Chương 83. Ta cởi thương Tùng Không Khôn ngoan hách liên hải tiếng giống giận dữ, vang vọng bốn phủ. Thật giống như bị chọc giận manh thu dường như, chỉ là nghe giọng điệu này, liền có thể cảm nhận được hách liên hải đầy ngập tức giận. Thương Tùng tiên sinh sắc mặt biến hóa, biết mình đào chân tưởng chuyện, bại lộ. Chỉ là, lão phu việc đã làm, đều là xuất từ một mảnh công tâm, trợ giúp điện hạ đi đến chính đồ. Đi theo Ngũ Lôi môn Dương Nghiệt, cái này thỏa thỏa chính là lối rẽ a hách liên hải, người lão thất phu này đừng muốn ồn ào. Lão phu việc đã làm, chính là vì thiên hạ lê dân thương sinh suy nghĩ. Lấy điện hạ chi thi tài, nếu có thể nhập ta nho môn, chính là thánh nhân hạt giống. Tương lai lại mở một nho thánh đại đạo, mới là phúc phận thiên hạ việc thiện. Thương Tùng tiên sinh quang minh lắm liệt nói, bộ dáng này, tức giận đến hách liên hải khỏe miệng điên cuồng co quắp. Ta nhổ vào. Các ngươi những người đọc sách này, há mồm chính là trời hạ đại nghĩa, miệng đầy lê dân thương sinh, trong lòng một bụng nam sướng nữ đạo. Lão phu ghét nhất các ngươi bọn này ngụy quân tử. Muốn ăn đòn. Hách liên hải biết mình đấu võ mồm ra, tuyệt không phải nho gia tu sĩ đối thủ. Há có thể lấy mình ngắn, tấn công địch trưởng. Chính mình so Thương Tùng lao thất phu này cao một cảnh giới, hôm nay hắn liền phải lấy lực phục người. Vừa dứt lời, cuồng bạo tiếng sấm trong không khí quanh quẩn. Thương Tùng tiên sinh sắc mặt biến hóa, trong mũi hừ lạnh một tiếng. Hách lao quỷ, muốn đánh đi trên trời đánh, để tránh tai họa vô tội. Đi thì đi. Hai người đạp không mà đi, thẳng vào trời cao. Thù mới hận cũ, chồng chất lên nhau, Hách liên hải vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Vũ sắc lôi đỉnh, bạo thể mà ra, tựa như có diệt thế uy năng đồng dạng. Trên trời cao, sấm sét vang dội, thanh khí khuấy động. Tựa như phong vân đột biến, biến hóa ngàn vạn. Nho ra thần thông cùng ngũ hành lôi pháp, tại trong bầu trời kịch liệt va chạm. Hai đại thượng tam cảnh cường giả giao thủ, rất nhanh liền đưa tới kinh thành cái khác cao thủ chú mục. A, đây không phải Thương Tùng tiên sinh sao? Thương Tùng tiên sinh đến kinh, tại sao không có nghe nói tin tức này? Thập nhất cảnh lôi tu, người kia là ai? Vũ Lôi môn Dương Nghiệt. Cái kia lôi tu, tựa như là thập tam đệ bên người lão giả mù. T, lão giả mù này mạnh như vậy. Thương Tùng tiên sinh thế mà rơi xuống hạ phòng, nếu không phải ỷ vào nho thánh văn bảo, sợ là phải thua. Không hổ là lôi tu, chiến lực vô song a. Hừ, ta nho đạo trọng tại giáo hóa chúng sinh, cùng một đám lôi mọi rợ, có gì hay đâu mà tranh giành. Ta cười Thương Tùng Không Khôn ngoan a. Hách liên hải cùng Thương Tùng tiên sinh hai người, giao thủ một khắc đồng hồ sau, mới dừng tay. Quan hải, theo ta hồi thư viện. Thương Tùng tiên sinh lời nói, truyền vào thi công tử trong tai, chỉ là không biết có phải hay không là ảo giác, thi công tử cảm thấy, viện trưởng ngữ khí, giống như có chút tức hồn hện. Điện hạ, viện trưởng có lệnh, ta đi trước một bước. Tương lai có cơ hội, nhất định cùng điện hạ nghiên cứu thảo luận thi tử. Đến lúc này, thi công tử vẫn không quên nghiên cứu thảo luận thi tử, thật sự là một cái thơ si a thi công tử đi thong thả, tương lai, khẳng định có cơ hội. Chu Hạo Thần khách khí nói, trong lòng tăng thêm mới là lạ hai chữ. Thi công tử nghe Chu Hạo Thần nói tương lai có cơ hội, vui mừng nhướng mày, dường như thi công tử xưng hô đổi chủ chuyện, hoàn toàn không hề lễ tâm. Thi công tử chân trước vừa mới rời đi, Hách liên hải liền từ trên trời cao trở về, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ đánh thắng bộ dáng. Hừ, chỉ là Thương Tùng, cũng xứng cùng ta đấu. Điện hạ, ngươi tuyệt đối không nên tin vào Thương Tùng lao thất phu này hoang ngôn xảo ngữ. Nho ra đám người này, ngoài miệng nói dễ nghe, thật độc thủ, ở đâu là chúng ta lôi tu đối thủ. Điện hạ ngươi có thể tuyệt đối không thể cô phụ ngươi tại lôi pháp bên trên thiên phú. Nhìn thấy Hách liên hải bộ này kiêu ngạo bộ dáng, Chu Hạo Thần khép cười một tiếng. Hách lao yên tâm. Cô trong lòng hiểu rõ. Chỉ là Chu Hạo Thần lời nói, cũng không có bỏ đi Hách liên hải lo lắng. Điện hạ hữu xạ tự nhiên hương, sớm muộn sẽ phong mang tất lộ. Hiện tại liền đã bộc lộ tài năng, đưa tới Thương Tùng lao thất phu này. Không được, phải tăng tốc truyền thụ điện hạ lôi pháp, không thể để cho người khác chui chỗ trống. Một khắc đồng hồ sau, Nhạc Trọng Sơn từ Đông Lai khách sạn thu đội, trở về vương phủ, thất lạc biểu lộ, liền cùng đánh thua trận tướng quân như thế. Quả nhiên, như là Chu Hạo Thần đoán như vậy, Bạch Liên giáo thọ không có ba hàng, đã rời đi. Bất quá Chu Hạo Thần lại cũng không thất vọng, cũng không có nhục chí, bởi vì hắn đã có càng nhiều chỗ đột phá. Cấu kết Bạch Liên giáo nội gian là Hiên Viên Huyết. Hiên Viên Huyết cùng Ly Nguyệt Thuần Nguyệt phụ mẫu cái chết có quan hệ, đây chính là lớn nhất chỗ đột phá. Trừ cái đó ra, Trung Vân Hổ ký ức nhường Chu Hạo Thần đối Bạch Liên giáo có càng nhiều hiểu rõ. Trung Vân Hổ là Bạch Liên giáo tại Ngọc Kinh trong thành phó đường chủ, xem như chuẩn cao tầng. Bạch Liên giáo tại Ngọc Kinh trong thành, hết thảy có 4 cái đường chủ, phân biệt đối ứng phương hướng 4 cái phân khu. Tại tứ đại đường chủ phía trên, là Bạch Liên giáo Ngọc Kinh thành phân bộ tối cao người phụ trách, Sở trưởng lão, thượng tam cảnh cường giả. Đến mức Hạ Ngu Chi, tại Trung Vân Hổ trong trí nhớ, hoàn toàn không có người như vậy. Cái này khiến Chu Hạo Thần đối Hạ Ngu Chi tại Bạch Liên giáo bên trong thân phận càng thêm tò mò. Hạ Ngu Chi địa vị, khả năng so với hắn dự liệu còn cao hơn. Ngoại trừ những này Bạch Liên giáo tin tức bên ngoài, Chu Hạo Thần còn phát hiện rất nhiều liên quan tới Triệu Vương Dư Nghiệt tình báo. Triệu Vương Dư Nghiệt, mặc dù đầu nhập vào Bạch Liên giáo, nhìn như cấu kết với nhau làm việc xấu, kỳ thực lẫn nhau đề phòng. Vẹn vẹn là Trung Vân Hổ trong trí nhớ, song phương cãi lộn cảnh tượng cũng không dưới 5 lần. Đặc biệt là lần này địa mẫu tế hành động, Bạch Liên giáo vô cùng bất mãn. Bởi vì Bạch Liên giáo bỏ ra nhiều công sức, lại không có cái gì đạt được, chỗ tốt đều bị Triệu Vương Dư Nghiệt nuốt riêng. Đến mức Thái Thúc Thanh nói tới, thụ tâm sớm đã không thấy tăm hơi. Thuyết pháp này, tại Chu Hạo Thần xem ra, còn nghi vấn. Không cách nào xác định, đây là nói thật, vẫn là tại lừa gạt Bạch Liên giáo. Dù sao luân hồi ấn dấu vết, liên quan đến một cái tiên khí, có tư tâm, có đề phòng, không thể bình thường hơn được. Nếu là chắp tay nhường cho, ngược lại để cho người ta hoài nghi Thái Thúc Thanh động cơ. Lan Di, đưa một chương bái thiếp đi nhị hoàng tử phủ. Đêm nay, cô muốn bái phòng nhị ca. Biết, điện hạ. Ly Nguyệt, Thuần Nguyệt, các ngươi còn nhớ rõ lúc trước điều tra nhà ngươi diệt môn án Huyền Vũ quân giáo úy, ngươi còn nhớ rõ sao?
Nhớ kỹ.
Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt hai người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Không hổ là song bào thai, gật đầu liên tục biên độ cùng tư thế đều là giống nhau như lúc.
Rất tốt.
Đêm nay bồi cô đi bái phòng nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử cùng Huyền Vũ quân quan hệ mật thiết, mời nhị hoàng tử đáp cầu rắc mối, tìm tới năm đó điều tra nhà ngươi diệt môn án Huyền Vũ quân giáo úy. Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt nghe xong, ngây thơ trên mặt, vẻ mặt kinh hỉ, cực kỳ nồng đậm, tựa như trong núi thanh tuyển, đều muốn dâng trào đi ra dường như.
Điện hạ, thật sao?
Ô, điện hạ, ngươi quá tốt rồi. Ngươi là Ly Nguyệt, Thuần Nguyệt, cả đời ân nhân. Hai cái tiểu nha đầu, kích động đến rơi nước mắt, trong con ngươi nổi lên hơi nước, vẻ mặt này hận không thể lập tức muốn cho Chu Hạo Thần hiện thân đồng dạng.
Trước đừng kích động, các ngươi một nhà diệt môn án bản án, chỉ sợ không phải tốt như vậy cha.
Chu Hạo Thần cho Hoa tỷ muội đánh một tề dự phòng trầm. Ly Nguyệt Thuần Nguyệt một nhà diệt môn án, hoàn toàn chính xác tràn đầy cổ quái. Dựa theo trong quân đội lệ cũ, trong quân giáo úy xảy ra chuyện, đầu tiên là từ nội bộ quân đội điều tra, nếu là nội bộ điều tra không rõ ràng, mới có thể mời trấn tà ti cùng hình bộ. Diệt môn án chỗ cổ quái ở chỗ, bản án đã không có điều tra tin tưởng, cũng không có giao lại cho hình bộ hoặc là trấn tà ti. Hiển nhiên, là có một cái vô hình cự thủ đè xuống diệt môn án.
Chương 84.
Ly Nguyệt, điện hạ, đêm nay ta là ngươi nhị hoàng tử phụ.
Thập tam đệ, ngươi đến nhà bái phỏng, nhường vi huynh hàn xá thật là vinh hạnh a.
Nhị hoàng tử đầy nhiệt tình kêu gọi Chu Hạo Thần, xem như cho đủ Chu Hạo Thần mặt mũi. Dù sao, nhị hoàng tử trong lòng còn có lôi kéo Chu Hạo Thần tâm tư, lại khổ vì không có tiếp xúc Chu Hạo Thần phù hợp lý do. Đặc biệt là thái tử bằng vào Phùng Hoài một chuyện, cùng Chu Hạo Thần câu được, cái này khiến nhị hoàng tử lo lắng. Có thể đem Phùng Hoài đắc tội Chu Hạo Thần chuyện, nhẹ nhàng một nhóm, biến thành lôi kéo Chu Hạo Thần thời cơ, loại thủ đoạn này, càng làm cho nhị hoàng tử kinh hãi. Hiển nhiên, thái tử phía sau có cao nhân a. Tại lôi kéo Chu Hạo Thần trong chuyện này, hắn đã mất đi tiên cơ. Đêm nay Chu Hạo Thần chủ động bái phỏng, xem như nhường nhị hoàng tử vui mừng quá đỗi. Trong đại điện, ăn uống linh đình. Qua ba ly rượu, hàn huyên một phen sau, Chu Hạo Thần tiến vào chính đề. "Nhị ca, hôm nay ta có một chuyện muốn nhờ."
Thập tam đệ mời nói.
Nhị hoàng tử mỉm cười, biết đục hí tới. "Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt là thị nữ của ta, hai người bọn họ phụ thân đã từng là Huyền Vũ quân vạn phu trưởng, chết được không minh bạch." Chu Hạo Thần cũng không có nói bất kỳ cùng Hiên Viên huyết có liên quan tin tức, chỉ là đem Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt một nhà bản án nói ra, đánh lấy muốn cho Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt tra ra chân tướng ngụy trang. Nhị hoàng tử sau khi nghe xong, lập tức lộ ra mập mờ nụ cười. Thì ra, thập tam đệ tốt cái này một đủ a.
Tiểu lọ lì,
hoa tỉ muội,
song bào thai,
dáng dấp hoàn toàn chính xác xinh đẹp, nếu là cô cũng muốn ngày ngày yêu thương. Chỉ là không biết rõ hai cái này tiểu nha đầu, nhu nhược thân thể, chịu hay không chịu được.
Thập tam đệ, chuyện này, việc rất nhỏ, tay ta xách một phòng, ngươi trực tiếp đi Huyền Vũ quân, điều lấy năm đó hồ sơ liền có thể.
Bất quá, vi huynh cũng có một cọc việc khó, còn mời thập tam đệ ngươi hỗ trợ tham mưu một chút. Nhị hoàng tử lộ ra khó xử biểu lộ. Chu Hạo Thần đem chén rượu bên trong quỳnh tương uống một hơi cạn sạch, biết đây là nhị ca tại ra điều kiện.
Giao dịch đi.
Hắn hiểu. Không biết nhị ca có chuyện khó khăn gì.
Nhị ca ta nhận ra nghĩa đệ Phương Đông Vân, thập tam đệ ngươi cũng đã gặp.
Phương Đông Vân hắn được Long Tức kiếm truyền thừa, trong khoảng thời gian này, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là, ngọc bất chắc bất thành khí, đóng cửa làm xe, trung vi là bất thành khí. Nhị ca mong muốn cho Phương Đông Vân nhiều cái việc làm.
Nhị hoàng tử vừa dứt tiếng, Chu Hạo Thần rơi vào trầm mặc.
Nhiều cái việc làm.
Lấy nhị hoàng tử thân phận, cho Phương Đông Vân nhiều cái việc làm, còn không phải dễ dàng.
Hộ bộ là nhị hoàng tử địa bàn, hộ bộ thượng thư là nhị hoàng tử ông ngoại.
Nhị hoàng tử đem Phương Đông Vân an bài tại hộ bộ, chuyển một câu nói.
Cho dù không phải hộ bộ, cái khác nha môn, nhị hoàng tử cũng có thể nhẹ nhõm xếp vào đi vào. Đã nhị hoàng tử mở miệng đối với hắn nói, hiển nhiên, nhị hoàng tử mong muốn việc cần làm, chỉ có chính mình có thể cung cấp.
Một máy mắt, Chu Hạo Thần liền nghĩ minh bạch.
Nhị hoàng tử mong muốn Phương Đông Vân tiến vào Bạch Liên giáo đội điều tra ngũ bên trong.
Lôi kéo.
Vẫn cảm thấy Bạch Liên giáo một án, rất có tiến triển, mong muốn điểm một chén công lao.
Hay là người là cả hai đều có.
Chu Hạo Thần tính toán nhị hoàng tử tâm tư.
Nhường Phương Đông Vân tiến vào đội điều tra ngũ, Chu Hạo Thần cũng không phản đối.
Lấy không tay chân, không cần thì phí.
Nhị ca, Bạch Liên giáo yêu nhân âm hiểm xảo trá, ngu đệ nhức đầu không thôi.
Phương Đông Vân tuấn tú lịch sự, không bằng đi theo ta, điều tra Bạch Liên giáo như thế nào.
Nhìn thấy Chu Hạo Thần như thế thượng đạo, nhị hoàng tử hiện ra nụ cười trên mặt, liền càng thêm sáng lạ, tựa như một đóa hoa cúc nở rộ.
Vậy thì phiền toái thập tam đệ ngươi, giúp vi huynh tạo hình một phen Phương Đông Vân.
Nhị hoàng tử lời này vừa nói ra, một bên tác đổi Phương Đông Vân, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào.
Hiển nhiên, chuyện này tại Chu Hạo Thần đến nhà bãi phòng trước đó, hai người liền thương nghị qua.
Nghĩa đệ, sau này ngươi muốn nghe từ thập tam đệ an bài, bắt được Bạch Liên giáo yêu nhân, vi phụ hoàng phân ưu.
Thập tam đệ chờ một chút, vi huynh cái này đi tự viết một phòng.
Bày sẵn bút mực.
Nhị hoàng tử phân phó một tiếng, bọn thị nữ bắt đầu chuẩn bị bút mực giấy nghiên.
Rất nhanh, liền tự viết một phòng, cho Chu Hạo Thần đáp cầu rắc mối.
Là đêm,
Chu Hạo Thần một thân mùi rượu trở về vương phủ, tại hoa tỷ muội hầu hạ tắm rửa thay quần áo.
Vừa nằm lên giường, lại đột nhiên cảm giác được một cái lửa nóng chân nhắn thân thể mềm mại chui vào ổ chăn.
Chu Hạo Thần,
điện hạ, ta
đến.
Hầu hạ.
Người phía sau truyền đến Ly Nguyệt run run rẩy rẩy thanh âm, có lẽ là bởi vì khẩn trương, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, cái áo lót đều có thể cảm nhận được thiếu nữ da thịt tinh tế tỉ mỉ. là vì cảm kích cô giúp ngươi trả án.
Ân, Ly Nguyệt gật gật đầu, nhẹ như muỗi.
Hiện tại tiểu loli đều như thế biết sao? Tuổi còn nhỏ đã hiểu được lợi dụng thân thể của mình. Chu Hạo Thần trong lòng nhịn không được nhả ránh một tiếng. Ly Nguyệt ý nghĩ, hắn rõ rõ ràng ràng muốn đem thân thể của mình xem như thẻ đánh bạc, để cho mình tra đến cùng, tra cái tra ra manh mối. Chỉ là hắn là loại người này sao? Quá ấu, thực sự không hạ thủ được. Huống chi hắn còn dự định dưỡng thành hoa tỷ bội phượng thủy ngọc thể, chờ hắn đột phá thượng tam cảnh thời điểm, chờ hắn tu hành đâu. Bốn một tiếng, bàn tay nặng nề mà đập vào thiếu nữ trên cặp mông, không chờ thiếu nữ lấy lại tinh thần, liền nghe tới một tiếng bá đạo thanh âm. Tuổi con nhỏ, tận làm loạn. Ô ô, điện hạ, nô gia đã không nhỏ. Không nhỏ, cô nửa cái tay đều có thể nắm chặt, chỗ nào lớn? Thiếu nữ cảm nhận được chỗ ngực truyền đến nóng hổi cực nóng, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra nồng đậm đỏ ửng, hóa đều tan không ra, so hai tháng hoa đào còn muốn tiểu diễm. Ba phần ngượng ngùng, bảy phần tức giận. Điện hạ quá mức. Sao có thể nói như vậy ta? Nhưng là vừa nghĩ tới Lan Di cái kia một tay nắm không dưới dáng người, Ly Nguyệt lập tức tự tìm mặc cảm. Muốn hay không hướng Lan Di thỉnh giáo, nàng bình thường ăn cái gì? Có thể trở lên khoa trương như vậy. Ly Nguyệt trong đầu rối bời, một mảnh bột nhão dường như, chỉ nghe được bên tai chuyển đến điện hạ thanh âm. Cô đêm nay muốn tu luyện, ngươi đi bên ngoài trông coi. À, Ly Nguyệt thanh âm bên trong, mang theo nhàn nhạt thất lạc, sột sột soạt soạt mặc vào váy dài, đi ra ngoài hộ pháp. Chờ Ly Nguyệt sau khi rời đi, Chu Hạo Thần vuốt ve ngón tay, trên đầu ngón tay còn lưu lại thiếu nữ đặc hữu mùi thơm. Tập trung ý chí, ngưng thần tĩnh khí, mặc đọc một lần thanh tâm quyết sau, Chu Hạo Thần tâm hồ hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó lấy ra Thương Tùng Tiên Sinh tặng cho Đại Nho mà bảo. Phần này Đại Nho mà bảo cũng không phải là viết tại trên tuyến chỉ, mà là dùng kiếm đao khắc vào trên thẻ trúc, muốn được xưng là Đại Nho trúc sách hay là người là Thương Tùng trúc sách. Cách làm này vô cùng phục cổ. Tại thời kỳ thượng cổ, trang giấy còn chưa phát minh thời điểm, thẻ tre mới là ghi chép văn tự vật dẫn. Cho dù cho tới bây giờ, Đại Nho cũng càng thêm có khuynh hướng đem thẻ tre xem như mặc bảo vật dẫn, bởi vì Đại Nho mà bảo có uy năng lớn lao. Bình thường giấy tuyên căn bản gánh chịu không được phần này thần vận. Đại Nho mà bảo, Tôn Hồn Phiên, Luân Hồi Ấn Dấu Vết, Tam Đại Bảo Vật Hộ Thể. Chu Hạo Thần bắt đầu lần thứ hai cửu lưu chi hành. Chương 85. Hai nhập cửu lưu, vô thượng tồn tại ưu ái vong xuyên hà bên trên, âm phong trận trận. Đây là Chu Hạo Thần lần thứ hai đi vào cửu lưu, vẫn như cũng bị một màn trước mắt rung động tới. Đập vào mi mắt vong xuyên hà, một mực kéo dài đến chân trời, dường như không có cuối cùng đồng dạng. Cùng bình thường nước sông hạo đãng trưởng hà khác biệt, vong xuyên hà bên trong vô cùng bình tĩnh. Dù tĩnh mịch khả năng càng thêm chuẩn xác, dường như chính là một đầm nước đọng. Trong nước sông ẩn chứa âm khí nồng nặc, cho dù trải qua mấy vạn năm cũng không có một tia tan ra dấu hiệu. Chu Hạo Thần hồn nhập cửu u sau, Đại Nho mặc bảo dường như nhận lấy kích thích, chủ động lơ lửng tại Chu Hạo Thần trung quanh. Ngọc giản phía trên truyền đến một hồi ấm áp, thoải mái kém chút nhường Chu Hạo Thần nhịn không được rên rỉ đi ra. Đây chính là bảo hộ thần hồn hiệu quả sao? Chu Hạo Thần ánh mắt sáng lên, trong miệng thì thào nói nhỏ. Thương Tùng Tiên Sinh đưa tặng Đại Nho mặc bảo, có chống cự âm phong, bảo hộ hồn phách hiệu quả. Có cái này Đại Nho mặc bảo, Chu Hạo Thần xem chừng, hắn tại cửu u bên trong dừng lại thời gian có thể kéo dài hơn hai lần. Chu Hạo Thần nhớ lại lần trước dò đường trải qua, lựa chọn một đầu chính mình có thể đối phó ác quỷ, phi đột đi qua. Thủy điện, thượng thượng quẻ, đi thẳng về phía trước, gặp đệ tam cảnh quỷ vận, chém giết về sau, có thể được lục phẩm cơ duyên một đạo, đại cát. Địa sơn, trung trung quẻ, cải biến phương hướng, không đoạt được cũng không mất đi, bình. Nhìn thấy quẻ tượng, Chu Hạo Thần không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lần trước chính mình chuẩn bị không đủ, bó tay bó chân, khắp nơi tránh né. Lần này hắn làm đủ chuẩn bị, rất nhiều quỷ vật đều không phải là đối thủ của hắn. Tiến về âm hồn quỷ vật, mặc dù có ba cảnh tu vi, cảnh giới bên trên so Chu Hạo Thần cao hơn một cảnh giới, nhưng thật đánh nhau, Chu Hạo Thần không có chút nào sợ hãi. Lôi pháp, quỷ vật khắc tinh, Tôn Hồn Tiên, quỷ vật ba ba, Đại Nho mà bảo, quỷ vật ra ra, Luân Hồi Ấn Dấu Vết, quỷ vật lao tổ tông. Giàu có như vậy cầm, làm sao lại thua? Không đến 10 hơi thời gian, bình tĩnh vong xuyên hà bên trong nổi lên vận sóng. Vong xuyên hà bên trong quỷ vật đã nhận ra Chu Hạo Thần cái này khách không mời mà đến. Có mạnh mẽ địa bàn ý thức quỷ vật, gào thét một tiếng, từ dưới nước vọt ra. Toàn thân da lông, răng nhọn móng sắc, trên cổ còn mang theo cây rong, cực kỳ giống trong truyền thuyết quỷ nước. Lệ, quỷ nước trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Một tiếng này kêu to bên trong, xen lẫn kinh khủng âm phong, hướng phía Chu Hạo Thần của tới. Hừ, muốn chết. Chu Hạo Thần trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, trên đầu ngón tay, màu đỏ lôi đỉnh đang nhảy nhót. Ngay sau đó, đầu ngón tay bắn ra, màu đỏ lôi đỉnh kích xạ ra ngoài. Vĩnh hỏa chân lôi. Lần này Chu Hạo Thần thi triển cũng không phải là nhâm thủy chân lôi, mà là uy lực càng lớn, càng thêm thích hợp đối phó âm hồn quỷ vật bính hỏa chân lôi. Phùng Hoài bồi tội một chuyện, thái tử đưa bắt giác huyền hỏa thảo sau, Chu Hạo Thần liền luyện hóa bắt giác huyền hỏa thảo, mượn nhờ trong đó bính hỏa tinh hoa, luyện thành bính hỏa chân lôi. Bởi vì có tu luyện nhâm thủy chân lôi kinh nghiệm, bính hỏa chân lôi tu luyện càng thêm thuận lợi, nước chảy mây trôi, một chút khó khăn đều không có gặp phải. Oanh minh một tiếng, tiếng sấm nổ vang. Chu Hạo Thần trong tay bính hỏa chân lôi hóa thành một cái màu đỏ lôi điểu, bay trốn đi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, quỷ nước thi triển ra âm phòng, liền bị lôi điểu xé nát. Dễ dàng tựa như xé mở một trương giấy trắng đơn giản như vậy. Cảm nhận được màu đỏ lôi điểu trên thân kia kinh khủng lôi đỉnh, quỷ nước mặt lộ vẻ sợ hãi, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, hiện tại liền càng thêm trắng bệch như tờ giấy, dường như đều nhanh trong suốt như vậy.
lệ một tiếng. Quỷ nước trong miệng phát ra một tiếng quái thiếu. Ngay sau đó, cũng không quay đầu lại, đâm đầu thẳng vào Vong Xuyên Hà bên trong, dự định chạy trốn.
Chạy?
Người chạy sao? Chu Hạo Thần đầu ngón tay một chút, màu đỏ lôi điểu, truy kích mà đi. Lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, phá toái hư không. Một giây sau, đánh vào quỷ nước trên thân. Lốt buốt. Vô số lôi xả đi khắp tại quỷ nước trên thân, toát ra một hồi nồng đậm khói xanh. Vẹn vẹn không đến thời gian một hơi thở, quỷ nước trên thân khí tức bị bại, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Nhân cơ hội này, Chu Hạo Thần trong tay Tôn Hồn Phiên lay động, bộc phát ra âm khí nồng nặng, đối với quỷ nước một quyền. Bị trọng thương quỷ nước, đối mặt Tôn Hồn Phiên, không có lực phản kháng chút nào, liền bị thu hút trong đó, thành hồn nô. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi. Từ quỷ nước hiện thân, tới được Tôn Hồn Phiên thu phục, dùng thời gian, vẫn chưa tới 10 cái hô hấp. Nhẹ nhàng thoải mái, nhường Chu Hạo Thần có một loại đang chơi bộ kệ mẩn ký thị cảm. Trước tiên đem tiểu tinh linh đánh cho tàn phế, sau đó lại ném ra bộ kỳ bản, thu phục tiểu tinh linh. Thu phục quỷ nước về sau, Chu Hạo Thần chui vào Vong Xuyên Hà bên trong, lục soát quỷ nước bảo vệ thiên tài địa bảo. Rất nhanh, hắn ngay tại Vong Xuyên Hà hạ, tìm tới quẻ tượng bên trong lục phẩm cơ duyên, Địa Long Thất Diệp Thảo. Địa Long Thất Diệp Thảo ẩn chứa nồng đậm mậu thổ tinh hoa, vừa bạn có thể dùng tới tu luyện mậu thổ chân lôi. Tính cả nhâm thủy chân lôi, vĩnh hỏa chân lôi, trong bất chi bất giác, ngũ hành lôi pháp Chu Hạo Thần đã nắm giữ một nửa. Khoảng cách tu luyện đại ngũ hành thuần dương thần lôi môn này tuyệt thế thần thông, chỉ còn lại có giác mộc chân lôi cùng canh kim chân lôi. Đại ngũ hành thuần dương thần lôi môn này tuyệt thế thần thông đến từ Lôi Thần Ấn, Chu Hạo Thần vẫn là vô cùng mong đợi. Lôi Thần Ấn bên trong truyền thừa không thể coi thường, đệ nhất môn truyền thừa liền trợ giúp Chu Hạo Thần đã thức tỉnh ngũ lôi linh thể. Đến mức đại ngũ hành thuần dương thần lôi môn này truyền thừa, chỉ xem danh tự liền biết là uy lực cực lớn sát phạt thần thông. Nhận lấy Địa Long Thất Diệp Thảo sau, Chu Hạo Thần tiếp tục thăm dò Vòng Xuyên Hà. Trên đường đi cũng thu phục vài đầu ác quỷ, vơ vét bọn chúng bảo vệ thiên tài địa bảo. Mặc dù so ra kém Địa Long Thất Diệp Thảo, nhưng cũng không thiếu âm thủy lá tím quỷ dạng này, ở nhân gian đã tuyệt tích linh thảo. Chu Hạo Thần không khỏi không cảm khái, Cửu U chính là một chỗ chưa khai thác đất hoang. Vô số năm qua, không có bị người vào xem, khắp nơi đều tràn đầy cơ duyên. Giống Địa Long Thất Diệp Thảo loại này ở nhân gian cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, tại Cửu U lại cũng không hiếm thấy. Chỉ là Vong Xuyên Hà hạ, liền không biết rõ lặn giấu bao nhiêu bảo vật. Chu Hạo Thần may mắn, chính mình đạt được luân hồi ấn dấu vết, dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới Cửu U như vậy. Thái Thúc Thanh đâu? Hắn tới qua Cửu U sao? Hắn có biết hay không, luân hồi ấn dấu vết là tiến vào Cửu U chìa khóa. Sau nửa canh giờ, Chu Hạo Thần lần nữa đi vào lần trước thăm dò Cửu U mục đích. Quỷ môn quan bảng hiệu, chuẩn xác nói là nửa khối bảng hiệu, chắn ngang tại Vong Xuyên Hà bên mở. Tấm bảng hiệu này có thể mang đi sao? Chu Hạo Thần trong mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Mặc dù không biết rõ quỷ môn quan bảng hiệu tác dụng, nhưng tấm bảng hiệu này trải qua vô số tuyến nguyệt, còn có thể đứng sừng sững ở nơi này, hiển nhiên là một cái không tầm thường bảo bối. Nhưng vào lúc này, Chu Hạo Thần mi tâm nóng lên, bắt quái đồ bên trong, kim quang đại phóng. Quẻ tượng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thủy Phong, thượng thượng quẻ, bỏ mặc bảng hiệu mặc kệ, dẫn tới vô thượng tồn tại ưu ái, đến tam phẩm cơ duyên một đạo, đến tiếp sau liên quan đến vô thượng tồn tại nhân quả, đại cát. Tránh Phong, trung hạ quẻ, lấy đi bảng hiệu, phúc thì đạt được tứ phẩm cơ duyên một đạo, họa thì sau 3 ngày, vừa mạng thành đội tuần tra dọc đường nơi đây, phát hiện quỷ môn quan bảng hiệu biến mất, cái này dẫn tới bạo thực quỷ vương truy tra, tiểu hung. Sơn Trạch, hạ quẻ, nếm thử phá hủy bảng hiệu, dẫn tới bảng hiệu phản kích, hồn phách trọng thương, đại hung. Chương 86. Chu Hạo Thần, chẳng lẽ là hậu thổ nương nương? Nhìn thấy ba cái quẻ tượng, Chu Hạo Thần nhịn không được hít sâu một hơi. Cửu U bên trong, thế mà còn có đội tuần tra, còn có quỷ vương. Từ quẻ tượng bên trên, Cửu U hiển nhiên cũng không phải Chu Hạo Thần suy nghĩ như vậy, là cái nơi vô chủ người. Cửu U bên trong quỷ vật đã tạo thành tổ chức. Vương Mạn Thành, trong truyền thuyết biện thành vương chấp trưởng khu vực, làm sao lại rơi xuống bạo thực quỷ vương trong tay? Khi nhìn đến bị chém thành hai khúc quỷ môn quan bảng hiệu, Chu Hạo Thần trong lòng mơ hồ có chỗ suy đoán. Trong truyền thuyết địa phủ, tại không biết bao nhiêu năm trước, hẳn là đã xảy ra kỳ biến. Trước mắt địa phủ phải cùng chính mình trong ấn tượng truyền thuyết thần thoại khác rất xa. Bất quá lúc này Chu Hạo Thần không có tâm tình suy nghĩ quá nhiều, bởi vì ba cái quẻ tượng hắn nhất định phải lựa chọn thứ nhất, là lấy đi bảng hiệu, là bỏ mặc không quan tâm, vẫn là phá hủy bảng hiệu. Từ quẻ tượng bên trên nhìn, phá hủy bảng hiệu hiển nhiên là hầu như không sáng suốt. Quỷ môn quan bảng hiệu cho dù bị đánh thành hai nửa cũng không phải mình có thể phá hủy. Phá hủy quỷ môn quan bảng hiệu đơn thuần tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến mức cái khác hai cái quẻ tượng, đơn giản chính là dẫn tới vô thượng tồn tại ưu ái, vẫn là dẫn tới bạo thực quỷ vương truy tra. Hiển nhiên, hai cái này, cái trước đối với mình càng có thiện ý cái sau, hơn phân nửa giáp tâm không tốt. Huống hồ, quẻ tượng biểu hiện, từ bỏ bảng hiệu, có thể được tới tam phẩm cơ duyên. Lấy đi bảng hiệu, đạt được tứ phẩm cơ duyên. Tam phẩm cùng tứ phẩm mặc dù lớn tuy nhỏ, Chu Hạo Thần vẫn là phân rõ ràng. Tương nghiệm ở giữa, Chu Hạo Thần chọn ra lựa chọn, từ bỏ lấy đi quỷ môn quan bảng hiệu, đồng thời kết thúc lần này cửu u chi hành. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luân hồi ấn dấu vết bao khỏa thần hồn, mang theo thần hồn trở về nhân gian. Ngay tại Chu Hạo Thần sắp rời đi cửu u thời điểm, vô tận hư không chỗ sâu, một vị trần trụi nữ tử yếu ớt mở hai mắt ra, nhìn về phía Chu Hạo Thần rời đi phương hướng. Thân thể mềm mại của nàng bị chín đầu xiềng xích vây khốn, máu tươi chảy ròng tại dưới chân của nàng, hội tụ thành một cái huyết đầm. Cái này huyết đầm không biết sâu bao nhiêu, trên người nữ tử máu tươi cũng không biết chảy bao nhiêu năm tháng. Chỉ thấy nữ tử thần bí khó khăn nâng lên đầu ngón tay, đối với Chu Hạo Thần phương hướng chỉ điểm một chút. Vèo một tiếng, một đạo u quang phi độn mà ra. Cuối cùng nữ tử thần bí giống như là tiêu hao tất cả lực lượng, hai mắt lần nữa nhắm lại, trong miệng phát ra một tiếng sâu kín lẩm bẩm. Hy vọng lần này có thể thành. Ngay tại Chu Hạo Thần sắp rời đi cựu u trong nháy mắt, hắn hãi nhiên nhìn thấy một đạo u quang hướng hắn đánh tới. U quang lóe lên, không có vào mi tâm của hắn bên trong. Đây chính là tam phẩm cơ duyên. Không chờ Chu Hạo Thần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn đã quay trở về nhân gian. Thần hồn quý vị, chỉ là so với tiến về cựu u trước đó, trong đầu của hắn nhiều hơn một bức tranh. Chu Hạo Thần cẩn thận nhìn xem trên bức họa nội dung. Địa phủ đổ sụp, bách quỷ xuất lồng, tứ ngược cựu u. Cái này là một bộ bách quỷ dạ hành đồ. Tại bách quỷ dạ hành đồ dưới góc phải còn đóng một cái màu đỏ con dấu. Cái này mai con dấu cho Chu Hạo Thần một loại cảm giác quen thuộc. Suy tư một hai sau, hai nhiên phát hiện con dấu đồ án dường như cùng luân hồi ấn dấu vết, không thể nói là giống nhau như lúc, chỉ có thể nói là không khác chút nào. Cùng lúc đó, Chu Hạo Thần thể nội luân hồi ấn dấu vết dường như nhận được kích thích, điên cuồng chấn động, mong muốn ly thể mà ra, không có vào bách quỷ dạ hành đồ bên trong dường như. Thể nội luân hồi ấn dấu vết cùng bách quỷ dạ hành đồ bên trong con dấu, giống như là nam châm lưỡng cực, lẫn nhau hấp dẫn. Chu Hạo Thần phí hết khí lực thật là lớn, vừa rồi trấn an được thể nội dấu vết, trong lòng như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chẳng lẽ hẳn là cái này bách quỷ dạ hành đồ bên trong con dấu là dùng luân hồi ấn đóng đi ra? Bách quỷ dạ hành đồ, vô thượng tồn tại ban cho lễ vật, là ngươi cùng vô thượng tồn tại ở giữa duyên phận biểu tượng, tập hợp đủ ba đạo luân hồi ấn dấu vết, có thể kích phát này đồ uy năng, tiếp dẫn vô thượng tồn tại tạm thời giáng lâm nhân gian. Nhìn bắt quái đồ bên trong quẻ tượng, Chu Hạo Thần sắc mặt phải có bao nhiêu đặc sắc, liền có nhiều đặc sắc. Vô thượng tồn tại có thể bị bắt quái đồ xưng là vô thượng tồn tại, đây là Chu Hạo Thần lần thứ nhất nhìn thấy. Bắt quái đồ bên trong vô thượng tồn tại đến cùng là ai? 12 cảnh cường giả, không có khả năng. 12 cảnh cường giả còn chưa xứng bắt quái đồ sử dụng vô thượng tồn tại loại này xưng hô. Không hề nghi ngờ, vị này vô thượng tồn tại tuyệt đối là áp đảo 12 cảnh phía trên tồn tại. Chẳng lẽ là thời kỳ viết cổ còn sót lại xuống tới lao bất tử? Chu Hạo Thần trong lòng nổi lên nói thầm. Cửu U địa phủ tại đại ngu thế giới bên trong, chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại có thể nhìn thấy một hai. Cụ thể truyền thuyết thần thoại tồn tại qua nào thần linh, tại vô tận trong dòng sông lịch sử đã sớm tan thành mây khói. Kiếp trước làm tinh bên trên liên quan tới cửu u địa phủ truyền thuyết thần thoại, Chu Hạo Thần cũng là biết không ít. Chỉ là không biết đại ngu cửu u trong địa phủ phải chăng cũng có những này thần thoại nhân vật. Hậu thổ nương nương, Đông Nhạc đại đế, Phong Đô đại đế, Địa Tạng Bồ Tát. Chu Hạo Thần trong đầu có rất nhiều suy đoán, lại không chứng cứ. Bất quá từ đối phương đưa tặng bách quỷ dạ hành đồ bên trong đóng luân hồi ấn con dấu, Chu Hạo Thần trong lòng có to gan suy đoán. Không thể nào, chẳng lẽ lại là vị nào sáng thế chính là thần cấp nữ thần? Chu Hạo Thần mặt lộ vẻ kinh sợ, cái suy đoán này quá mức kinh dị. Hoàng Thiên Hậu Thổ là đại ngu trong thần thoại mở thế giới đại thần, hai người bọn hắn có phải thật vậy hay không mở ra thế giới không được biết, ngược lại truyền thuyết thần thoại là như thế này truyền. Đồng thời hai vị này đại thần được công nhận đã sớm vẫn lạc. Chu Hạo Thần mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu không cách nào lắng lại. Hắn thế mà đưa tới một vị có thể là hậu thổ nương nương tồn tại chú ý tin tức này truyền đi, tuyệt đối là bom nổ dưới nước, sẽ khiến sóng to gió lớn. Cũng may từ quẻ tượng bên trên nhìn, cái này hư hư thực thực hậu thổ nương nương tồn tại đối với hắn ôm lấy thiện ý, có lẽ ta tập hợp đủ ba đạo luân hồi ấn dấu vết, đem đối phương triệu hoán tới nhân gian, liền có thể biết đối phương đến cùng phải hay không hậu thổ nương nương. Chu Hạo Thần trong miệng thì thào nói nhỏ, xem lấy đêm nay tại cửu u kinh lịch trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ, vừa rồi hoàn toàn tiêu hóa. Trải qua dạng này một phen kinh nghiệm, Chu Hạo Thần cũng không có lòng đi ngủ, dứt khoát xuất ra địa long thất diệp thảo, bắt đầu tu luyện mậu thổ chân lôi. Hôm sau một buổi sáng sớm, Chu Hạo Thần kết thúc tu luyện tại hoa tỷ bội hầu hạ, sử dụng hết đồ ăn sáng, liền tiến về ngoài thành Huyền Vũ quân đại doanh. Hạ quan Sài Văn Chiêu bái kiến điện hạ. Một gã Huyền Vũ quân người phụ trách văn thư bái kiến Chu Hạo Thần. Đứng lên đi. Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ đạt được nhị hoàng tử mệnh lệnh sau, trong đêm đem Huyền Vũ quân 10 năm gần đây đến tất cả bản án cùng điều tra bản án giáo úy tư liệu toàn bộ sửa sang lại. Chu Hạo Thần xuyên thấu qua màu đen tơ lụa nhìn thoáng qua bàn bên trên chất đầy hồ sơ, khoảng chừng ngọn núi nhỏ lớn nhỏ. Sài đại nhân vất vả, không khổ cực, năng lực điện hạ hiệu lực là hạ quan vinh hạnh. Sài Văn Chiêu định hót nói rằng, hiển nhiên cũng có một khỏa tiến tới tâm. Cô muốn tra 10 năm trước hạng đảo bản án, còn mời Sài đại nhân đem hạng đảo hồ sơ lấy ra. Chu Hạo Thần đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Sài Văn Chiêu cũng là cái vui mừng người, rất nhanh liền một đầu đâm vào ngọn núi nhỏ đồng dạng hồ sơ bên trong, tra tìm lên. Rất nhanh, liền tìm tới Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt phụ thân hạng đảo hồ sơ. Khởi bẩm điện hạ, đây chính là hạng đảo hồ sơ. Hạng đảo một nhà bị diệt môn, có thể tra rõ ràng chân tướng. Chu Hạo Thần trực tiếp hỏi, điện hạ, dựa theo hồ sơ bên trên ghi chép, hạng đảo là bị trong giang hồ cửu nhân tiêu diệt cửa. A, cửu nhân, cụ thể là ai? Chu Hạo Thần trêu tức một tiếng hỏi. Cái này Sài Văn Chiêu ấp úng lên, sắc mặt không tốt. Sài đại nhân, hồ sơ bên trên biết như thế nào, ngươi cứ như vậy nói, vụ án này cũng không phải ngươi tra, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng cô sẽ trách tội tới trên đầu ngươi? Chu Hạo Thần cười lạnh một tiếng. Điện hạ ngươi nói đùa. Sài Văn Chiêu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngựa khí dừng lại, nói rằng, hồ sơ bên trên không có viết rõ hạng đảo cửu nhân cụ thể thân phận. Kia đến tiếp sau, không có tra xuống sao? Nếu là không có tra ra bạch, vì sao không giao lại cho hình bộ cùng trấn tạc đi?
Chu Hạo Thần ngữ khí lạnh lẽo, một câu liền nói Sài Văn Chiêu mồ hôi đầm địa, bờ môi phát run. Hắn thân làm Tư Thâm người phụ trách văn thư, sao lại nhìn không ra phần này hồ sơ bên trong chuyện ẩn ở bên trong? Chỉ là hắn coi như biết cũng không dám nói a. Lúc này Sài Văn Chiêu chỉ cảm thấy Chiêu đãi thập tam hoàng tử chính là một cái khoai lang bỏ tay, muốn có muốn vứt bỏ cũng không xong. Điện hạ quan không biết rõ, thật không biết rõ a. Sài Văn Chiêu sắc mặt khó coi đều nhanh khóc lên. Cảm nhận được Sài Văn Chiêu kinh hoàng khiếp sợ tâm tình, Chu Hạo Thần sắc mặt thoáng hòa hoãn. Không cần nói, cô đều biết. Người đem năm đó tra án giáo úy cho cô mang đến. Cái này, điện hạ, làm không được a. Làm không được. Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại, khoe miệng cười lạnh liên tục. Sài Văn Chiêu kiên trì, báo cáo nói rằng, điện hạ, năm đó tra án giáo úy đang tra án quá trình bên trong, đột phát bệnh nặng, bỏ mình. Chương 87. Thần phu nhân, điện hạ, ta không muốn hại ngươi. Sài Văn Chiêu nhìn xem hồ sơ bên trong tin tức, kinh hoàng khiếp sợ. Thế này sao lại là hồ sơ? Rõ ràng chính là khoai lang bỏng tay. Chỉ là nhìn hồ sơ bên trên viết nội dung, liền để Sài Văn Chiêu kinh hãi không thôi. Những cái kia không có viết tại hồ sơ bên trong tình huống, càng làm cho Sài Văn Chiêu liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chu Hạo Thần trầm mặc một lát. Hạng Đào bản án, hiển nhiên có một cái hắc thủ phía sau màn, tại trong lúc vô hình che lấp. Nhưng càng như vậy, Chu Hạo Thần càng là cảm thấy hứng thú. Vụ án này, hiển nhiên phi thường trọng yếu. Bằng không, làm sao lại liền tra án người đều bị diệt khẩu? Năm đó điều tra án này giáo úy, đem hắn hồ sơ lấy ra. Xo xo xoạt xoạt một hồi tiếng vang. Rất nhanh, Thẩm Thanh Phong hồ sơ liền bị Sài Văn Chiêu tìm được. Thẩm Thanh Phong, Huyền Vũ quân gia quý, 10 năm trước chết bệnh, có một quả phụ, trước mắt ở tại huyện Bình huyện. Có Thẩm Thanh Phong chân dung sao? Có, điện hạ. Sài Văn Chiêu đem Thẩm Thanh Phong chân dung đem ra, Chu Hạo Thần hỏi một tiếng. Ly Nguyệt, Thuần Nguyệt, là hắn sao? Ly Nguyệt nhìn xem Thẩm Thanh Phong chân dung, trong đầu phủ bụi nhiều năm ký ức, trong nháy mắt xông lên đầu. Điện hạ, chính là hắn. Năm đó chính là hắn đến điều tra phụ thân bản án. Sài Văn Chiêu nghe đến đó, mừng rỡ, trong nháy mắt hiểu được. Thì ra thập tam hoàng tử là vì cho tiểu tình nhân của mình lấy một cái công đạo. Cái này vụ án cũng không biết bao nhiêu người phải xui xẻo. Sài Văn Chiêu trong lòng nhịn không được cảm khái, gối đầu gió uy lực, quả thật cử thế vô song. Đa tạ Sài đại nhân chiêu đãi. Điện hạ ngươi quá khách khí. Ly Nguyệt, Thuần Nguyệt, chúng ta đi huyện Bình huyện một chuyến. Chu Hạo Thần phân phó một tiếng, liền rời đi Huyền Vũ quân quân doanh. Sài Văn Chiêu đưa tiễn Chu Hạo Thần về sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng đã đi. Mẹ nó, cũng không biết là ai, lá gan lớn như thế qua loa hồ sơ, thế mà cũng có thể thông qua thẩm tra. Ha ha, có người phải xui xẻo, ngược lại không phải ta là được. Sài Văn Chiêu trong mũi khẽ hát, trong đầu đã hiện ra có người không may, hắn thừa cơ thượng vị một màn. Huyền Bình huyện là Ngọc Kinh thành phụ quách huyện, khoảng cách gần vô cùng, chưa tới một canh giờ thời gian, Chu Hạo Thần xe ngựa liền đi tới huyện Bình huyện. Có lẽ là mấy ngày trước đây địa long xoay người, hôm nay huyện Bình huyện có vẻ hơi tiêu điều, không ít phòng ốc còn sụp đổ, tường đổ, ngã đầy đất. Điện hạ, phía trước chính là Thẩm Thanh Phong quả phụ trụ sở. Hí hí hí. Xa ngựa dừng lại, Chu Hạo Thần vừa mới xuống xe ngựa, liền nghe tới trong phòng chuyển đến cãi lộn thanh âm. Thẩm phu nhân, Hải gia nói cho ngươi ngày cuối cùng thời gian cân nhắc, giữa tế viện đến cùng có hay không rời đi. Nếu là không rời lời nói, đừng trách chúng ta Tam Hà bang hạ thủ độc ác. Các ngươi mơ tưởng, giữa tế viện dọn đi rồi, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Hừ, không phải nói cho ngươi 100 lượng đền bù sao? Các ngươi Tam Hà bang chính là ép buộc, 100 lạng bạc dòng, căn bản không đủ xây mới dưỡng tế viện. Ha ha, không đủ. Thẩm phu nhân, ngươi là muốn công phu sư tử ngọn sao? Dám đối với chúng ta Tam Hà bang đòi hỏi nhiều người, trên thế giới này còn không có đâu. Cãi lộn thanh âm từ trong sân chuyển tới. Chu Hạo Thần nhíu mày, xem ra Thẩm Thanh Phong quả phụ thời gian trôi qua không tốt lắm a. Chu Hạo Thần cũng lời gõ cửa, một đoàn người trực tiếp xông vào. Các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi tiến đến? Chu Hạo Thần bọn người vừa mới đẩy cửa vào, một cái mắt tam giác hán tử liền hung thần ác sát trừng mắt liếc. Bộ này biểu tình hung ác, đủ để cho tiểu nhi khóc đêm. Chỉ là không chờ Chu Hạo Thần mở miệng, Tam Hà ba người cầm đầu đột nhiên giữ chặt mắt tam giác hán tử, sau đó đối Chu Hạo Thần cúi cùng xin lỗi. Quý nhân, thực sự thật không tiện. Ta cái này huynh đệ ánh mắt không tốt, đầu óc cũng không tốt, xin ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Nhìn thấy cái này Tam Hà ba người như thế thất thời, Chu Hạo Thần cũng lười cùng bọn hắn so đo. Đã ánh mắt cùng đầu óc đều không tốt làm, liền đưa đi xem đại phu, có thể nào đi ra đáng sợ đâu? Đáng sợ nhưng chính là không đúng của các ngươi. Quý nhân nói đúng, tiểu nhân đi luôn đem huynh đệ của ta đưa đi xem đại phu. Tam Hà ba người cầm đầu cười theo nói rằng, cút đi. Đa tạ quý nhân. Ngay sau đó, Tam Hà bang liền chật vật rời đi, đi được tốc độ nhanh chóng, có thể xưng bước đi như bay. Thẳng đến một hơi đi ra ba cái góc đường, Tam Hà bang người cầm đầu vừa rồi thở dài một hơi. Đại ca, người kia là ai? Dựa vào cái gì muốn cho hắn bồi tội? Ngu xuẩn. Một bàn tay phiến tại mắt tam giác tráng hán trên trán, tắt đến mắt tam giác tráng hán mặt mũi tràn đầy bị quất. Ngươi thấy bị kia quý y phục trên người sao? Thế nào? Không phải liền là y phục mặc hoa lệ một chút sao? Ta nhìn bang chủ mặc so với hắn còn tốt hơn. Ngươi biết cái gì? Vừa rồi vị quý nhân kia mặc tơ lụa chính là công phẩm. An mặc lên công phẩm, không phải vương công quý tộc, chính là quan lại về sau. Bất luận là loại người nào, đều không phải chúng ta trọng nổi. Nhớ kỹ, không cần cho đại ca gây chuyện. Thế nhưng là, kia, dưỡng tế viện chuyện làm sao bây giờ? Chờ quý nhân rời đi về sau lại đem dưỡng tế viện san bằng.
Hắn một cái Ngọc Kinh thành bên trong quý nhân, chẳng lẽ còn có thể ở tại huyện Bình huyện phải không?
Huyện Bình huyện là ba chúng ta xông giúp địa bàn.
Thẩm gia tiểu viện,
đa tạ quý nhân.
Thẩm phu nhân đối với Chu Hạo Thần thi lễ một cái, ngoài 30 nàng, chính là một nữ nhân sinh mệnh tốt nhất tuổi tác. Chín mọng thân thể, đem một thân vải gai tôn lên có lồi có lõm, có một phen đặc biệt phong vận. Chỉ là gương mặt xinh đẹp bên trên một chút gian nan vất vả, ám chỉ người trước mắt thê thiếu phụ, những năm này thời gian, sống cũng không hề như ý Thẩm phu nhân, cô hôm nay là đến hỏi thăm tôn phu qua đời trước đó, điều tra món kia bản án. Chu Hạo Thần lời nói vẫn chưa nói xong, Thẩm phu nhân liền gương mặt xinh đẹp biến sắc, trong lòng nhấc lên vô tận gợn sóng. Hít sâu một hơi, Thẩm phu nhân chú ý cẩn thận mà hỏi thăm.
"Quý nhân, không biết do ngươi muốn hỏi cái gì?
Tôn phu điều tra món kia bản án, ngươi biết nhiều ít?"
Thẩm phu nhân nhíu đôi mi thanh tú, sau đó lại lắc đầu.
"Phu quân hắn xưa nay không đem công vụ đưa đến trong nhà, dân phụ cũng không hiểu rõ năm đó bản án."
"Như vậy sao?
Tôn này phu có thể nói qua với ngươi cái gì?
Có đầu mối gì?"
Chu Hạo Thần nói tiếp, hắn cảm thấy trước mắt vị này Thẩm phu nhân dường như đang giấu giếm cái gì.
Thẩm phu nhân trầm tư một phen sau, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì.
"Ta nhớ được, năm đó phu quân qua đời trước đó, dường như đang điều tra phần môn, còn nói cái gì màu đen Phật ấn."
"Màu đen Phật ấn?"
Chu Hạo Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhớ tới mặt nạ nam tử thi triển màu đen trước bạn.
"Thẩm Thanh Phong là điều tra tới cái gì sao?"
Vẹn vẹn bởi vì Thẩm phu nhân một câu, không chỉ có là Chu Hạo Thần, ngay cả Hách Liên Hải trong lòng cũng nhấc lên bọn sóng.
"Còn gì nữa không?"
Chu Hạo Thần ngữ khí có chút gấp rút, hỏi tiếp.
"Không có."
Thẩm phu nhân lắc đầu, Chu Hạo Thần kế tiếp nói bóng nói gió, cũng không có hỏi ra cái gì.
Lời nói xoay chuyển, Chu Hạo Thần đổi một cái chủ đề.
"Thẩm phu nhân, tôn phu tráng niên mất sớm, ngươi cảm nhận được đến cổ quái, có chỗ hoài nghi."
Thẩm phu nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, trong con ngươi dị sắc chợt lóe lên, đặt ở đáy mắt.
"Không có.
Phu quân trước kia lúc tu luyện gây ra rủi ro, đả thương tâm mạch, kia mấy ngày đột phát bệnh cũ, thân thể một mực không thoải mái. Về sau Huyền Vũ quân đồng liêu đến đây điều tra, nguyên nhân cái chết cũng là ngày xưa bệnh cũ."
Thẩm phu nhân không nhanh không chậm nói 10 năm trước chuyện.
Nếu không phải Chu Hạo Thần đã sớm chắc chắn, Thẩm Thanh Phong tuyệt không phải tự nhiên tử vong, chỉ sợ thật muốn bị Thẩm phu nhân diễn kỹ lừa gạt.
Chỉ là,
Thẩm phu nhân là thật không biết rõ tình hình,
vẫn là bị mua được.
Hôm nay điều tra, nhường Chu Hạo Thần nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn.
Chỉ là, Thẩm phu nhân bên này dường như thật không có càng nhiều tin tức có giá trị, nhường Chu Hạo Thần có chút thất vọng.
Vừa mới Thẩm phu nhân cùng Tam Hà Bang dường như tại tranh luận dưỡng tế viện, không biết là chuyện gì.
Chu Hạo Thần hỏi.
Nghe được Tam Hà Bang danh tự, Thẩm phu nhân trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm phẫn nộ, cùng thật sâu bất lực.
Không dối gạt quý nhân, từ khi phu quân ốm chết về sau, dân phụ liền cầm phu quân tiền trợ cấp, mở một nhà dưỡng tế viện, thu dưỡng không nhà để về cô nhi. Những năm gần đây, cũng là cứu được không ít người. Ta cùng Tam Hà Bang ở giữa, lúc đầu cũng không có cái gì tiếp xúc, chỉ là tại Điệu Long xoay người về sau, Tam Hà Bang không biết thế nào, nói ta dưỡng tế viện vị trí không tốt, va chạm địa mạch, hoàng huyện Bình huyện phong thủy, mới đưa đến Điệu Long xoay người. Sau đó, Tam Hà Bang liền ép buộc dân phụ đem dưỡng tế viện dọn đi. Nhưng là, bởi vì Điệu Long xoay người, huyện Bình huyện nhiều hơn không ít cô nhi, dưỡng tế viện vốn là có chút thu dưỡng không tới, tiền tài túng quẫn Tam Hà Bang bồi thường bạc, căn bản không đủ xây một nhà mới dưỡng tế viện. Một khi dọn đi dưỡng tế viện bên trong cô nhi liền không có nhà để về. Nếu không phải ta là Huyền Vũ quân quả phụ, Tam Hà Bang đối Huyền Vũ quân còn có một số kiêng kỵ, chỉ sợ bọn họ đã sớm phải dùng mạnh.
Nói, Thẩm phu nhân sờ lên nóng ánh quẹt mắt.
Nghe xong tiền căn hậu quả về sau, Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại, quát chói hai một tiếng.
Huyện Bình huyện huyện lệnh đâu?
Chẳng lẽ liền mặc kệ sao?
Cái này,
quý nhân ngươi có chỗ không biết, Tam Hà Bang hậu trưởng là đương kim thái tử điện hạ.
Bang vào thái tử cái này hậu trưởng, những năm gần đây Tam Hà Bang khống chế con nhím sông, Lư Câu sông cùng Kim Thủy Hà bến tàu, còn mở thanh lâu, buôn bán nhân khẩu, vơ vét của cải vô số, hơn phân nửa đều đưa đến Đông Cung. Huyện lệnh nào dám quản Tam Hà Bang chuyện?
Chu Hạo Thần một trận trầm mặc.
Thì ra Tam Hà Bang là thái tử đối tiền, có trách phách lối như vậy.
Là gì, quên 3000 lượng cấp dưỡng tế viện, coi như là cô một phen tâm ý.
Thế nhưng là,
Tam Hà Bang bên kia,
đến mức Tam Hà Bang, Thẩm phu nhân không cần lo lắng, cô tự có tính toán.
Đa tạ quý nhân.
Thẩm phu nhân mặt mũi tràn đầy kích động, nửa quỳ đối với Chu Hạo Thần cúi chào một lễ. Trợ giúp dưỡng tế viện, chỉ là Chu Hạo Thần làm một tiếp thụ qua hiện đại giáo dục người, trong lòng cơ bản nhất lương tri.
Bạc với hắn mà nói, chỉ là một đống vàng bạc chi vật.
Nhưng là đối với dưỡng tế viện bên trong cô nhi, lại là còn có cứu mạng.
Rời đi Thẩm gia tiểu viện sau, Chu Hạo Thần tiến về huyện nhà, dự định gõ một phen huyện Bình huyện huyện lệnh.
Thẩm phu nhân nhìn xem Chu Hạo Thần đi xa bóng lưng, thật sâu bái.
Quý nhân, không phải ta không muốn nói ra năm đó trận tướng.
Những người kia, thần thông quảng đại ta không muốn hại ngươi.
Thẩm phu nhân ngữ khí ưu nhiên.
Chương 88.
Thập Tam hoàng tử có mạnh đức chi phong huyện Bình huyện, huyện nha.
Hạ quan Trử Mạnh Phương, bái kiến điện hạ.
Huyện Bình huyện huyện lệnh, Trử Mạnh Phương mang theo trong nha môn to to nhỏ nhỏ một đám quan viên, cung kính bái kiến Chu Hạo Thần.
Một chút trong nha môn tiểu lại, càng là liền dũng khí ngẩng đầu đều không có, vì trên mặt đất, hai chân như nhũn ra.
Đối với Huyện Bình huyện tiểu lại mà nói, Thập Tam hoàng tử chính là so thiên còn muốn lớn quý nhân, bọn hắn khi nào gặp qua bậc này thân phận quý nhân.
Đứng lên đi.
Trử huyện lệnh, cô có việc muốn hỏi.
Chu Hạo Thần ngữ khí bình tĩnh, không có chút rung động nào, để cho người ta nhìn không ra hắn ý nghĩ trong lòng.
Trừ Mạnh Phương trong lòng có chút chột dạ, lo sợ bất an, không biết rõ Thập Tam hoàng tử tìm hắn chuyện gì.
Tiến vào thư phòng, Chu Hạo Thần ngồi xuống, Trừ Mạnh Phương đứng tại đối diện,
đê mi thuận nhãn. Trừ Mạnh Vương, huyện Bình huyện Dưỡng Tế viện tình huống, ngươi cũng đã biết. Dưỡng Tế viện hạ quan tự nhiên biết, không biết rõ điện hạ cụ thể muốn hỏi cái gì. Nghe được Chu Hạo Thần lời nói, Trừ Mạnh Vương trong lòng có chút thở dài một hơi, may mắn không phải hắn thu ngân từ chuyện. Câu nghe nói Tam Hà Bang mạnh hơn hủy đi Dưỡng Tế viện, ngươi thân là huyện Bình huyện quan phụ mẫu, chẳng lẽ liền mặc cho Tam Hà Bang làm sằng làm bậy. Chu Hạo Thần quát chói hai một tiếng, nhiệt độ của không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống. Nghiêm khắc ngữ khí, lập tức nhường Trừ Mạnh Vương cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. Trừ Mạnh Vương trên mặt lộ ra một tia đắng chát, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Điện hạ, ngươi có chỗ không biết, Tam Hà Bang rất có lai lịch cô biết, bọn hắn là đại ca túi tiền. Nghe được Chu Hạo Thần như thế trần trụi lời nói, Trừ Mạnh Vương ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng chỉ có cùng là hoàng tử, khả năng dạng này trần trụi đem Tam Hà Bang tấm màn che, tất cả đều sẽ xuống. Cô cho Dưỡng Tế viện góp 3000 lượng, có thể nhiều cứu một người là một người. Điện hạ nhân tử, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Trừ Mạnh Vương khen tặng nói, trên mặt lộ ra định nọt nụ cười. Trừ huyện lệnh, ngươi liền không có cái gì biểu thị. Đương nhiên là có biểu thị, hạ quan bằng lòng quên tặng 500 lượng. 500 lượng? Chu Hạo Thần cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, Trừ đại nhân ngươi là tại bởi ăn mày sao? Trừ Mạnh Vương liên tục cười khổ, lộ ra khó xử biểu lộ. Điện hạ, cũng không phải là hạ quan không muốn trọng nghĩa khinh tài, mà là thật sự là trong tay túng quẫn. 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn tuyết hoa ngân. Ngươi thật sự cho rằng cô ở lâu thâm cung, cái gì cũng không biết sao? Ngươi những năm này tham bao nhiêu bạc, thật muốn cô đi thăm dò đến rõ rõ ràng ràng không thể. Bốn một tiếng, Trừ Mạnh Vương quỳ xuống, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, mê hoặc ánh mắt của hắn. Hạ quan đang chết, mời điện hạ trách phạt. Trách phạt thì không cần, quyên 10 vạn lượng cho Dưỡng Tế viện, chuyện này liền đi qua. Đa tạ điện hạ khai ân. Đa tạ điện hạ khai ân. Trừ Mạnh Vương cuống quýt dập đầu tạ ơn, liền có kẻ mặc cả dũng khí đều không có. Thật muốn sâu tra xuống, hắn trên mông kia một đống vân, căn bản không chịu nổi tra. Chu Hạo Thần tự nhiên tin tưởng Trừ Mạnh Vương không chịu nổi tra, chỉ là đại ngu phần lớn quan biên đều không chịu nổi tra. Thật muốn tra, tất nhiên là một trận ngập trời phong ba. Hắn xem chừng Trừ Mạnh Vương những năm gần đây, tham ô ngân lượng, không sai biệt lắm cũng liền 10 vạn lượng. Dùng để quên cho Dưỡng Tế viện, nuôi dưỡng cô nhi, cũng coi là mồ hôi nước mắt nhân dân, vật tận kỳ dụng. Cáo lui về sau, rời đi thư phòng, Trừ Mạnh Vương trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm. Thẩm phu nhân cùng thập tam hoàng tử ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Thẩm phu nhân ở quá nhiều năm, nhưng phong vận vẫn còn, chẳng lẽ điện hạ tốt cái này một ngụm? T, Trừ Mạnh Vương càng nghĩ càng kinh hãi, hạ quyết tâm muốn đem Dưỡng Tế viện chuyện xem như hạng nhất đại sự đến xử lý. Hắn mới không tin, thập tam hoàng tử coi trọng Dưỡng Tế viện là thuần túy phát thiệt tâm. Nhất định là vì bác mỹ nhân cười một tiếng. Trừ Mạnh Vương tự giác đã thấy rõ chân tướng. Sau đó, Trừ Mạnh Vương triệu tập sư ra cùng nha môn tam bàn lục phòng. Khu khu, bản quan đem hiến cho 10 vạn lượng bạc cho Dưỡng Tế viện. Lời này vừa nói ra, tam ban lục phòng tiểu lại nhóm, nhao nhao lộ ra kinh sợ, giống như là thấy quỷ. Ngày xưa giống tỳ hưu như thế, chỉ có vào chứ không có ra huyện thái gia, bị hóa điên phải không? Lại muốn quên bạc cho Dưỡng Tế viện. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tam ban lục phòng tiểu lại nhóm, hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ, phải có bao nhiêu đặc sắc, liền có nhiều đặc sắc. Đại nhân, một cái Dưỡng Tế viện, cần nhiều bạc như vậy sao? Một gã tư lại hỏi. Trừ Mạnh Phương chậm rãi uống một ngụm trà thơm, lạnh nhạt nói. Đây là thập tam hoàng tử mệnh lệnh, Dưỡng Tế viện chuyện, thập tam hoàng tử nhìn chằm chằm đâu, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Các ngươi chẳng lẽ không muốn vì bản quan phân ưu? Trừ Mạnh Vương lời này vừa nói ra, tam ban lục phòng tư lại tất cả đều hiểu được. Trừ Mạnh Vương đây là muốn bọn hắn gánh vác vào đâu? Chỉ là thập tam hoàng tử mệnh lệnh, không ai dám phản bác. Thậm chí còn có tư lại mong muốn xuất tiền xuất lực tại thập tam hoàng tử trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tiểu nhân bằng lòng quên tặng 3000 lượng, ta quên 5000 lượng. Một lát sau, Trừ Mạnh Vương liền từ tam ban lục phòng tư lại bên trong nghiền ép ra 3 vạn lượng bạc, lập tức tâm tình tốt lên rất nhiều. Thống khổ, há có thể hắn một người gánh chịu? Vẫn là phải cùng người chia sẻ a. Mặt khác, quyên tặng Dưỡng Tế viện chuyện phải dùng thập tam điện hạ danh nghĩa tiến hành. Trừ Mạnh Vương phân phó một tiếng, sợ người phía dưới không hiểu chuyện. Có thập tam hoàng tử tại, loại này thanh danh tốt, đương nhiên là để dành cho thập tam hoàng tử. Hắn một cái huyện lệnh, há có thể đi qua giới hạn? Rất nhanh, thập tam hoàng tử cho Dưỡng Tế viện quyên tặng 13 vạn lượng bạc tin tức truyền khắp toàn bộ huyện Bình huyện, cũng truyền vào Tam Hà Bang trong hai. Bang chủ, bên ngoài đều tại điên truyền, nói thập tam hoàng tử cho Dưỡng Tế viện góp 13 vạn lượng. 13 vạn lượng, trắng bóng bạc đều cho người nghèo, nghiệp chướng a. Bang chủ, Dưỡng Tế viện chúng ta còn hủy đi sao? Nghị sự đường bên trong, Tam Hà Bang bang chúng nghị luận ầm ĩ. Tam Hà Bang bang chủ Lỗ Hải An sắc mặt nghiêm túc, Chu Hạo Thần chiêu này quả thực đánh hắn một trở tay không kịp. Cốc cốc cốc, đốt ngón tay gõ trên mặt bàn thanh âm vang lên không ngừng. Nếu như là sự tình khác, Lỗ Hải An khẳng định sẽ cho thập tam hoàng tử một bộ mặt. Chỉ là văn đế tẩm cung chìa khóa liền giấu ở Dưỡng Tế viện hạ, không đem Dưỡng Tế viện san bằng, hắn thế nào đào sâu ba thước đào ra văn đế tẩm cung chìa khóa? Vừa nghĩ tới văn đế trong tẩm cung bảo vật, Lỗ Hải An trong lòng liền một mảnh lửa nóng kìm nén không được. Hắn đã chán ghét làm chó thời gian, chỉ cần đạt được văn đế trong tẩm cung bảo vật, hắn có nắm chắc trở thành thượng tam cảnh cường giả. Một khi thành thượng tam cảnh, liền có thể từ quân cờ biến thành kỳ thủ, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Chính là thập tam hoàng tử cũng đừng hòng ảnh hưởng hắn đại kế. Bất quá thập tam hoàng tử cuối cùng là phải cho chút mặt mũi, có thể không dùng sức mạnh, tốt nhất liền không dùng sức mạnh. Trầm ngâm một phen sau, Lỗ Hải An làm ra quyết định, chuẩn bị một phần hậu lễ, ta đi bái phòng thập tam hoàng tử.
Sau nửa canh giờ, Lỗ Hải An mang theo hậu lễ, tiến về nha môn, bái phòng Chu Hạo Thần. Lỗ Hải An muốn gặp ta. Chu Hạo Thần có chút kinh ngạc, mặc dù không rõ ràng Lỗ Hải An trong lòng đánh lấy ý định gì, nhưng vẫn là quyết định gặp một lần. Bái kiến điện hạ. Lỗ bang chủ hữu lễ. Lỗ Hải An sau khi đứng dậy, lập tức cho Tần Thu Lan lấp 1 trường 1 vạn lượng ngân phiếu, có thể nói là đại thủ bút. Nho nhỏ lễ mọn, còn mời điện hạ nhận lấy. Lỗ bang chủ có gì muốn làm, còn mời nói thẳng. Chu Hạo Thần ngữ khí lạnh nhạt nói, Tam Hà bang vừa thấy mặt, liền đưa 1 vạn lượng bạc, tất nhiên có chỗ cầu. Lỗ Hải An cũng không có cất giấu năm bước, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, điện hạ, ba chúng ta sống giúp xem trọng dưỡng tế viện mảnh đất kia, mong muốn xây cửa hàng. Tam Hà bang bằng lòng ra 5.000 lượng, mời dưỡng tế viện rời xa, còn mời điện hạ cho thái tử một bộ mặt. Cô cũng là hiếu kỳ, dưỡng tế viện mảnh đất kia, chỗ bán bẻ, Tam Hà bang ở nơi đó xây cửa hàng, không sợ mất cả chỉ lẫn trải. Đây là thái tử ý chỉ, ta chỗ nào tin tưởng? Lỗ Hải An ngoài cười nhưng trong không cười, toàn bộ đem nổi tất cả đều giao cho thái tử. Ha ha, đại ca mặt mũi, cô tự nhiên là muốn cho. Chỉ cần Tam Hà bang có thể thu xếp tốt dưỡng tế viện, cô đương nhiên sẽ không phản đối. Đa tạ điện hạ. Màn đêm buông xuống, dưỡng tế viện bên trong, viện trưởng mụ mụ nghe nói thập tam hoàng tử điện hạ cho chúng ta góp rất nhiều bạc, chúng ta có phải hay không có thể ăn thịt tiệm? Viện trưởng mụ mụ, ta muốn đổi quần áo mới. Các cô nhi vui vẻ thanh âm tại thẩm phu nhân lần quần bên hai. Thập tam hoàng tử quên tặng tin tức truyền đến hắn trong thai thời điểm, cả người nàng đều ngây ngẩn cả người. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, nàng trước đó nhìn thấy quý nhân lại là thập tam hoàng tử. Nếu như là thập tam hoàng tử phu quân, mối thủ của ngươi, có lẽ thật có hy vọng. Thẩm phu nhân ánh mắt kiên nghị, thu xếp tốt hải tử sau, tiến về viện nha. Chương 89. Hiên Biên huyết lai lịch đi vào nha môn, huyện nha bên trong Tư Lại, đối thẩm phu nhân rất cung kính, ngay cả trong ngày thường cần hối lộ, cũng sẽ không tiếp tục thu lấy. Tư Lại trên thái độ biến hóa, nhường thẩm phu nhân giật nảy cả mình, trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Nàng không biết rõ, thập tam hoàng tử quên tặng dưỡng tế viện, là vì bác mỹ nhân cười một tiếng tin tức ngầm, đã sớm tại huyện nha bên trong truyền ầm lên. Làm các Tư Lại nhìn thấy người trong cuộc thời điểm, ai dám lãnh đạm thẩm phu nhân. Hơn nửa đêm, tới bái phòng thập tam hoàng tử. Ngoại trừ giữa nam nữ điểm này hoạt động, còn có thể là chuyện gì? Gối đầu gió uy lực, bọn hắn có thể rất rõ. Thẩm phu nhân chỉ cảm thấy, trên đường đi các Tư Lại thái độ đối với nàng quá mức cung kính. Liền xem như nàng phu quân khi còn sống, cũng chưa từng chiếm được đãi ngộ như vậy, trong lúc nhất thời không phân rõ chính mình có phải hay không thân ở một cảnh. Tại Tư Lại dẫn đầu dưới, thẩm phu nhân rất nhanh liền gặp được Chu Hạo Thần. Dân phụ có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn mời điện hạ trách tội. Thẩm phu nhân quỳ trên mặt đất, đầu chia xuống đất, mở mông cao ngất, phát họa ra mê người đường vòng cung. Nhìn thấy thẩm phu nhân chủ động tới cửa bái phòng, Chu Hạo Thần khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt đường cong. Nếu là hắn không có đoán sai, thẩm phu nhân rốt cục đối với hắn mở rộng nội tâm, muốn đem trước đó giấu giếm chuyện nói thẳng ra. Thẩm phu nhân xin đứng lên. Người tìm bản điện hạ là cùng 10 năm trước bản án có quan hệ sao? Thẩm phu nhân nghe này, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia thoải mái ý cười. Quả nhiên mọi thứ đều không thể gạt được điện hạ. Còn mời điện hạ tha thứ dân phụ, ban ngày đối điện hạ ngươi giấu giếm. A, cô cũng là hiếu kỳ, vì sao thẩm phu nhân ban ngày phải ẩn giấu, mà bây giờ lại bằng lòng nói thẳng ra? Thẩm phu nhân trên mặt lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ. Không dối gạt điện hạ, 10 năm trước kia vụ án quá thâm trầm, trước đó giấu giếm là không hy vọng hại điện hạ. Nhưng khi dân phụ biết được điện hạ thân phận sau, tin tưởng điện hạ là còn phu quân một cái công đạo duy nhất cơ hội. Thẩm phu nhân, nói một chút 10 năm trước chuyện a. 10 năm trước, phu quân tiếp nhận bản án, dân phụ cũng không hiểu rõ. Thẩm phu nhân hít sâu một hơi nói rằng, bất quá, phu quân dường như đã ngờ tới chính mình sẽ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên sớm đem tài liệu tương quan tất cả đều giấu đi. Nghe đến đó, Chu Hạo Thần hai mắt tỏa sáng. Đồ vật ở nơi nào? Chôn ở dưỡng tế viện dưới mặt đất. Gió đêm chậm chậm, lá cây hào hào. Thẩm phu nhân mang theo Chu Hạo Thần bọn người đi vào dưỡng tế viện hậu viện. Phu quân năm đó đem đồ vật giấu ở nơi đây, phu quân sau khi chết, ta ở phía trên thành lập dưỡng tế viện, thu dưỡng cô nhi, những năm gần đây cũng không có bị hoài nghi. Thẩm phu nhân có chút thô ráp ngón tay, chỉ trong hậu viện một khối đất trống. Khối này đất trống, không có chút nào chỗ thần kỳ, cũng không có cùng loại cây cối, nham thạch loại hình tiêu ký. Nếu như không phải thẩm phu nhân người trong cuộc này tự mình chỉ điểm, mong muốn phát hiện, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trừ phi là làm to chuyện, đào 3 thước đất. Người tới, mở đào. Chu Hạo Thần mệnh lệnh hộ vệ trong phủ, tại hậu viện bên trong đào đất. Rất nhanh, Thẩm Thanh Phong chôn giấu tại những thứ kia, trải qua 10 năm thời gian, lại thấy ánh mặt trời. Thẩm Thanh Phong giấu đi đồ vật, bị giấy da trâu bao vây lấy, bịt kín rất khá. Mở ra giấy da trâu, một phần hồ sơ cùng nửa khối ngọc bội, hiện ra tại Chu Hạo Thần trước mắt. Mặc dù trải qua 10 năm, hai thứ đồ này, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Tại cái này nửa khối trong ngọc bội, Chu Hạo Thần bén nhạy phát giác được, trong ngọc bội thế mà chứa long khí. Có tiền triều hổ phù cùng Tấn Văn Đế nhẫn ngọc kinh nghiệm, Chu Hạo Thần đối long khí cảm giác viễn siêu thường nhân. Bởi vậy hắn có thể lập tức phát giác được trong ngọc bội long khí. Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại, liếc mắt liền nhìn ra khối ngọc bội này lai lịch. Ngọc bội có thể nhiễm long khí, hiển nhiên là bị thiên tử vương gia trưởng kỳ đeo nhiễm phải. Hơn nữa, trong ngọc bội long khí, Chu Hạo Thần còn tương đối quen thuộc, là Tấn triều Kim Đức long khí. Đầu ngón tay chạm đến ngọc bội trong nháy mắt, Chu Hạo Thần bên hai đột nhiên nghe được một tiếng nham hiểm thanh âm cổ quái. Thanh âm này tựa như đến từ cửu vũ địa phủ, để cho người nghe hốt hoảng. Ta là ai? Ai là ta? Thanh âm cổ quái nghe được Chu Hạo Thần tê cả da đầu.
Vô ý thức, ngón tay co rụt lại, đầu ngón tay rời đi ngọc bội. Làm đầu ngón tay rời đi ngọc bội sau, bên hai thanh âm cổ quái cũng biến mất theo. Chu Hạo Thần sửng sốt một chút, thuận miệng hỏi: "Các ngươi nghe được cái gì thanh âm cổ quái sao?" "Khởi bẩm điện hạ, nơi này chỉ có chúng ta, không có thanh âm cổ quái." Chu Hạo Thần trầm mặc một lát, đầu ngón tay lần nữa tiếp xúc ngọc bội, chỉ là lần này, cái kia đạo âm lanh thanh âm cổ quái cũng chưa từng xuất hiện. Tình cảnh kỳ lạ này, nhường Chu Hạo Thần nhịn không được nhíu mày. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Nhìn thấy Chu Hạo Thần cử chỉ có chút kỳ quái, Thần Thu Lan lo âu hỏi: "Điện hạ, ngươi thân thể không thoải mái sao?" "Không có, chỉ là có chút cao hứng, rốt cuộc tìm được chỗ để đột phá." Chu Hạo Thần qua loa một tiếng, lập tức hạ lệnh trở về nha môn. Tại Chu Hạo Thần một đoàn người rời đi thời điểm, Dưỡng Tế Viện đối diện trong phòng vang lên tiếng thốt kinh ngạc. "Ra ra, La Bàn có phản ứng, chìa khóa giống như bị thập tam hoàng tử cướp đi." Ánh mắt của thiếu niên nhìn chằm chằm trong tay thanh đồng La Bàn. Một bên lão giả nhìn thấy thanh đồng trên La Bàn kim đồng hồ biến hóa, sắc mặt khó coi đến đáng sợ, âm trầm đến có thể vận xuất thủy đến. Chìa khóa rơi vào thập tam hoàng tử trong tay. "Đáng chết!" Lão giả nắm đấm nặng nề mà nện ở trên ván cửa mặt, đem vốn là cũ nát cánh cửa nện đến kéo kẹt vang. "Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc a." Lão giả hoài nghi, hắn có phải hay không muốn tìm cái chỗ miếu đi đi suối quẩy? Bằng không, thế nào gần nhất chuyện đã xảy ra, khắp nơi đều tại cùng hắn đối nghịch. Đầu tiên là Điệu Long xoay người, nhưng hắn không thể không tìm Tam Hà Bang hợp tác. Mắt thấy Tam Hà Bang liền phải giải quyết Dưỡng Tế Viện, có thể chính thức mở đảo thời điểm, không biết thế nào, lại toát ra một cái thập tam hoàng tử, lấy đi chìa khóa. Muốn từ thập tam hoàng tử trong tay cướp đi chìa khóa, muôn vàn khó khăn, trừ phi. Lão giả trầm ngâm một phen, ánh mắt lộ ra một vẻ tà quang, dường như nghĩ đến biện pháp. Trở lại nha môn sau, Chu Hạo Thần liền để Ly Nguyệt cho mình niệm hồ sơ bên trên ghi lại nội dung. Ly Nguyệt như hoàng oanh tiếng nói, tại vang lên bên tai, huyền như giọt nước rơi vào khay ngọc. "Ta có một hảo hữu, chính là Hàn Lâm viện sự quan, hảo hữu từng cùng ta nói qua một cọc tin đồn thú vị, hắn tiên tổ chính là thái tổ sự quan, ghi chép thái tổ sinh hoạt thường ngày chú. Thái tổ trong năm, thái tổ từng cùng bảy con uống, say chuyến choáng thời điểm, chợt làm thơ một câu, ta bằng vào ta máu tiến hiên biên. Thái tổ tỉnh rượu, nhìn thấy sinh hoạt thường ngày chú bên trên ghi lại câu thơ sau, mệnh lệnh sử quan đem câu thơ xóa bỏ, sử quan không hiểu, như thế chuyển thế câu thơ, vì sao muốn xóa? Thái tổ chỉ nói, quá mức trung nhị. Trung nhị hai chữ, sử quan đến chết không hiểu, mặc dù nghe theo thái tổ mệnh lệnh, tại sinh hoạt thường ngày chú bên trong, xóa bỏ câu thơ, nhưng là lòng có không đành lòng, không muốn chuyển thế thi tử, chính là thất truyền, liền đem câu thơ này ghi lại ở trong giá phả. Ta tra được hiên viên huyết cái này bí ẩn tổ chức sau, không khỏi nghĩ đến thái tổ sở tác câu thơ, thế là bắt đầu điều tra. Hiên viên huyết thật cùng hoàng thất có quan hệ. Vụ án này quá thâm trầm, có lẽ ta không nên tiếp tục tra xuống, sợ đưa tới vận rủi. Hôm nay tra được trọng yếu manh mối, hiên viên huyết tổ chức này am hiểu Phật môn thủ đoạn, màu đen chữ vạn, tựa hồ là tổ chức này đặc hữu ký hiệu. Trong hoàng thất, hết lòng tin theo Phật môn thành viên cũng không nhiều, danh khí lớn nhất, thực lực mạnh nhất, thuộc về Ly Nguyệt Thanh Âm, im bặt mà dừng. Không phải nàng không muốn đọc, mà là hồ sơ bên trong nội dung, đến nơi đây liền không có. Điện hạ, không có. Ly Nguyệt non nớt êm hai tiếng nói bên trong, tràn đầy thất lạc. Thật giống như đọc sách thấy được đại cao trào, bỗng nhiên thái giám như thế. Điện hạ, hồ sơ bên trên ghi chép không chờ Ly Nguyệt nói hết lời, Chu Hạo Thần trong miệng phun ra hai chữ đến. Ung Vương. Chương 90. Càn Nguyên Đế đem thái tổ sinh hoạt thường ngày chú lấy ra Ung Vương. Đại ngu trong hoàng thất, thờ phụng Phật môn, đi Phật tu một đạo người, cũng không nhiều, vô cùng thưa thớt. Dù sao hoàng thất tử đệ, Kim Chi Ngọc Diệp, Thanh Sát Quyền Mã, có bao nhiêu người bằng lòng tuân thủ Phật môn giới luật, làm một cái khổ hành tăng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Nổi danh nhất thuộc về Ung Vương. Ung Vương, Càn Nguyên Đế bảo đệ, cũng tham gia lần trước đoạt đích chi tranh. Đoạt đích sau khi thất bại, đại triệt đại ngộ, trốn vào Phật môn, thanh đăng cổ Phật làm bạn. Đương nhiên, là thật đại triệt đại ngộ, vẫn là bị bách đại triệt đại ngộ, vậy thì không có người biết. Càn Nguyên Đế một bà mẹ ba huynh đệ, hai cái bảo đệ theo thứ tự là Ninh Vương cùng Ung Vương. Cùng là bảo đệ, Ninh Vương cùng Ung Vương hai người kết quả ngày đêm khác biệt. Ninh Vương chính là đương kim đại tông chính, trưởng quản hoàng thất sự vụ, quyền cao chức trọng. Đến mức Ung Vương, đoạt đích thất bại, tại chân giác tự xuất ra. Đương nhiên, cùng cái khác đoạt đích hoàng tử so sánh, Ung Vương đã coi như là may mắn. Bởi vì một bà mẹ đồng xuất nguyên nhân, tốt xấu có cái thể diện kết thúc. Hoàng thất, Phật tu, hai cái này manh mối, trực chỉ Ung Vương. Huống chi, địa mẫu thụ giới tọa độ không gian cụ thể tin tức, mặc dù cơ mật, nhưng lấy Ung Vương thân phận, thật có lòng lời nói, muốn biết cũng không phải là việc khó. Có thể nói, Ung Vương không chỉ có động cơ, hơn nữa còn có năng lực. Nhưng Chu Hạo Thần nhịn không được liên tưởng đến, ngày đó cái mặt nạ kia nam tử, sẽ là Ung Vương sao? Ung Vương vì sao muốn sáng lập Hiên Viên Huyết? Bởi vì đoạt đích thất bại lại không cam tâm. Ngẫm lại Triệu Vương Dương Nghiệt, Triệu Vương đều đã chết vài chục năm, còn muốn gây sóng gió. Chu Hạo Thần xem chừng, thân ở chân giác tự Ung Vương, chỉ sợ cũng có dạ tâm. Chỉ là, Ung Vương dù sao vẫn là thân vương, bàn luận địa vị so với hắn cái này còn không có được sắc phong làm thân vương hoàng tử, cao hơn một bậc. Huống hồ Ung Vương vẫn là Càn Nguyên Đế bảo đệ, Chu Hạo Thần thân thúc thúc. Càn Nguyên Đế đối Ung Vương cái này bảo đệ đến cùng là tâm tư gì, ai cũng không biết. Tóm lại, Ung Vương không tốt cha, cũng là khoai lang bỏng tay. Chu Hạo Thần yếu ớt thở dài, muốn hay không tra xuống, làm như thế nào tra xuống, vô cùng khảo nghiệm trí tuệ của hắn a. Một bên Ly Nguyệt nghe được Ung Vương hai chữ này thời điểm, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thon dài bàn tay như ngọc trắng, chăm chú nắm lại, khớp xương trắng bệnh. Điện hạ, đừng tra xét.
Thế nào? Không muốn tra rõ ràng chuyện năm đó, cho ngươi phụ mẫu một cái công đạo.
Chu Hạo Thần cười hỏi.
Ly Nguyệt cúi đầu thấp xuống, biểu lộ có chút hề bại cùng thất lạc.
Đương nhiên muốn,
chỉ là ta càng muốn điện hạ bình an.
Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt thật vất vả có một cái chỗ nương thân, không muốn lại bị người mua được mua đi. Ngắn ngủi một câu, liền nói ra Hoa tỷ bội hai người những năm gần đây lòng chua xót. Phụ mẫu đều mất, thật vất vả giữ được tính mạng, nhưng tuổi còn nhỏ, sao có thể bảo toàn tự thân, cuối cùng lưu lạc làm nô. Có lẽ, thẳng đến bị Chu Hạo Thần chọn trúng, mới tính có chỗ an thân.
Yên tâm, việc này cô tự có tính toán.
Muốn hay không tra xuống, đương nhiên muốn tiếp lấy tra xuống.
Hiên Biên Huyết trong bóng tối khoé gió nổi mưa, nếu thật là đem Càn Nguyên Đế hoàng vị cho đẩy ngã, kia thân phận của hắn coi như lúng túng.
Ngụy Đế chi tử, bị u cấm đến chết, đã là tốt nhất kết quả.
Đương nhiên, truy tra Hiên Biên Huyết chuyện, cũng không thể chỉ dựa vào chính mình.
Nhất nóng này thuộc về Càn Nguyên Đế, tìm một cơ hội, đem Hiên Biên Huyết tình huống, nói bóng nói gió bẩm báo Càn Nguyên Đế.
Tiếp lấy niệm, đem hồ sơ niệm xong.
Biết, điện hạ.
Cái này nửa khối ngọc bội, là ta tại Hạng Đảo Sương Sườn bên trong phát hiện, giấu như thế bí ẩn, cái này nửa khối trong ngọc bội, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật kinh thiên.
Hạng Đào thân làm Huyền Vũ quân vạn phu trưởng, vì sao muốn giết hắn?
Có lẽ cái này nửa khối ngọc bội cùng Hạng Đào nguyên nhân cái chết có quan hệ. Chu Hạo Thần nghe xong hồ sơ bên trên nội dung, rơi vào trầm mặc.
Hạng Đào, vì sao lại bị giết?
Là bởi vì ngọc bội sao?
Hay là hắn biết không nên biết chuyện?
Hôm sau, tại Thẩm Phu Nhân ánh mắt cảm kích, cùng Nguyễn Bình huyện tất cả quan viên lớn nhỏ cùng tiến hạng, Chu Hạo Thần quay trở về Ngọc Kinh Thành.
Đến Ngọc Kinh Thành sau, Chu Hạo Thần cũng không có tiến về vương phủ, mà là đi hoàng cung cầu kiến Càn Nguyên Đế.
Ngự thư phòng bên ngoài,
Chu Hạo Thần chờ giây lát, liền nghe tới Ngụy Công Công lanh lảnh tiếng nói.
Điện hạ, bệ hạ triệu kiến.
Điện hạ cẩn thận cánh cửa.
Đa tạ Công Công đề điểm.
Chu Hạo Thần chống phải trượng, đi vào ngự thư phòng.
Có lẽ là hôm nay tâm tình không tệ, Càn Nguyên Đế trực tiếp cho Chu Hạo Thần ban thưởng ghế ngồi.
Ban thưởng ghế ngồi.
Đa tạ phụ hoàng.
Chu Hạo Thần ngồi xuống về sau, Càn Nguyên Đế mở miệng hỏi.
Thần nhi, ngươi hôm nay trả án, nhưng có thu hoạch.
Khởi bẩm phụ hoàng, Bạch Liên giáo một án, nhi thần đã có đột phá tính tiến triển.
Đột phá tính tiến triển.
Càn Nguyên Đế vừa mới nâng chung trà lên hai tay, có hơi hơi cứng ngắc, mặt chữ quốc bên trên biểu lộ không có chút rung động nào, con ngươi sâu thẳm, nhìn không ra là vui hay buồn.
Dừng lại một hai hơi thời gian sau, Càn Nguyên Đế hỏi,
cụ thể nói một chút.
Khởi bẩm phụ hoàng, Bạch Liên giáo có thể dòng chống khua chiêng tiến vào địa mẫu thụ giới, đối địa mẫu thụ giới tọa độ không gian rõ như lòng bàn tay, tất nhiên là có nội gian phối hợp.
Nhi thần liền theo nội gian manh mối này truy tra xuống dưới, quả nhiên có to lớn phát hiện.
Càn Nguyên Đế đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn Chu Hạo Thần một cái, trong con ngươi hiếu kỳ tựa hồ muốn nói, ngươi bán cái gì cái nút đâu?
Chu Hạo Thần trầm giọng nói tiếp,
căn cứ nhi thần điều tra, nội gian chỗ tổ chức tên là Hiên Viên Huyết, đồng thời am hiểu Phật môn tuyệt học, cùng Phật môn rất có liên hệ, hơn phân nửa là Phật tu.
Phật tu?
Càn Nguyên Đế hơi sững sờ, khẽ di một tiếng.
Triều đình trong quan viên Phật tu cũng không nhiều a.
Chỉ là Chu Hạo Thần tiếp theo nói lời, nhường Càn Nguyên Đế lơ ngơ.
Trừ cái đó ra, Chu Hạo Thần tiếp tục nói, nhi thần hôm nay bên trong đang nghiên cứu Thái Tổ Quang Huy sự tích, phát hiện Thái Tổ lão nhân gia ông ta còn là một vị thi tiên, ngâm thi tác đối, nhi thần cảm thấy không bằng.
Thái Tổ
làm thơ,
còn thi tiên?
Càn Nguyên Đế biểu lộ cổ quái, nếu không phải Chu Hạo Thần chỉ mặt gọi tên, nói là Thái Tổ, bằng không hắn đều tưởng rằng vị kia đại nho đâu.
Thái Tổ lùn cỏ xuất thân, tu luyện chính là võ đạo,
sẽ còn làm thơ?
Nói đùa sao?
Chưa từng nghe nói qua Thái Tổ sẽ làm thơ.
Như thật có thi tiên chi tư, sao lại một bài thơ đều không có lưu truyền tới nay?
Càn Nguyên Đế trên mặt hồ nghi, toàn bộ rơi vào Chu Hạo Thần trong tầm mắt.
Chu Hạo Thần không nhanh không chậm, nói tiếp, nhi thần nghiên cứu Thái Tổ lão nhân gia thi tử, đọc được trong đó một câu lúc, nhường nhi thần nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc khuấy động.
A, cái gì thi tử?
Liên thần nhi ngươi đều như thế tôn sùng.
Càn Nguyên Đế trong con ngươi hiếu kỳ càng thêm nồng nặc, tựa như một vũng thanh tuyển đều muốn dâng trào đi ra.
Chu Hạo Thần tại thi tử bên trên thiên phú, Càn Nguyên Đế thế nhưng là hiểu rõ vô cùng,
có thể làm cho mình cái này mới ba tử như thế tôn sùng Thái Tổ lão nhân gia, đến cùng làm cái gì thi tử?
Ta bằng vào ta máu tiến Hiên Biên.
Chu Hạo Thần nói ra câu thơ này từ sau, liền trầm mặc không nói.
Trong ngự thư phòng, bầu không khí trong lúc nhất thời lạnh xuống, cực kỳ ngưng trọng, tựa như mưa to trước đó 6 tháng thiên, có thể vận xuất thủy đến.
Yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ, ngay cả hô hấp thanh âm đều nghe được rõ rõ ràng ràng.
Càn Nguyên Đế sắc mặt nghiêm túc, trong con ngươi càng không ngừng lóe ra quan mang, thật lâu không cách nào lắng lại.
Chu Hạo Thần không có nói thẳng ra Ung Vương cái tên này,
nhưng là lấy Càn Nguyên Đế tài trí, Chu Hạo Thần tin tưởng, Càn Nguyên Đế khẳng định là đoán được.
Đến mức Càn Nguyên Đế sẽ làm ra lựa chọn gì, đây cũng không phải là Chu Hạo Thần có thể dự liệu.
Trầm mặc một lát sau, Càn Nguyên Đế thấp giọng nói rằng, thanh âm hơi có chút khàn khàn.
Thập Tam hoàng tử, cha án có công, thưởng huyền tự khố bảo vật một cái.
Đa tạ phụ hoàng.
Càn Nguyên Đế không nói muốn hay không tra xuống.
Có lẽ là không muốn tra xuống, có lẽ là mong muốn tra xuống, nhưng là không có ý định đem tra Hiên Biên Huyết chuyện giao cho mình.
Tóm lại, mặc kệ Càn Nguyên Đế nghĩ như thế nào, chỉ là huyền tự khố bảo vật, liền để Chu Hạo Thần kiếm lại ra.
Đợi đến Chu Hạo Thần rời khỏi ngự thư phòng, tiến về huyền tự khố sau,
Càn Nguyên Đế thanh âm tại trong ngự thư phòng đột nhiên vang lên.
Đem Thái Tổ sinh hoạt thường ngày chú lấy ra.
Thái Tông bệ hạ chỉnh sửa qua phiên bản.
Chương 91.
hai nhập huyền tự khố, tam phẩm cơ duyên huyền tự khố. Đây là Chu Hạo Thần lần thứ hai lại tới đây. Lần trước, Chu Hạo Thần tại huyền tự khố bên trong đạt được ngũ lôi môn chí bảo lôi thần ấn. Lần này, cùng lần trước khác biệt lớn nhất chính là dẫn đường người, không còn là Càn Nguyên Đế đại bạn Ngụy Công Công, mà là Ngự Mã giám trưởng ấn Tử Công Công. Điện hạ, ngươi cần gì bảo vật cùng lão nô nói, lão nô giúp ngươi cầm. Đa tạ Tử Công Công, cho cô cảm giác một hai. Chu Hạo Thần nói là cảm giác, trên thực tế là trong đầu quả tượng. Lúc này hắn trong mi tâm, một mảnh nóng hổi, bát quái đồ bên trong toát ra kim quang, hai đạo quả tượng hiện lên ở trong đầu của hắn. Hỏa Thiên, thượng tự quẻ, lựa chọn hàng thứ 3 thứ 5 nhóm tầng thứ 2 trên kệ bảo vật, đến tứ phẩm cơ duyên một đạo, đại cát. Thiên Hỏa, trung tự quẻ, lựa chọn cái khác huyền tự khố bảo vật, đến ngũ phẩm cơ duyên một đạo, tiểu cát. Nhìn thấy quẻ tượng bên trong nội dung, Chu Hạo Thần nhếch miệng. Xem ra huyền tự khố bên trong bảo vật sắp bị chính mình hao rỗng. Lần trước lấy đi nhị phẩm cơ duyên lôi thần ấn, lần này còn có một đạo tứ phẩm cơ duyên, trừ cái đó ra, còn lại đều là ngũ phẩm cơ duyên. Dựa theo quẻ tượng chỉ thị, Chu Hạo Thần đi đến hàng thứ 3 thứ 5 nhóm, ngón tay chỉ vào tầng thứ 2 giá đỡ, nói rằng: "Thứ Công Công, cô chọn tốt, chính là nó." Thứ Công Công nhìn thấy Chu Hạo Thần lựa chọn, sắc mặt cổ quái. "Điện hạ, theo lão nô xem ra, ngươi không ngại lựa chọn lần nữa một cái bảo vật. Thế nào? Cô chọn bảo vật có vấn đề sao?" Nghe được Chu Hạo Thần trong giọng nói, mang theo có chút không vui, Thứ Công Công dở khóc dở cười. Cũng không biết vị này thập tam hoàng tử là vận khí không tốt, vẫn là vận khí quá tốt, thế mà từ bên mông bảo vật bên trong tuyển cái này. Toàn bộ huyền tự khố bên trong thuộc về món bảo vật này đặc thù nhất. Nói thập tam hoàng tử vận khí tốt, đó là bởi vì món bảo vật này tại toàn bộ huyền tự khố bên trong phẩm cấp tối cao, đủ để bị đặt ở chữ trong kho. Nói thập tam hoàng tử vận khí không tốt, đó là bởi vì món bảo vật này không có cách nào dùng. Chính là bởi vì không có cách nào dùng, cho nên mới từ chữ kho rời đến huyền tự khố. Điện hạ, ngươi chọn món bảo vật này chính là một cái cổ trùng. Tên này là Khống Tâm Cổ cổ trùng, nắm giữ thao túng ký chủ thần trí năng lực, cực kỳ quỷ dị. Chỉ có điều, Khống Tâm Cổ trước mắt ở vào trạng thái ngủ say, mong muốn Khống Tâm Cổ thức tỉnh, cần dùng đặc thù linh thảo nuôi nấng. Cái gì linh thảo? Chu Hạo Thần truy vấn một tiếng. Âm Thủy Tử Diệp Quỷ. Âm Thủy Tử Diệp Quỷ đã sớm tuyệt tích, lần trước xuất hiện vẫn là 12000 năm trước. Điện hạ nếu là muốn sử dụng Khống Tâm Cổ, chỉ sợ cũng muốn tìm vận may, đi tìm Âm Thủy Tử Diệp Quỷ. Âm Thủy Tử Diệp Quỷ. Chu Hạo Thần nghe đến đó, sắc mặt cổ quái. Cái này không phải liền là hắn mấy ngày trước đây tại Vong Xuyên Hà bên trong vơ vét rất nhiều linh dược một trong sao? Khó trách Khống Tâm Cổ bị bắt quái đồ định giá tứ phẩm cơ duyên. Đối với người khác mà nói, dù là lấy được Khống Tâm Cổ, mong muốn nhường Khống Tâm Cổ khôi phục, chỉ có thể tìm vận may, nhìn xem có thể hay không tìm tới Âm Thủy Tử Diệp Quỷ. Nhưng là đối với Chu Hạo Thần mà nói, lại rất khác nhau. Âm Thủy Tử Diệp Quỷ ngay tại hắn trong túi chữ vật. Khống Tâm Cổ, ngủ say trạng thái, Nam Cương thập đại cổ trùng một trong, có khống chế lòng người hiệu quả, cần dùng Âm Thủy Tử Diệp Quỷ nuôi nấng. Thứ Công Công, cô xác định liền muốn cái này cổ trùng. Ngược lại huyền tự khố những bảo vật khác, cô cũng không coi trọng, còn không bằng thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới Âm Thủy Tử Diệp Quỷ. Nếu là tìm tới, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Nhìn thấy Chu Hạo Thần ôm loại tâm tính này, Từ Công Công cũng liền không còn thuyết phục. Rời đi huyền tự khố sau, Chu Hạo Thần tiến về Tĩnh Kế Trai, cùng mẫu phi Hàn Huyên một phen sau, vừa rồi ly cung. Trở lại vương phủ sau, Chu Hạo Thần liền không kịp chờ đợi lấy ra Khống Tâm Cổ. Khống Tâm Cổ, bề ngoài giống như là tạm cưng, cùng Chu Hạo Thần trong tưởng tượng giữ tợn bề ngoài, hoàn toàn khác biệt, không những không đáng sợ, còn có một số đáng yêu. Nhưng nếu như ai bởi vì Khống Tâm Cổ đáng yêu bề ngoài, liền xem thường Khống Tâm Cổ, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Khống chế ký chủ tâm thần, bị liệt là Nam Cương thập đại cổ trùng một trong. Mọi thứ tại kể ra Khống Tâm Cổ lợi hại cùng quỷ dị. Tam cương như thế Khống Tâm Cổ, nằm tại Chu Hạo Thần trong lòng bàn tay, không lúc đích. Nhìn qua tựa như là tử vong như thế. Ngay sau đó, Chu Hạo Thần Âm Thủy Tử Diệp Quỷ, lấy một mảnh phiến lá, thả trong lòng bàn tay. Chờ giây lát sau, ngủ say bên trong Khống Tâm Cổ có phản ứng, trắng trắng mập mập thân thể, bắt đầu nhúc nhích lên. Tựa hồ là người thấy Âm Thủy Tử Diệp Quỷ đặc hữu mùi thơm, từ từ mở mắt, ăn như gió cuốn. Nhìn xem Khống Tâm Cổ ăn như gió cuốn, Chu Hạo Thần vội vàng nhỏ ra một giọt tinh huyết, rơi vào Khống Tâm Cổ trên thân thể, đem luyện hóa. Bởi vì vừa mới thức tỉnh, còn không có khôi phục lại hoàn toàn trạng thái, bởi vậy toàn bộ luyện hóa trình tương đối nhẹ nhõm. Chu Hạo Thần cơ hồ không có gặp phải bất kỳ chống cự gì, liền luyện hóa Khống Tâm Cổ. Cổ tu tại Đại Ngu Hoàng Triều bên trong vô cùng hiếm thấy, chỉ có Nam Cương địa khu đại lượng tồn tại. Cổ tu lấy nuôi cổ luyện cổ nghe tiếng, xem như đạo tu một cái tiểu chúng chi nhánh, đứng hàng rất nhiều bảng môn tà đạo một trong. Chính là bởi vì cổ tu là đạo tu chi nhánh, vì vậy đối với đạo tu mà nói, luyện hóa cổ trùng cũng không khó khăn, cùng luyện hóa pháp bảo không sai biệt lắm. Cất kỹ Khống Tâm Cổ sau, Chu Hạo Thần lại lấy ra dưỡng tế viện bên trong móc ra nửa khối ngọc bội. Cái này nửa khối trong ngọc bội ẩn chứa long khí, một đầu bạch long du tẩu tại trong ngọc bội. Đầu này bạch long Chu Hạo Thần hết sức quen thuộc, cùng Tấn Văn Đế nhẫn ngọc bên trong long khí có cùng nguồn gốc, cùng là đại tấn còn xuất lại long khí. Nửa khối ngọc bội Tấn Văn Đế tùy thân ngọc bội là tiến vào Tấn Văn Đế lăng tẩm tín vật, nội bộ ẩn chứa đại tấn long khí. Tấn Văn Đế lăng tẩm tín vật. Chu Hạo Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này nửa khối ngọc bội không chỉ có là Tấn Văn Đế tùy thân ngọc bội, còn liên quan đến Tấn Văn Đế lăng tẩm. Đây quả thật là. Chu Hạo Thần không biết nên nói thế nào. Chính mình cùng Tấn Văn Đế ở giữa quá hữu duyên. Đây đã là hắn lần thứ hai đạt được Tấn Văn Đế tiếp thân vật. Lần trước là từ thượng cổ quặng thô bên trong mở ra nhẫn ngọc, lần này là từ trong đất móc ra tùy thân ngọc bội. Lần trước nhẫn ngọc bên trong có dấu địa đồ, mà cái này nửa khối ngọc bội càng là Tấn Văn Đế Lăng tẩm tín vật. Nếu không phải chỉ có nửa khối, Chu Hạo Thần cũng nhịn không được làm một lần tạo tặng, đi đào Tấn Văn Đế phần mộ. Đè xuống trong lòng làm trộm mộ xúc động, Chu Hạo Thần bắt đầu luyện hóa trong ngọc bội long khí. Mấy ngày kế tiếp, Chu Hạo Thần không tiếp tục đi thăm dò án, mà là chuyên tâm tu luyện. Không dựa vào lấy trong ngọc bội long khí, cảnh giới võ đạo, liên phá mấy cái tiểu cảnh giới. Đạo tu một đường bên trên, cũng thu hoạch tương đối khá. Mậu thổ chân lôi, đạt đến tại hóa cảnh. Trừ cái đó ra, Chu Hạo Thần chính là đang chờ Càn Nguyên Đế bên kia mệnh lệnh. Chỉ tiếc, liên tiếp mấy ngày, Càn Nguyên Đế bên kia đều không có chút nào động tĩnh, nhường Chu Hạo Thần hiếu kỳ không thôi. Thôi ra biệt viện. Một người trung niên, phong trần mệt mỏi đi vào Thôi ra biệt viện, trên thân khí thế mơ hồ bất phàm. Người này là phụng Thôi Chính Tâm chi mệnh, đến đây Ngọc Kinh Thành, tìm kiếm Thôi Thải Vi hạ lạc Thôi quản gia. Thôi quản gia thân làm Thôi Chính Tâm tâm phúc, Thôi ra nhân vật trọng yếu, hắn tiến vào Ngọc Kinh Thành nhất cử nhất động đều sẽ rơi vào người hữu tâm trong mắt. Vì che lấp chân thực mục đích, Thôi quản gia đối ngoại lời giải thích là đến Ngọc Kinh Thành bái phòng Thôi ra bạn cũ. Đương nhiên, Chu Hạo Thần cái này Thôi ra sắp là con rể, tự nhiên cũng tại Thôi quản gia bái phòng danh sách bên trong. Ngay tại Thôi quản gia vừa mới tắm rửa một phen sau, một gã người mang tin tức vội vã tiến vào Thôi ra biệt viện. Đại quản gia, đây là lão gia để cho ta giao cho ngươi. Lão gia bàn giao, đại quản gia ngươi đi bái phòng thập tam hoàng tử trước đó, nhất định phải đọc qua phong thư này. Người mang tin tức truyền lại lời nói, nhường Thôi quản gia rất là giật mình. Bởi vì Thôi Chính Tâm mệnh lệnh, rất cổ quái. Vì muốn tại bái phòng thập tam hoàng tử trước đó, đọc phong thư này. Chẳng lẽ phong thư này? Ông tâm tình nghi ngờ, Thôi quản gia đọc thư kiện bên trong nội dung. Trên mặt hắn biểu lộ, từ kinh ngạc biến thành chấn kinh, sau đó biến hóa hai lần, lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoang mang. Thu tâm mất trộm một án chân tướng, lại là như vậy. Chương 92. Gặp lại Bạch Liên giáo, cắt lôi thành người thần thông đỉnh viện bên trong. Chu Hạo Thần nhàn nhã thưởng thức cống trà, thần tình thản nhiên tự đắc, được không hài lòng. Càn Nguyên Đế bên kia, một mực không có tin tức, muốn hay không tra ung vương, cũng không có tin chính xác, Chu Hạo Thần cũng không tốt tự tiện hành động. Đến mức Bạch Liên giáo bên này, dường như cũng hành quân lặng lẽ, không có bất cứ động tĩnh gì, cái này khiến truy tra hành động lâm vào đình trệ. Cái này vừa vặn nhường Chu Hạo Thần tranh thủ lúc rảnh rỗi, thuận tiện tăng thực lực lên. Cửu U trấn ngục quan tưởng tu luyện, thuận buồm xuôi gió, vững bước thúc đẩy. Tại Trầm Thủy Quỷ vụ nó sen phụ trợ hạ, tiến triển thần tốc, trước mắt đã tu luyện tới ngự vật thất trọng thiên rồi. Dựa theo Chu Hạo Thần đoán chừng, không tới nửa tháng, liền có thể nếm thử đột phá đạo tu đệ tam cảnh, ngọc dịch cảnh. Đến mức cổ hoàng hóa long kinh, khi lấy được nửa khối trong ngọc bội long khí sau, lại một lần nữa bắt đầu bật học giống như tăng lên. Ngắn ngủi 3 ngày, Chu Hạo Thần liền một hơi đả thông tay mạch, thân mạch, âm mạch, đủ mạch, thân mạch, trung mạch, cái này 6 đầu nhân thể chủ yếu kinh mạch. 6 mạch quán thông, trong ngoài như một, cái này võ đạo đệ tam cảnh thông mạch viên mãn dấu hiệu. Đột phá đệ tứ cảnh thoát thai cảnh, ở trong tầm tay. Tại Chu Hạo Thần khoan thai tự đắc thời điểm, hậu viện kho tuổi bên trong trẻ tuổi âm thanh, đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. 3 3 3 3 3. Có quy luật thanh âm dài ngắn biến hóa, nhường Chu Hạo Thần lập tức toàn thân một cái giật mình. Mã Mạc Sệ. Chu Hạo Thần sửng sốt một chút, hắn không có nghe lầm lời nói, trẻ tuổi âm thanh dài ngắn tiết tấu biến hóa, vừa vặn không bàn mà hợp Mã Mạc Sệ điểm cùng hạch. Bạch Liên giáo Dương Nghiệt, thế mà trong phủ. Thấy lạnh cả người, dọc theo xương của sống, bay thẳng trán. Bạch Liên giáo thẩm thấu lực mạnh, như sấm bên tai. Chu Hạo Thần đây coi như là tự thể nghiệm một lần. Trong vương phủ, thế mà cũng có Bạch Liên giáo yêu nhân chạy vào. Cái này làm sao không nhường Chu Hạo Thần kinh hãi? Lần này ở nút, là đốn tuổi hạ nhân, như vậy lần sau đâu? Có thể hay không trực tiếp ẩn nút tới trên giường của hắn? Một cái mắt, Chu Hạo Thần sắc mặt liền âm trầm xuống, tựa như mưa to thiên trước giờ, có thể bạn xuất thủy đến. Bạch Liên giáo vong hắn chi tâm bất tử a, là hướng về phía hắn cha tới, vẫn là hướng về phía luân hồi ấn dấu vết tới, vẫn là cả hai đều có. Kho củi bên trong Bạch Liên giáo yêu nhân, nhường Chu Hạo Thần như nghẹn ở cổ họng, khó mà nuốt xuống. Lan Di, gần nhất kho củi thay người. Chu Hạo Thần thanh âm lạnh lùng hỏi. Tần Thu Lan gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Kho củi thay người, loại chuyện nhỏ nhặt này, điện hạ trước kia xưa nay không hỏi đến. Hôm nay thế nào? Chẳng lẽ đổi người có vấn đề? Tần Thu Lan trong lòng siết chặt, Demi thuận nhãn hồi đáp, khởi bẩm điện hạ, trước đó tại kho củi công tác lục gia vợ chồng, bọn hắn nói cháu của mình tại phía Nam phát đại tài, đi đầu quân chân nhi. Về sau kho củi lại chiêu 2 cái hạ nhân, một cái đốn tuổi, một cái nhóm lửa. Điện hạ, 2 người này có vấn đề. Tần Thu Lan tinh xảo gương mặt như ngọc bên trên, lộ ra khẩn trương thần sắc. Ngay sau đó, Chu Hạo Thần một câu, nhường nàng gương mặt xinh đẹp bên trên khẩn trương, trong nháy mắt hoa thành nồng đậm kinh hãi, kém chút nhịn không được muốn kinh hô lên. Đốn tuổi, sợ là Bạch Liên giáo yêu nhân. Lan Di, đi mời Hách lão. Rất nhanh, Hách lão đến, Chu Hạo Thần liền đem trong vương phủ Bạch Liên giáo nội ứng chuyện nói thẳng ra. Hách Liên Hải sau khi nghe xong, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Điện hạ ngươi định làm như thế nào? Đem Bạch Liên giáo nội ứng đưa đi Thiên Lao. Chu Hạo Thần lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nếu là không đánh đau Bạch Liên giáo sẽ còn càng không ngừng hướng bên cạnh mình ẩn nút ám tử. Cái này khiến Chu Hạo Thần ăn ngủ không yên a. Cô muốn cho Bạch Liên giáo một cái hung ác. Bọn hắn không phải để mắt tới cô sao? Kia cô liền cho bọn họ một cái cơ hội. Ngươi nói cô nếu là lẻ loi một mình, Bạch Liên giáo có thể hay không nhịn không được dốc hết toàn lực. Chu Hạo Thần vừa dứt tiếng, Hách Liên Hải còn chưa có trả lời, Tần Thu Lan lại tức giận, quát chói hai một tiếng. Không được, tuyệt đối không được.
điện hạ ngươi có thể nào như thế không thương tiếc chính mình? Cổ nhân có nói, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, đạo lý kia ta một nữ tử đều hiểu, điện hạ ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Tần Thu Lan một hơi đem trong lòng lời nói, tất cả đều run lên đi ra. Bộ này đang nói thẳng thắn can gián bộ dáng, cùng ngày xưa dịu dàng đại tỷ tỷ hình tượng, hoàn toàn khác biệt, rất có một loại cổ chi danh thần khí thế. Bất quá Tần Thu Lan run nhẹ nhẹ bàn tay như ngọc trắng, còn có thể nhìn ra, nội tâm của nàng sợ hãi cùng bất an. Chu Hạo Thần nắm chặt người ngọc cung tùm tố thủ, nhẹ nhàng nuốt ve, an ủi nói rằng: "Lan Di yên tâm, cô sẽ không hành động theo cảm tính. Bạch Liên giáo cũng không phải cái gì hồng hoang manh thú. Bọn hắn lại dám chui vào vương phủ, nếu là không cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, chẳng phải là cổ vũ bọn hắn phách lối khí diễm." Tần Thu Lan nhìn thấy Chu Hạo Thần ánh mắt kiên quyết, nội tâm khẽ run, dùng ánh mắt cầu cứu, nhìn về phía Hách Liên Hải. "Hách lão, ngươi thấy thế nào?" Hách Liên Hải liếc mắt, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau. Trong lòng âm thầm đoán thầm một tiếng: "Hai người các ngươi lỗ hổng náo mâu thuẫn, nhắc lên ta có ý tứ gì?" Tại vương phủ chờ đợi trong khoảng thời gian này, Hách Liên Hải chỗ nào còn nhìn không ra, Tần Thu Lan sớm muộn sẽ trở thành điện hạ độc chiếm. Cho dù không phải chắc phi, vậy cũng khẳng định là ái thiếp. Tần Thu Lan nơi đó, hắn là vạn vạn không muốn đắc tội. Đến mức điện hạ nơi này, vậy thì càng thêm đắc tội không nổi. Khẽ thở dài một cái, Hách Liên Hải hỏi ngược một câu: "Điện hạ định làm như thế nào?" Chu Hạo Thần trầm tư một hai sau, em hai nói: "Dẫn xà xuất động." Hách Lao cảm thấy thế nào? Mong muốn dẫn xà xuất động, liền phải mồi nhử đầy đủ mê người. Ngoại trừ điện hạ ngươi bản nhân bên ngoài, chỉ sợ không có cái khác mồi nhử khả năng hấp dẫn Bạch Liên giáo đại quy mô hành động. Chu Hạo Thần gật gật đầu, lạnh nhạt nói rằng: "Cô cũng nghĩ như vậy." Nghe đến đó, Tần Thu Lan gương mặt xinh đẹp trắng bệch, không muốn để cho Chu Hạo Thần mạo hiểm. Đối phó Bạch Liên giáo, cũng không phải điện hạ chuyện của một cá nhân. Giao cho triều đình những người khác không được sao? Tần Thu Lan trong lòng tính toán, muốn hay không vào cùng, hướng Vân Phi xin giúp đỡ. Vân Phi nhất định có thể khuyên can điện hạ. Không đợi Tần Thu Lan hành động, Hách Liên Hải nói tiếp: "Bất quá, Tần cô nương nói đến cũng không tệ, thiên kim chi tử tọa bất tùy đường. Điện hạ ngươi chính là thiên kim thân thể, há có thể độc thân mạo hiểm? Kia Hách lao ý của ngươi là?" Chu Hạo Thần nhướng mày, nghe được Hách Liên Hải ý tại ngôn ngoại. "Điện hạ có biết đâm người giấy chi thuật?" Hách Liên Hải lời nói xoay chuyển hỏi. Chu Hạo Thần gật gật đầu, đâm người giấy chi thuật là đạo gia cực kỳ thường gặp thủ đoạn, hắn tự nhiên tin tưởng. Bản môn đời thứ 12 môn chủ từ Lôi Thần ấn bên trong, tìm hiểu ra một môn tuyệt thế thần thông, tên là Cắt Lôi Thành Người. Môn này thần thông, cùng đạo gia thường gặp đâm người giấy chi thuật, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bình thường đâm người giấy chi thuật, dùng chính là bình thường trang giấy hay là lá bùa, lấy tài liệu đơn giản, nhưng hạn mức cao nhất khá thấp. Đến mức bản môn Cắt Lôi Thành Người, càng thêm huyền diệu, lấy lôi là giấy, kéo đi ra tiểu nhân, so bình thường người giấy, không chỉ có càng thêm rất thật, giống như lúc, hơn nữa còn uy lực càng lớn, chiến lực càng mạnh. Nghe được Hách Liên Hải đối Cắt Lôi Thành Người môn thần thông này giới thiệu, Chu Hạo Thần lập tức bừng tỉnh hiểu ra. "Hách lão, ngươi là muốn dùng người giấy để thay thế cô, làm hành động bên trong mồi nhử?" "Chính là." Đây là Chu Hạo Thần nhướng mày, giấu giếm được Bạch Liên giáo sao? "Ha ha ha ha, điện hạ yên tâm, bản môn Cắt Lôi Thành Người, tinh diệu tuyệt luân, nếu là tu luyện tới hóa cảnh, hạ ba cảnh phía dưới, tuyệt đối phân biệt không ra thật giả." Hách Liên Hải lúc nói lời này, vô cùng tự tin, khóe miệng có chút dương lên. Thương Tùng Tiên Sinh xuất hiện, nhường Hách Liên Hải cảm nhận được nguy cơ. Hắn phải nắm chặt thời gian, đem Ngũ Lôi môn truyền thừa truyền thụ cho Chu Hạo Thần. Chờ truyền thừa hoàn tất, gạo nấu thành cơm, Ngũ Lôi môn truyền nhận cái thân phận này, Chu Hạo Thần không nhận cũng phải nhận. Chương 93. Điện hạ há có thể lấy dùng lẽ thường đến nước đoán vậy thì theo Hách lão lời nói. Chu Hạo Thần gật đầu nói, dùng người giấy thay thế chân nhân, đây coi như là một cái điều hòa phương pháp xử lý. Nghe được Chu Hạo Thần sẽ không đích thân mạo hiểm, Tần Thu Lan cũng liền không còn phản đối. Trong tinh thất, Hách Liên Hải truyền thụ Cắt Lôi Thành Người chi pháp. Cắt Lôi Thành Người chi pháp, mặc dù uy lực không bằng Ngũ Hành Lôi pháp, nhưng là đối với lôi đỉnh trưởng không cùng bận dụng, càng thêm tinh diệu. Tu luyện so Ngũ Hành Lôi pháp khó không chỉ gấp 10 lần. Hách Liên Hải trong đầu hồi tưởng hắn năm đó tu luyện Cắt Lôi Thành Người môn thần thông này kinh nghiệm. Ngũ Hành Lôi pháp, uy lực mặc dù lớn, nhưng thao túng rất đơn giản, toàn bộ đánh đi ra. Giảng cứu chính là một cái đi thẳng về thẳng, đơn giản thô bạo. Mà Cắt Lôi Thành Người môn này thần thông, đối thao túng trưởng khống, yêu cầu cực cao. Chỉ có thao túng nhập vi mới có thể để cho cắt đi ra người giấy, giống như lúc điện hạ nắm giữ Ngũ Lôi linh thể, nộ tính lại cực kỳ kinh người, hơn phân nửa có thể sáng tạo bản môn tu luyện phương pháp này thời gian ghi chép. Một ngày tiểu thành, hai ngày nhập vi, ba ngày đại thành, bốn ngày viên mãn, năm ngày hóa cảnh đường. Đây là cái gì? Hách Liên Hải đột nhiên miệng há thật to. Tại hắn thần niệm cảm giác bên trong, một tia chớp người giấy tại Chu Hạo Thần trong tay chậm rãi thành hình. Nhập vi? Không đúng, là đại thành. Vừa bắt đầu chính là đại thành cảnh giới. Trên thế giới thật có như thế không hợp thói thường thiên phú. Hách Liên Hải hoàn toàn lộn xộn. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao Chu Hạo Thần thiên phú, nhưng là hiện thế cho hắn đánh đòn cảnh cáo uống. Điện hạ thiên phú so với hắn dự liệu mạnh lên không chỉ một bậc, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được trình độ. Quả thực không phải người. Hách Liên Hải trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng thời điểm, Chu Hạo Thần cũng không có phát giác. Hắn toàn bộ tâm thần đều trong tay lôi đỉnh người giấy phía trên. Cắt Lôi Thành Người, môn này thần thông cùng bình thường đâm người giấy chi thuật có nhiều cùng loại. Điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ người giấy vật liệu. Bình thường đâm người giấy chi thuật thường dùng vật liệu là bình thường trang giấy, lấy tài liệu dễ dàng. Giảng cứu một điểm sẽ dùng luyện chế phụ lục lá bửa, kể từ đó cắt đi ra người giấy, uy lực càng lớn.
mà cắt lôi thành người môn này thần thông lại hoàn toàn khác biệt. Dùng vật liệu là lôi đỉnh, chuẩn xác nói là dùng lôi đỉnh bệnh thành trang giấy, sau đó lại cắt may ra người giấy, đem cùng bạo lôi đỉnh bệnh thành trang giấy, cần có lực khống chế, có thể thấy được lốn đốn. Cái này cần quanh năm suốt tháng tích lũy, nước chảy đá mòn mới có thể. Cho dù là Chu Hạo Thần, lần thứ nhất lúc tu luyện cũng cảm nhận được một tia khó khăn. Cắt đi ra người giấy, thế mà chỉ là đại thành cảnh giới. Ai, cắt lôi thành người môn này thần thông, xác thực rất khó tu luyện. Chu Hạo Thần nhịn không được cảm khái một tiếng. Một bên Hách Liên Hải nghe được một tiếng này cảm khái, khoe miệng điên cuồng co quắp. Nhân môn không, lôi đình người giấy thành hình về sau, Chu Hạo Thần thần niệm khẽ động, liền có thể thao túng lôi đình người giấy, tại trong tính thất đi tới đi lui. Thao túng người giấy cảm giác có điểm giống là hàng đập máy bay không người lái, hơn nữa còn là loại kia nối thẳng thị giác thần kinh máy bay không người lái. Chu Hạo Thần trong đầu đồng thời hiện ra hai cái tầm mắt, cái này khiến Chu Hạo Thần vô cùng không quen. Tựa như là CPU phải xử lý nhiệm vụ, đột nhiên tăng lên gấp đôi dường như, kém chút đem Chu Hạo Thần làm đứng máy. Hách Liên Hải cảm giác được Chu Hạo Thần thân thể cứng ngắc, khoe miệng mỉm cười. Lúc trước lần thứ nhất hắn luyện thành cắt lôi thành người thời điểm, cũng là bộ này trạng thái, dùng vài ngày mới quen thuộc đồng thời nắm giữ hai cái tầm mắt. Bất quá, điện hạ thiếu đi phi độc một phách, trời sinh không có thị lực, cho dù là người giấy cũng không cách nào đền bù. Người giấy thị giác không cách nào có hiệu lực, nhưng là người giấy thần niệm cảm giác vẫn là ở thần niệm cảm giác, cũng không phải là trời sinh, mà là ngày mai học tập. Quen thuộc hai cái thần niệm cảm giác, cái này độ khó còn tại trời sinh thị lực phía trên. Điện hạ, thuần thục sử dụng lôi đình người giấy cũng không phải là chuyện dễ, đặc biệt là quen thuộc hai cái thần niệm cảm giác. Hách Liên Hải lời nói, tại Chu Hạo Thần bên tai nói liên miên lại nhại nói. Chu Hạo Thần cũng lười nghe, tựa như là có món đồ chơi mới đứa nhỏ, gật gật đầu, trong lòng oán thầm một tiếng. Ừm. Hách lão ngươi nói đều đúng. Mười hơi về sau, Chu Hạo Thần rốt cục quen thuộc hai cái tầm mắt cảm giác. Đối với lôi đình người giấy trường khống, có thể nói được một câu như cánh tay sai bảo. Cảm giác được lôi đình người giấy tại Chu Hạo Thần thao tung dưới, trên nhảy dưới tránh, an ủi vừa mới nói được nửa câu Hách Liên Hải, đống nhiên tạm ngừng. Dường như yết hầu bị một cái vô hình cự thủ bóp lấy như vậy, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Hách Liên Hải hận không thể tát mình một cái. Để ngươi lắm mồm, để ngươi phạm tiện, nhường ngươi tùy ý ước đoán. Điện hạ không thể dùng lẽ thường ước đoán, Hách Liên Hải ngươi rốt cuộc muốn bị đánh mấy lần mặt, khả năng nhớ được a. Đêm nay, cắt lôi thành người môn này bí thuật, tại Chu Hạo Thần trong tay đột nhiên tăng mạnh. Mỗi một lần đột phá, đều thấy Hách Liên Hải lông mày chừng này, gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Hôm sau, Tần Thu Lan tiếp vào Chu Hạo Thần mệnh lệnh, đi vào tinh thất tu luyện, hầu hạ Chu Hạo Thần thay quần áo. Tại tiếp xúc đến Chu Hạo Thần đai lưng thời điểm, Tần Thu Lan đôi mi thành tú nhíu lại. Xúc cảm không đúng. Điện hạ đai lưng, cảm nhận không đúng. Không phải trước đó mặc đồ kia. Cái nào tiểu yêu tinh, giải khai điện hạ đai lưng. Tần Thu Lan lông mày nhíu lại, trong lòng mọc lên một ngạn, cúi đầu trong mắt, nhìn thấy Chu Hạo Thần đai lưng, vẫn là ngày hôm qua kia một đầu. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng dáng dấp giống nhau, vì cái gì sờ lên, hoàn toàn khác biệt. Cái này cổ quái một màn, nhường Tần Thu Lan phủ. Điện hạ, thắt lưng của ngươi. Tần Thu Lan nâng lên trán, trong con ngươi nổi lên nồng đậm nghi hoặc. Không chỉ có là đai lưng, ngươi lại sờ sờ y phục của ta, gương mặt của ta. Chu Hạo Thần nhẹ nói. Tần Thu Lan trong lòng mang nồng đậm nghi hoặc, nghe theo Chu Hạo Thần mệnh lệnh, trên dưới tìm đòi. Ngay sau đó, nàng kinh hãi phát hiện, điện hạ thân thể, tóc, quần áo, đai lưng, đồ vật bên trong, rõ ràng đều là cùng một loại xúc cảm. Có một chút giống như là trang giấy. Không sai, chính là trang giấy. Đặng, Tần Thu Lan đột nhiên rút lui hai bước, nhu hòa tình xảo gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một vẻ hãi nhiên, dường như thấy được đời này hoảng sợ nhất một màn. Ngươi không phải điện hạ. Lan Di, ta không phải cô, sẽ còn là ai? Chu Hạo Thần khẽ cười một tiếng, khoe miệng giơ lên trêu chọc độ cong. Tần Thu Lan lông mày nhíu lại, điện hạ, đây là ngươi sáng tạo ra người giấy a? Theo Tần Thu Lan vừa dứt tiếng, trước mắt nàng Chu Hạo Thần đột nhiên tản ra, hóa thành một đoàn lôi đỉnh, tiêu tán ở trong hư không. Ngay sau đó, Chu Hạo Thần thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Hách lão, như thế nào, ta liền nói Lan Di không phân biệt được. Điện hạ thiên tư chắc việt, trong vòng một ngày liền đem cắt lôi thành người môn này thần thông tu luyện tới hóa cảnh, lão hủ bội phục không thôi. Nghe được Chu Hạo Thần cùng Hách Liên Hải hai người đối thoại, Tần Thu Lan làm sao không biết chính mình thành hai người bọn họ đánh cược dùng đạo cụ. Tần Thu Lan tức giận lắc lắc răng hàm, chừng Hách Liên Hải một cái, khẳng định là lão già họ hẻm này đem điện hạ làm hư. Chương 94. Bạch Liên giáo, ngươi lại khổ một khổ, giúp ta đeo cái hắc cắt lôi thành người đã thành, dẫn xà xuất động kế hoạch, có thể bắt đầu thi hành. Chu Hạo Thần tính trước kỹ càng nói. Tần Thu Lan há to miệng, nhưng là nghĩ đến vừa rồi mình bị một cái người giấy trêu đùa cảnh tượng, phát hiện chính mình không có lý do để phản đối, liền hướng tịch trung đụng chính mình, đều bị lừa rồi. Bạch Liên giáo yêu nhân liền càng thêm không cách nào phát hiện điện hạ là người giấy. Sau đó, Chu Hạo Thần liền bên ngoài ra đạp thanh làm lý do, cho vương phủ hạ nhân thả lòng nghỉ ngơi. Hạ nhân bên trong lão nhân có lần trước kinh nghiệm, đã sớm thành bình thường. Đến mức mới nhập phủ hạ nhân thì là vẻ mặt một bức. Tại vương phủ ban sai còn có dạng này phúc lợi. Cầu hoàng tử ra ngoài đạp thanh, chỉ dẫn theo một cái thị nữ cùng bốn tên hộ vệ. Cái kia họ Hách cung phụng không cùng theo. Kho củi tiểu phu sắc mặt biến hóa mấy lần, nói bóng nói gió, tìm hiểu tin tức. Rất nhanh, hắn liền ý thức được, đây là đối Chu Hạo Thần hạ thủ cơ hội tốt. Cái kia họ Hách cung phụng mạnh bao nhiêu, hạ phạm lại biết rõ rành rành. Cho hắn cảm giác, không chút nào tại Thái Thúc Thanh đại nhân cùng trưởng lao phía dưới, thậm chí càng mạnh lên một bậc.
họ Hách cung phụng, thế mà không cùng lấy cầu hoàng tử. Đây quả thực là cơ hội trời cho a. Tiểu Phu rất nhanh liền đem tin tức thông qua Bạch Liên thần văn truyền ra ngoài. Làm Hạ Phạm tiếp vào tin tức thời điểm, trong hai mắt lập tức bộc phát ra hai đạo tinh quang. Cơ hội trời cho a. Tất cả mọi người theo ta đi, nắm cầu hoàng tử. Hạ đương chủ, hành động lần này không cần cùng trưởng lão thương lượng sao? Hạ Phạm phụ tá nhắc nhở một tiếng. Không còn kịp rồi. Bỏ qua cơ hội lần này, không biết rõ muốn chờ tới khi nào. Binh quý thần tốc, không kịp thông chi trưởng lão. Thái Thúc Thanh tên chó chết này, nói cái gì hắn chỉ có một đạo luân hồi ấn dấu vết, một đạo khác dấu vết tại thập tam hoàng tử trên thân. Ta nhổ vào, chờ ta làm cầu hoàng tử, nhìn Thái Thúc Thanh thế nào giả biện. Còn có trung phó đường chủ thủ, cũng cùng nhau cho báo. Hạ Phạm lôi lệ phong hành, mang theo tâm phúc của hắn, dốc hết toàn lực. Lúc này, tại Tam Hà bang nghị sự đường bên trong, ngay tại cái vã kịch liệt đàm phán hòa bình bàn luận. Bang chủ, văn đế tẩm cung chìa khóa, nhưng là chúng ta. Thập tam hoàng tử quá mức, thông đồng cái kia tiểu tiện nhân, lấy đi chìa khóa. Ta nhổ vào, nếu là biết thẩm phu nhân cái này tiểu tiện nhân như thế tao, ta đã sớm đi thông đồng nàng, nào có thập tam hoàng tử phận. Bang chủ, nhanh làm quyết định đi, lại không quyết định, bảo tàng liền không có chúng ta phận. Làm mẹ hắn, sát hoàng tử, cùng lắm thì đầu nhập vào Bạch Liên giáo. Nói là, có gì phải sợ, cho thái tử làm việc nhiều năm như vậy, thái tử chưa từng xem trọng chúng ta một cái. Tại thái tử trong mắt, chúng ta chỉ là một đầu tùy tiện có thể bứt bỏ lão cẩu. Khởi bẩm bang chủ, hôm nay thập tam hoàng tử ra ngoài thành, chỉ dẫn theo một cái thị nữ cùng bốn tên hộ vệ. Tin tức này truyền vào sau, toàn bộ nghị sự đường đều nhanh muốn vỡ tổ. Bang chủ, cơ hội tốt ta. Ngươi còn do dự cái gì? Làm. Ngươi chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tam Hà bang bang chủ Lỗ Hải An trầm mặc không nói, sắc mặt nghiêm túc. Không phải hắn đối Tấn Văn Đế lưu lại bảo tàng, thờ ơ, chỉ là hắn nghĩ đến càng xa. Một khi đối Chu Hạo Thần động thủ, hắn liền thật chỉ có thể đầu nhập vào Bạch Liên giáo. Đừng nhìn thủ hạ người, kêu hung, nói cái gì quá không được đầu nhập vào Bạch Liên giáo. Nhưng phản tặc trung quy là phản tặc. Làm chó cũng so làm phản tặc mạnh. Tập kích hoàng tử chuyện, một khi bại lộ, cho dù là thái tử cũng không giữ được hắn, những năm gần đây hắn tại huyện Bình huyện bên trong cơ nghiệp, cũng toàn đều bảo đảm không được. Ai, hắn trung quy là giả, không phải 20 năm trước cái kia sách đao liền dám chém người bao đầu tiểu tử. Tam Hà bang cơ nghiệp, trong nhà 12 phòng tiểu thiếp, đều là hắn uy hiếp. Nhưng là nhường hắn bỏ qua Tấn Văn Đế bảo tàng, hắn lại vạn phần không muốn. Đây chính là tấn thăng thượng tam cảnh thời cơ a, một khi tấn thăng thượng tam cảnh, cho dù là thái tử cũng có kính hắn 3 phần, từ đây liền có thể trời cao mặc chim bay. Suy tư liên tục, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở trong đầu của hắn. Có thể hay không đem tập thập tam hoàng tử hát qua, chụp tại Bạch Liên giáo trên đầu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tựa như là hạt giống mọc rễ nảy mầm như thế, cắm rễ tại trong đầu của hắn. Kế hoạch này nhìn như ý nghĩ hao huyền, kỳ thực cũng không phải là không có khả năng. Đoạn thời gian trước, Bạch Liên giáo người tìm tới hắn, mời Tam Hà bang hỗ trợ, đem Bạch Liên giáo đệ tử đưa ra bắt trực tiếp phụ thuộc. Bởi vì Bạch Liên giáo phạm bản án quá lớn, bắt trực tiếp phụ thuộc trên lục địa cùng trên nước tuyến giao thông, tất cả đều bị triều đình tiết lập trạm. Bạch Liên giáo mong muốn thông qua bọn hắn Tam Hà bang, lặng lẽ đem người đưa ra bắt trực tiếp phụ thuộc. Chuyện này, lúc đầu chỉ bị Lỗ Hải An xem như là kết giao nhân mạch, cấu kết lại Bạch Liên giáo, nếu như có gì ngoài ý muốn, hắn bị thái tử vứt bỏ, có thể có một đầu đầu nhập vào Bạch Liên giáo đường lui. Nhưng là giá họa Bạch Liên giáo suy nghĩ vừa xuất hiện, lập tức cho hắn mở ra mạch suy nghĩ. Yến tĩnh, chặn giết chuyện, ai cũng đừng nhắc lại. Nhớ kỹ, chúng ta là nhà lành, không phải Bạch Liên giáo những cái kia phản tặc. Lỗ Hải An quát chói tai một tiếng, trấn trụ toàn bộ nghị sự đường bên trong người. Lỗ Hải An hy vọng làm cho tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình thất vọng. Mặc dù có chút người không phục, nhưng là cân nhắc Lỗ Hải An hy vọng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng. Hoắc Lương, ta có việc phân phó ngươi. Lỗ Hải An phân phó một tiếng, mang theo Hoắc Lương đi thư phòng của hắn. Tối hôm qua đưa tiễn Bạch Liên giáo những người kia, bọn hắn lưu lại quần áo, còn không có xử lý sạch à? Bang chủ, còn chưa kịp thiêu hủy. Rất tốt. Những cái kia quần áo trước đừng đốt đi, ngươi dẫn người mặc vào Bạch Liên giáo quần áo, giả mạo Bạch Liên giáo người đi chặn giết thập tam hoàng tử. Nghe đến đó, Hoắc Lương ánh mắt sáng lên. Hắn vẫn luôn là chủ chiến phái, lúc đầu nghe được bang chủ từ bỏ cơ hội lần này, còn tưởng rằng là bang chủ già, không, có lúc còn trẻ hùng tâm. Hiện tại xem ra, là chính mình quá trẻ tuổi. Gừng càng già càng cay a. Nhớ kỹ, tất cả lấy không bại lộ thân phận của mình làm chủ, nếu là thập tam hoàng tử không có phát hiện các ngươi thân phận, cũng không cần tha cho hắn một mạng. Bang chủ yên tâm, ta nhất định cái chìa khóa mang về. Hoắc Lương ma quyền sát trường, kích động. Nhìn xem Hoắc Lương bóng lưng rời đi, Lỗ Hải An yếu ớt thở dài. Hoắc Lương thực lực không tầm thường, lại là lòng của mình bụng, nhiệm vụ này giao cho hắn, Lỗ Hải An yên tâm. Hơn nữa Lỗ Hải An đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu là giá họa thành công, kia tất cả đều vui vẻ. Nếu là giá họa thất bại, vậy thì đầu nhập vào Bạch Liên giáo. May mắn trước đó giúp Bạch Liên giáo thời điểm, cùng Thái Thúc Thanh gặp nhau thật vui. Cùng lắm thì đi đầu quân Thái Thúc Thanh. Nếu là Triệu Vương Dương Nghiệt tạo phản thành công, nói không chừng hắn Lỗ Hải An còn có thể đọ sức một phần tổng lòng chi công. Ra ra, quả nhiên bị ngươi dự liệu được. Hoắc Lương dẫn một đám người, quỷ quỷ túy túy rời đi, hơn nữa còn mặc Bạch Liên giáo quần áo. Ha ha, ta đã sớm nhìn ra Lỗ Hải An người này, lòng lang dạ thú. Há có thể ngồi nhìn bên miệng thịt bị thập tam hoàng tử cướp đi. Tam Nhi, cơ hội của chúng ta tới. Chờ tiến vào văn đế tập cung, chính là địa bàn của chúng ta. Không ai so ra ra ngươi, càng hiểu hơn văn đế tập cung. Chương 95. Cái gì? Ngươi cũng là Bạch Liên giáo. Trên quan đạo, trong xe ngựa. Một nam một nữ đối lập ngồi, nam tử ngọc thụ lâm phong, nữ tử dịu dàng lưu nhã. Điện hạ, tại sao phải là Tần Thu Lan hình tượng? Đổi thành nam tử, không được sao? Nơi xa, Hách Liên Hải yếu ớt thở dài. Trong xe ngựa Chu Hạo Thần cùng Tần Thu Lan, chính là hai người thao túng Lôi Đỉnh người giấy. Chỉ là, hắn thao túng là người giấy Tần Thu Lan cái này khiến Hách Liên Hải rất không thích ứng, luôn cảm thấy là lạ. Hách lão, ngươi nói cô một cái hoàng tử, ra ngoài du ngoạn đạp thành, không mang theo nữ nhân mang nam nhân, thích hợp sao? Cô sợ người ngoài hoài nghi a? Chu Hạo Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hách Liên Hải, ai, nếu như bị người quen thấy được, lão phu một thế anh danh Hách lão, chỉ là để ngươi thao túng nữ tính Lôi Đỉnh người giấy mà thôi, lại không có để ngươi nữ trang, làm sao lại tổn hại ngươi một thế anh danh? Ngoa tạo, thế mà còn muốn nhường lão phu nữ trang. Hách Liên Hải kém chút bị Chu Hạo Thần lời nói cho lôi đến. Nhưng vào lúc này, lít nha lít nhít khí tức hướng phía xe ngựa tới gần. Nếu có giả đã lời nói, nhất định sẽ phát hiện trên da đa điểm sáng như là châu chấu như thế dày đặc. Tới, Chu Hạo Thần mừng rỡ, nét miệng lên góc độ, so á cờ còn khó hơn ép. Với anh, một đạo cường hành quyền phong từ đằng xa đánh tới, vẹn vẹn vừa đối mặt, quân bạo quyền phong liền đem bốn tên thị vệ đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, lại là một đạo trưởng ấn đánh ra, trực tiếp đem xe ngựa toa xe nóc cấp hiên vi, lộ ra trong xe Chu Hạo Thần cùng Tần Thu Lan thân ảnh của hai người. Nếu như là bình thường người giấy, tại cái này hai đạo thế công phía dưới đã sớm hiện ra người giấy. Nhưng là cắt lôi thành người môn này thần thông, không hổ là xuất từ lôi thần ấn, hoàn toàn chính xác bất phàm. Hai đạo thế công phía dưới, lông tóc không thương, vẫn như cũ duy trì Chu Hạo Thần cùng Tần Thu Lan hai người hình tượng. Là cầu hoàng tử, bắt cầu hoàng tử. Bạch Liên giáo trong đội ngũ, không biết do ai hô một tiếng, cầu hoàng tử ba chữ này thanh âm trực trung bất tiêu, tức giận đến Chu Hạo Thần giận sôi lên. Hạ Phạm một ngựa đi đầu, hướng phía xe ngựa chạy như điên, tốc độ nhanh chóng, tựa như một đạo tàn ảnh. Hách lão, động thủ đi. Hách Liên Hải vừa định động thủ, đột nhiên, dường như đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Điện hạ, có biến. Tình huống như thế nào? Còn có một nhóm người hướng nơi này tới, nhìn nhân số, còn tại Bạch Liên giáo phía trên. Còn có một nhóm người. Chu Hạo Thần sửng sốt một chút, có chút ngộng. Chẳng lẽ ngoại trừ chính mình, còn có người đang ngó trường Bạch Liên giáo? Trên chiến trường, xuất hiện phe thứ ba, Chu Hạo Thần ngược lại không đổi, tiếp tục cẩn nút xuống dưới. Quả nhiên như là Hách Liên Hải nói tới như vậy, một đám khác nhân mã, từ tây nam phương hướng băng băng mà tới, vừa lúc ở khoảng cách xe ngựa chỗ không xa, cùng Bạch Liên giáo giao hội. Làm Chu Hạo Thần nhìn thấy phe nhân mã thứ ba thời điểm, đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó lơ ngơ. Cái này tình huống như thế nào? Lại là Bạch Liên giáo? Thế nào Bạch Liên giáo còn điểm hai nhóm nhân mã? Càng thêm nhường Chu Hạo Thần cảm thấy quỷ dị chính là, cái này hai nhóm Bạch Liên giáo nhân mã, thế mà rằng co, cảnh tượng bên trên bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, tràn đầy mùi thuốc súng. Bọn họ là ai? Mặc bản giáo đệ tử quần áo, nhưng là khí tức rõ ràng không thích hợp, không phải Bạch Liên vô sinh kinh khí tức. Chẳng lẽ là Thái Thúc Thanh nhân mã? Lo lắng ta sống nắm cầu hoàng tử, đâm thủng Thái Thúc Thanh hoang luôn sao? Khẳng định là như vậy. Thái Thúc Thanh, quá gian trá. Đáng chết Triệu Vương Dương Nghiệt, ta đã sớm đoán được Triệu Vương Dương Nghiệt có ý đồ riêng, nói không thể tiếp nhận bọn hắn. Cao tầng cũng không biết có phải hay không là đầu bị lừa đá, chuyên đơn giản như vậy, đều thấy không rõ. Nếu để cho ta làm giáo chủ, đã sớm lật đổ triều đình. Hạ Phạm ánh mắt, giống như là muốn ăn người đồng dạng, tràn ngập sắc cơ. Đến mức Hoắc Lương bên này, trong lòng chột dạ. Bọn hắn đây là Lý Quỷ gặp được Lý Quỷ, chặn giết thập tam hoàng tử, thế mà gặp chân chính Bạch Liên giáo. Cái này đánh hắn một trở tay không kịp. Bất quá Hoắc Lương cũng không phải người bình thường vật, tại trải qua ngay từ đầu đối rối về sau, hắn rất nhanh liền chấn định lại, thậm chí còn chủ động mở miệng hỏi. Đối diện cái nào một đường huynh đệ? Hạ Phạm mặc dù đối Triệu Vương Dương Nghiệt, đánh trong đáy lòng xem thường, nhưng cũng không thể ngay mặt bạch mặt. Thanh Mục Đường đường chủ Hạ Phạm, không biết rõ ngươi là vị huynh đệ kia. Hóa ra là Hạ Đường chủ, cửu ngưỡng đại danh. Tại Hạ Xích Hỏa Đường Hoắc Lương, tiểu nhân vật một cái, Hạ Đường chủ ngươi hơn phân nửa chưa nghe nói qua. Hoắc Lương cười ha hả nói rằng. Hạ Phạm nghe xong, ánh mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Hoắc Lương, chưa nghe nói qua. Bất quá Bạch Liên giáo vì ẩn nấp, từng cái đường khẩu ở giữa, giao lưu không nhiều, ngoại trừ đường chủ và phó đường chủ bên ngoài, bình thường giao chúng, hắn thật không biết nhiều ít. Chưa từng nghe qua Hoắc Lương cái tên này, Hạ Phạm cũng không có gây nên cảnh giác. Ngược lại là Hoắc Lương một ngụm nói ra Xích Hỏa Đường, nhường Hạ Phạm chắc chắn, người này thật là Bạch Liên giáo nội bộ người, bằng không cũng sẽ không biết Xích Hỏa Đường cái này được khẩu. Hoắc Lương huynh đệ, không biết rõ ngươi hành động lần này mục đích là. Ha ha ha, tự nhiên cùng Hạ Đường chủ ngươi như thế, là hướng về phía cầu hoàng tử tới. Vừa dứt lời, Hạ Phạm trong mắt lóe lên một vệt lanh ý, quả nhiên là Thái Thúc Thanh người, không muốn để cho ta tra ra trận tướng, cố ý tới quấy rối có phải hay không. Nghĩ tới đây, Hạ Phạm trên mặt hiện ra một vệt nồng đậm ngon sắc. Hoắc Lương nhìn thấy Hạ Phạm sắc mặt kỳ biến, một bộ tàn nhẫn dáng vẻ, trong lòng nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Đại gia không cũng là vì cầu hoàng tử tới sao? Khu khu, Hạ Đường chủ, chúng ta trước đem cầu hoàng tử mang đi như thế nào? Ha ha, Hoắc Lương huynh đệ nói là, trước cầm xuống cầu hoàng tử lại nói. Xa xa Chu Hạo Thần, nhìn xem hai nhóm nhân mã, lục đục với nhau, kém chút đều cười phun ra. Hách lão, có thể nhìn ra nhóm người ngựa thứ hai lai lịch ra sao sao? Nhìn không ra. Thực lực cao thấp không đều, không giống như là thế lực lớn bồi dưỡng ra được người. Bọn hắn mặc Bạch Liên giáo quần áo, có lẽ là muốn giá họa cho Bạch Liên giáo a. Nghe xong Hách Liên Hải phân tích, Chu Hạo Thần gật gật đầu, cảm thấy nhóm người ngựa thứ hai lá gan rất lớn. Hoắc Lương vượt lên trước độc thủ, hướng phía Chu Hạo Thần tới gần. Xa xa Chu Hạo Thần còn muốn thao túng Lôi Đỉnh người giấy,
cùng Hoắc Lương quần nhau một phen thời điểm. Một giây sau, dị biến đột phát. Hạ Phạm bỗng nhiên ra tay, tập kích Hoắc Lương. "Hạ đường chủ, ngươi đây là ý gì?" "Hừ, các ngươi bọn này Triệu Vương Dương Nghiệt, ta đã sớm thấy ngứa mắt. Chúng tiểu nhân, giết cho ta." Hoắc Lương vẻ mặt một bức. "Ta là Triệu Vương Dương Nghiệt. Ta sao không biết? Không phải Bạch Liên giáo giáo đồ sao? Phi, ta là Tam Hà Bang phó bang chủ." Hoắc Lương kèm chút đem chính mình cũng cho con choáng. Đối mặt Hạ Phạm tập sát, Tam Hà Bang bị đánh một trở tay không kịp, liên tục bại lui. Mắt thấy chiếm hết ưu thế, Hạ Phạm cũng không dám kinh thường, sợ kéo quá lâu, dẫn tới quan phủ. Thế là, hắn cho thủ hạ nháy mắt, điểm bốn người, hướng phía Chu Hạo Thần vây quanh mà đi. "Cầu hoàng tử, thúc thủ chịu trói đi." Phanh một quyền, cuồng bạo quyền kình, đánh vào Chu Hạo Thần trên thân. Động thủ người, còn rất có phân tốc. Biết không thể giết chết trước mắt cầu hoàng tử, tận lực lưu thủ, dự định đem Chu Hạo Thần đánh ngất đi. Nhưng là thiết quyền vừa mới rơi xuống, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Trước mắt cầu hoàng tử, tại hắn một cái thiết quyền phía dưới, thế mà trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành một đoàn lôi đỉnh, tiêu tán ra. Bên cạnh thị nữ cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dừng tay. Cảnh tượng bên trên, yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ. Một cái đáng sợ suy nghĩ quanh quẩn tại chúng bộ não người bên trong. Cầu hoàng tử là giả. Như vậy chân chính cầu hoàng tử lại tại chỗ nào? Xa xa Chu Hạo Thần thét dài một tiếng, đối với Hách Liên Hải nói rằng: "Hách lão, nên độc thủ." Chương 96. Các ngươi đi sau một giây sau. Một cỗ cường hành khí tức bay lên, trực trùng bất tiêu. Chỉ thấy Hách Liên Hải đạp lôi mà đi, vô số lôi đỉnh vờn quanh quanh người, tựa như trong truyền thuyết lôi thần đồng dạng. Như thế một màn kinh khủng, nhưng ở đây Bạch Liên giáo cùng Tam Hà Bang đám người tê cả da đầu. Đến bây giờ, bọn hắn làm sao không biết chính mình là rơi vào bẫy dập. "Đi mau." Hạ Phạm cũng không quay đầu lại, lập tức lui nhanh. Trên bầu trời, kia kinh khủng lôi đỉnh nhường hắn kinh hoàng khiếp sợ. Kinh người như thế đáng sợ khí tức, hắn chỉ ở trưởng lão cùng thái thúc thanh trên thân cảm thụ qua. Thượng tam cảnh, tuyệt đối là thượng tam cảnh cường giả. Hạ Phạm trong lòng hối hận ruột đều thanh. Hắn là như thế nào hy vọng trên thế giới có thể có hậu hối hận tốt mua. Hoắc Lương cũng phát giác được không thích hợp, cũng không kịp cùng Tam Hà Bang thủ hạ chào hỏi, liền điên cuồng chạy trốn. "Đi, các ngươi đi được sao? Đều cho lão phu lưu lại." Hách Liên Hải một tiếng quát chói tai, tựa như cựu thiên tri thượng thần minh thẩm phán, không thể nghi ngờ. Canh kim chân lôi, chỉ thấy Hách Liên Hải mười ngón liên động, hóa thành vô số tàn ảnh, đánh ra một đạo huyền diệu pháp quyết. Thường trôi phi kiếm màu trắng hiện lên ở giữa không trung. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, một thanh này trôi phi kiếm màu trắng chính là từ lôi đỉnh tạo thành. Chỉ là cái này một phần lực không chế, liền có thể dòm ngó Hách Liên Hải thực lực khủng bố. "Veng, veng, veng," canh kim chân lôi bắn ra, tựa như vô số laser ở trong hư không càn quét. Phàm là bị canh kim chân lôi bắn tới, không chết cũng bị thương. Đoạn chỉ hài cốt rơi đầy đất. Hạ Phạm chỉ thấy trong tầm mắt dâng lên một đạo kinh khủng ánh sáng. Sau đó, liền không có sau đó. Vẹn vẹn một hơi, hắn mang tới Bạch Liên giáo hảo thủ, toàn bộ hủy diệt. Ngay cả bản thân hắn, bị canh kim chân lôi đánh từ xa bên trong, trực tiếp bị trọng thương. Đáng sợ lôi đỉnh, tại tứ chi bách hải của hắn bên trong chạy trốn, phá hủy hắn kinh mạch trong cơ thể. Đan điền vỡ vụn, kinh mạch đứt gãy. Thân thể bị nặng nề mà đập xuống đất, liên động một ngón tay khí lực đều không có. Chiến đấu phát sinh vô cùng bỗng nhiên, kết thúc càng thêm bỗng nhiên. Hách Liên Hải chỉ dùng một chiêu, liền quét ngang đám người. Ngoại trừ Hạ Phạm cùng Hoắc Lương hai cái này dẫn đầu, những người khác tất cả đều vẫn lạc tại kinh khủng canh kim chân lôi phía dưới. "Điện hạ, ta lưu lại hai cái người sống." Nằm trên mặt đất, liền quay đầu đều làm không được Hạ Phạm, nghe được Hách Liên Hải thanh âm. Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên, rất trầm ổn, dường như dẫm tại trên ngực của hắn mặt. Tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó một cái cột màu đen tơ lụa nam tử trẻ tuổi rơi vào tầm mắt. Hạ Phạm liếc mắt liền nhìn ra, đây chính là hắn hôm nay mục tiêu, thập tam hoàng tử Chu Hạo Thần. Chỉ là không có nghĩ đến, cậu hoàng tử cư nhiên như thế âm hiểm xảo trá, dùng người giấy làm thế thân, lừa qua chính mình, đồng thời còn âm thầm mai phục, đem nhóm người mình một mẹ hốt gọn. "Ta, phi, cậu hoàng tử, ngươi mơ tưởng từ miệng ta bên trong đạt được bất cứ tin tức gì?" Hạ Phạm khó khăn nói rằng, trong miệng phun ra một búng máu. Chu Hạo Thần lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Đạt được trong đầu của ngươi tình báo, không nhất định phải dùng đến ngươi miệng." "Không dùng miệng, dùng cái gì?" "Đi sao?" Đây là Hạ Phạm cái cuối cùng suy nghĩ, ngay sau đó hắn mắt tối sầm lại, ý thức lâm vào trong bóng tối. Hạ Phạm không biết rõ Chu Hạo Thần đối với hắn làm cái gì, nhưng là Hoắc Lương lại thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn nhìn thấy Chu Hạo Thần phía sau, đột nhiên hiện ra một cái ác quỷ, móc ra Hạ Phạm một phách, sau đó một ngụm nuốt vào. Một màn quỷ dị này, trực tiếp đem hắn sợ tè ra quần. Ác quỷ nhấm nuốt thanh âm, càng làm cho hắn toàn thân hiện nổi da gà. Giờ này phút này, Hoắc Lương hối hận. Hắn hối hận, chính mình là bị hóa điên, lại dám đột kích giết thập tam hoàng tử. Nhấm nuốt âm thanh, đại khái kéo dài năm hơi thời gian. Sau đó, hắn liền thấy Chu Hạo Thần lộ ra nét mặt hưng phấn. Song Ngư Hẻm, 78 hảo. Lâm Gia Hiệu cầm đồ, Thành Bắc Đường Đường Miếu, ba địa phương này là Bạch Liên giáo cứ điểm. Lập tức truyền lệnh cho Nhạc Trọng Sơn, nhường hắn dẫn người tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo dư nghiệt. Đặc biệt là Thành Bắc Đường Đường Miếu, kia là Triệu Vương dư nghiệt cứ điểm, phải tất yếu có người sống. Chu Hạo Thần kích động đến song quyền nắm chặt. Hành động lần này đạt được thành công lớn. Một hơi tìm tới ba cái Bạch Liên giáo cứ điểm. Ngay cả Triệu Vương dư nghiệt cũng có tin tức. "Điện hạ, vậy cái này giả Bạch Liên giáo đâu? Xử trí như thế nào?" "Điện hạ tha mạng, ta nhận tội, ta tất cả đều chịu. Ta là Tam Hà Bang phó bang chủ, ta biết tin tức,
rất có giá trị. Hoắc Lương cầu xin tha thứ thanh âm, xen lẫn tiếng khóc, vang lên. Nói một chút, thân phận của ngươi có giá trị gì? Nếu là thật sự có giá trị, tha cho ngươi một mạng, cũng chưa chắc không thể. Nhìn thấy Hoắc Lương là cái đồ hèn nhát, Chu Hạo Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, mở miệng hỏi. Điện hạ, ta là Tam Hà Bang phó bang chủ. Hoắc Lương mới mở miệng, liền để Chu Hạo Thần sắc mặt âm trầm xuống tới. Tam Hà Bang? Tam Hà Bang tại sao phải tập kích chính mình? Còn dự định giá họa cho Bạch Liên giáo? Là đại ca muốn đối tự mình động thủ? Chu Hạo Thần sầm mặt lại, quát chói tai một tiếng. Các ngươi Tam Hà Bang thật to gan, tập kích hoàng tử, thế nhưng là di tam tộc tội lớn. Điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng. Đây đều là bang chủ bức ta làm như vậy, ta cũng không muốn a. Bang chủ còn bàn giao, nhất định phải đem tập kích của ngài sự tình giá họa cho Bạch Liên giáo. Tương lai triều đình tra được đến, cũng chỉ sẽ cảm thấy là Bạch Liên giáo hạ thủ, cùng Tam Hà Bang không quan hệ. A, Lỗ Hải An tại sao phải động thủ với ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì dưỡng tế biên chuyện? Điện hạ, việc này nói rất dài dòng. Lỗ Hải An lão thất phu này là bị Tấn Văn Đế bảo tàng hôn mê đầu não, biết được Tấn Văn Đế bảo tàng chìa khóa rơi vào tay của ngài bên trên sau, liền đối với ngài sinh lòng ác ý. Nghe đến đó, Chu Hạo Thần trong lòng giật mình. Tấn Văn Đế lăng tầm chuyện, Lỗ Hải An làm sao mà biết được? Người đưa ngươi biết chuyện, toàn nói hết ra, nếu để cho cô hài lòng, cô liền tha cho ngươi một mạng. Đa tạ điện hạ. Điện hạ, việc này muốn từ đoạn thời gian trước, Tam Hà Bang tới một đôi tổ tôn nói lên. Đôi này tổ tôn, tự xưng là kiến tạo Tấn Văn Đế lăng tầm công tượng hậu nhân. Theo bọn hắn nói, tiến vào Tấn Văn Đế lăng tầm chìa khóa, chính là Tấn Văn Đế thiếp thân ngọc bội. Bọn hắn tổ tôn hai người, nắm giữ nửa khối ngọc bội, đến mức mặt khác nửa khối, ngay tại huyện Bình huyện bên trong. Trải qua mấy ngày nữa lục soát sau, mới xác định còn lại nửa khối ngọc bội bị chôn ở dưỡng tế viện trong hậu viện. Sau đó các ngươi Tam Hà Bang liền phải đem dưỡng tế viện bước đi. Cái này, điện hạ nói là, bởi vì điện hạ ngươi lấy đi dưỡng tế viện bên trong nửa khối ngọc bội, cho nên bang chủ mới muốn chặn giết ngươi. Hoắc Lương một trận thẳng thắn, đem hát qua tất cả đều chụp tới Lỗ Hải An trên đầu. Hắn Hoắc Lương, Thanh Bạch, đối Chu Hạo Thần trung thành tuyệt đối, đều là bị Lỗ Hải An chỗ bức hiếp, mới không thể không đi tới lạc lối. Nghe xong Hoắc Lương lời nói, Chu Hạo Thần con ngươi sáng lên, không nghĩ tới lần này nhằm vào Bạch Liên giáo hành động, cắt cỏ ôm con thỏ, thế mà còn có ngoại ý muốn niềm vui. Ngươi tới, đem Hoắc Lương đánh vào vương phủ địa lao. A, điện hạ, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, nhận nguyện chứng giám a. Điện hạ, Hoắc Lương thê thảm thanh âm, như sợi không dứt. Chương 97. Phu hoàng, thì ra ngươi mới là con chuột lớn một canh giờ sau. Nhạc Trọng Sơn nét mặt hồng hào trở về phục mệnh. Khởi bẩm điện hạ, ba cái Bạch Liên giáo cứ điểm đều bị hạ quan công phá. Chém giết Bạch Liên giáo yêu nhân hơn 70 người, bắt được người sống 7 người, trong đó 3 người là Triệu Vương Dư Nghiệt. Nhạc đại nhân làm được tốt, việc này cô sẽ hướng phụ hoàng báo cáo, vì người xin công. Chu Hạo Thần nói. Nhạc Trọng Sơn là một thanh hào đao. Ngươi nhường hắn suy nghĩ minh bạch, ai là địch nhân, cái này quá làm khó hắn. Một cây đao là không có đầu óc, nhưng là ngươi nói cho hắn biết ai là địch nhân, cây đao này thật sự là tiện tay. Chu Hạo Thần cái thứ nhất thẩm vấn chính là Triệu Vương Dư Nghiệt. Chó cầu hoàng tử ba chữ này, Chu Hạo Thần những ngày này nghe nhiều, đều nghe được có chút phập phồng thấp thỏm, căn bản không cho Triệu Vương Dư Nghiệt nói chuyện phần, trực tiếp thi triển dạ xoa vấn hồn, nuốt lấy hồn phách của hắn. Liên tiếp nuốt lấy ba tên Triệu Vương Dư Nghiệt hồn phách, từ trong trí nhớ của bọn hắn, Chu Hạo Thần biết thêm không ít. Trưởng sử đại nhân, thu tâm thật không tại ngươi nơi này. Tiểu Vương gia chỗ nào thúc phải gấp? Thật không trong tay ta, nếu là trong tay ta, ta đã sớm thông chi tiểu đô gia. Thái thúc tiền bối, ta là người thu kịch, không biết nói chuyện, đến ta mời ngươi một chén. Lén qua chuyện, bao tại trên người ta. Ta Tam Hà Bang hoành hành thủy đạo mấy chục năm, rời kinh đường thủy, không có người so ta Lỗ Hải An càng hiểu hơn. Lại là có chuyện như vậy. Chu Hạo Thần ánh mắt u nhiên, thở dài một hơi. Cái này ba tên Triệu Vương Dư Nghiệt bên trong, có Thái Thúc Thanh Tâm Phúc, tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật. Những này cơ mật, giải đáp Chu Hạo Thần trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Thụ Tâm, đến cùng ở nơi nào? Ngay từ đầu, Chu Hạo Thần vô ý thức cảm thấy, Thụ Tâm khẳng định là bị Bạch Liên giáo trộn. Nhưng là theo điều tra xâm nhập, hắn là càng tra càng kinh ngạc. Bạch Liên giáo nói là Thái Thúc Thanh nuốt riêng Thụ Tâm. Thái Thúc Thanh lại nói Thụ Tâm sớm đã không thấy tăm hơi. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái. Thụ Tâm tại phụ hoàng trong tay. Chu Thắng mặc dù là bí cảnh ti thủ tọa, nhưng cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám trộm địa mẫu thần thụ Thụ Tâm. Trong triều đình, chỉ sợ cũng chỉ có Càn Nguyên Đế dám đối địa mẫu thần thụ Thụ Tâm động tâm. Chu Thắng cùng đại ca phân biệt nạp vương gia hoa tỷ bội bên trong một người, người ngoài đều coi là Chu Thắng là thái tử người. Trên thực tế, Chu Thắng từ đầu đến cuối đều là phụ hoàng người. Không có Chu Thắng phối hợp, phụ hoàng làm sao có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi Thụ Tâm? Nếu không phải lần này địa mẫu tế bên trên, Bạch Liên giáo đại náo địa mẫu thụ giới, chỉ sợ Thụ Tâm bị lấy đi chuyện, còn có thể giấu giếm rất nhiều năm. Thậm chí ngay cả địa mẫu thụ giới chín nơi trong bí khố, mất trộm tiền hàng, nhiều ít rơi vào Bạch Liên giáo trong tay, nhiều ít rơi vào Càn Nguyên Đế trong tay. Thế, ai dám tra được rõ ràng? Chu Hạo Thần trầm mặc một lát, dường như đang tiêu hóa cái này kinh người chân tướng. Sau một lát, hắn cười khổ một tiếng. Khó trách đạo thứ ba luân hồi ấn dấu vết trong hoàng cung. Khó trách Chu Thắng bị giam tại Thiên Lao tầng thứ 18, cũng có chỗ dựa, không lo ngại gì. Khó trách Vu Thận hành tra án, hoang đường như vậy, cùng chết hắc nhai không thả. Bởi vì hắn đã sớm biết chân tướng, vụ án này không thể không tra, nhưng là cũng không thể sâu tra. Ta cười Vu Thận hành sẽ không tra án, hóa ra ta mới là thằng hề a. Bọn này lao âm ức, mắt mù hoàng tử tra hồ đồ án, thật là làm cho người kể chuyện nói chúng. Cho tới bây giờ, Chu Hạo Thần rốt cuộc minh bạch Càn Nguyên Đế vì sao cự tuyệt thái tử cùng nhị hoàng tử tra án thỉnh cầu, ngược lại đem bản án giao cho mình. Chính là vì đem bản án hồ lộ qua. Nếu như tiếp nhận bản án chính là thái tử hoặc là nhị hoàng tử, như vậy vụ án này khẳng định sẽ bị một phương khác nhìn chằm chằm, sau đó diễn biến thành đàn tranh, cuối cùng nói không chừng sẽ có mất khống chế phong hiểm. Trái lại giao cho mình, chính là một cái lựa chọn rất tốt. Chính mình từ nhỏ có mắt tật, bản án tra không rõ ràng, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Mù loà đi, tra xét một cái hồ đồ án, ai cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nói trắng ra là, Càn Nguyên Đế chính là hy vọng chính mình lừa gạt một chút, đem thụ tâm bản án qua loa đi qua. Đến mức tra được Hiên Viên Huyết, đơn thuần ngoài ý muốn. Còn có Triệu Vương Dương Nghiệt trong miệng tiểu vương gia, chính là Triệu Vương Di Phúc Tử, đang âm thầm ngao ngoe muốn động. Những chuyện này, rắc rối phức tạp, giao cho Càn Nguyên Đế đi đau đầu a toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả, Chu Hạo Thần tất cả đều suy nghĩ minh bạch. Duy chỉ có một chút, vẫn như cũ khốn nhiều Chu Hạo Thần. Phu hoàng, tại sao phải trộm đi thụ tâm? Thụ tâm có tẩm bộ thần hồn kỳ hiệu, chẳng lẽ? Chu Hạo Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, trong thoáng chốc cảm thấy mình đã nhận ra bí mật kinh thiên. Tin tức này truyền đi, Giang Sơn lung lay a. Chu Hạo Thần liền xem như đánh chết, cũng phải đem bí mật này nát tại trong bụng. Trừ cái đó ra, còn có Tam Hà Bang. Tam Hà Bang, không thể không trừ. Nhưng Tam Hà Bang là thái tử đối tiền, tùy tiện động thủ, tất nhiên sẽ đem thái tử làm mất lòng, đúng là không công oan. Bất quá Triệu Vương Dương Nghiệt bên trong một đoạn ký ức, đưa tới Chu Hạo Thần coi trọng. Tam Hà Bang xem như tinh thông đường thủy bang phái, trợ giúp Bạch Liên giáo lén qua, hơn nữa Lộ Hải An người này, cùng Thái Thúc Thanh cùng nhau trò chuyện thật vui, dường như có đầu nhập vào chi ý điểm này, có thể hay không lợi dụng. Ngay tại Chu Hạo Thần suy nghĩ thời điểm, hạ nhân đến đây báo cáo. Điện hạ, Thanh Hà Thôi gia đại quản gia, đưa tới bài thiếp. Thanh Hà Thôi gia? Bọn hắn sao lại tới đây? Chu Hạo Thần sững sờ, lập tức tiến về đại sảnh, gặp một lần Thanh Hà Thôi gia đại quản gia. Thanh Hà Thôi gia, năm họ bảy vọng một trong, lại sắp cùng mình tông gia. Chính mình chuyện đương nhiên, muốn đi chiêu đãi một chút. Lao nô bái kiến điện hạ. Điện hạ mạnh khỏe. Thôi quản gia mạnh khỏe. Chu Hạo Thần khẽ gật đầu, không có khinh thường, hắn biết trước mắt vị lao giả này, mặc dù trên danh nghĩa là quản gia, trên thực tế là hắn nhạc phụ tương lai tâm phúc, Thanh Hà Thôi gia nhân vật thực quyền. Tọa lạc về sau, uống một ngụm trà thơm, Chu Hạo Thần mở miệng hỏi thăm. Thôi gia gia chủ, gần đây vừa vặn rất tốt. Gia chủ đại nhân, mọi chuyện đều tốt. Tam tiểu thư hôn sự có rơi vào, gia chủ hắn khẩu vị đều tốt hơn nhiều. Hai người hàn huyên một phen sau, Thôi gia đại quản gia lời nói xoay chuyện. Điện hạ, gia chủ nhường lão nô mang một câu cho ngài. Lời gì? Thôi quản gia nhớ tới gia chủ ở trong thư lời nói, vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng: "Gia chủ nói có một cái chuyện lý thú, muốn cùng điện hạ ngươi chia sẻ. Đoạn thời gian trước, chúng ta Thôi gia đang tra kho lúa, trước một đêm, đột nhiên hỏa long đốt kho, tổn thất nặng nề. Về sau gia chủ đại nhân tức giận, mệnh lao nô tra ra tình huống, là người phương nào phóng hỏa đốt kho, điện hạ có biết phóng hỏa đốt kho chính là người nào?" Con chuột lớn. Chu Hạo Thần thốt ra. Điện hạ quả nhiên thông minh, lập tức liền đoán được kết quả. Kia con chuột lớn, thật là khó lường, ăn đến thai to mặt lớn, hình thể cực đại. Lần đầu tiên nhìn sang, lão nô kém chút đem con chuột lớn xem như gia chủ đại nhân sau nửa canh giờ. Thôi gia đại quản gia cáo từ rời đi, thuần mệt vẻ mặt mờ mịt. Điện hạ, Thôi gia dạng này đại hộ nhân gia, cũng náo nạn chuột sao? Đương nhiên náo, không chỉ có náo, hơn nữa đại hộ nhân gia chuột, ăn ngon, náo lên có thể so sánh nhà nghèo khổ hung được nhiều. Chu Hạo Thần cười mỉm nói, tương lai của mình cha vợ, thật đúng là cái diệu nhân a. Sợ mình bởi vì cha Bạch Liên giáo bản án thất bại, nhường quản gia tới nhắc nhở chính mình. Thôi gia đại quản gia trong miệng con chuột lớn, ở đâu là chuột, chỉ là Càn Nguyên Đế a chỉ là Thôi Chính Tâm cách mấy bạn giảm, thế nào đối Ngọc Kinh thành chuyện, như thế rõ như lòng bàn tay. Cô nhớ kỹ Thôi gia tu luyện chính là Nho gia lục kinh bên trong dịch kinh. Hách lão, ta cha vợ tương lai, dịch số trình độ như thế nào? Thiên hạ tam giáp. Chương 98. Cái gọi là ba thắng, chính là ta một người thắng ba lần. Thiên hạ tam giáp. Khó trách. Loại tầng thứ này dịch số, không nói tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, thiên hạ đại sự, có thể giấu giếm được Thôi Chính Tâm chi nhắn chuyện, ít càng thêm ít. Điện hạ ngươi định làm như thế nào? Bản án còn muốn tiếp tục tra hạ đi. Hách Liên Hải hỏi một tiếng, Chu Hạo Thần lâm vào trầm mặc. Cha, đương nhiên muốn tiếp lấy cha xuống. Chu Hạo Thần chém đinh chặt sắt nói. Một bên Hách Liên Hải trên mặt kinh ngạc biểu lộ, giống như là thấy quỷ. Điện hạ, ngươi liền không sợ bệ hạ trách cứ sao? Bệ hạ trách cứ? Lần này đến phiên Tần Thu Lan đầu đầy bụi thủy. Điện hạ tra án, vì cái gì bệ hạ sẽ trách cứ? Luôn cảm thấy Hách Liên Hải lời nói bên trong có chuyện. Chu Hạo Thần khẽ cười một tiếng, em hay nói, chỉ cần cha ra nhường phụ hoàng kết quả vừa lòng, chẳng phải thành sao? Điều tra Bạch Liên giáo chính là một cây đao. Một thanh tuyệt thế thiên đao, cô xem ai không vừa mắt, liền có thể chặt lên đi. Nghe được Chu Hạo Thần đằng đằng sát khí lời nói, Hách Liên Hải hiểu được. Tam Hà Bang, điện hạ ngươi dự định cầm Tam Hà Bang khai đao. Tam Hà Bang cấu kết Bạch Liên giáo, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Cái này huyện mình huyện đủ ác tính, cũng nên cắt đứt. Nghe được Chu Hạo Thần dự định đối Tam Hà Bang động thủ, Hách Liên Hải mày nhíu lại ra một cái thật sâu chữ xuyên. Điện hạ, Tam Hà Bang là thái tử túi tiền, ngươi như vậy làm việc, sẽ đem thái tử làm mất lòng. Ngươi cánh chim chưa đầy đặn, làm như vậy Hách Liên Hải không phải e ngại thái tử. Chẳng qua là cảm thấy Chu Hạo Thần tiềm lực vô hạn, không cần thiết tại trưởng thành trước đó liền đem thái tử hoàn toàn đắc tội. Đây không phải tiện nghi nhị hoàng tử, giúp nhị hoàng tử hấp dẫn hỏa lực sao? Ha ha ha. Hách lão yên tâm, đại ca hắn không những sẽ không trách tội ta, sẽ còn cảm kích ta, giúp hắn thanh lý môn hộ. Chu Hạo Thần vừa dứt tiếng, Hách Liên Hải vẻ mặt một bức. Gõ rơi thái tử túi tiền, thái tử còn muốn cảm kích điện hạ. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ thái tử có khuynh hướng chịu ngược đãi? Người tới, đem Hoắc Lương dẫn tới. Chu Hạo Thần phân phó một tiếng, rất nhanh Hoắc Lương liền được đưa tới trong hành lang. Hoắc Lương, cô hỏi ngươi, là Tam Hà Bang có phải hay không tại giúp Bạch Liên giáo lên qua? Một tiếng quát chói tai, tại Hoắc Lương trong thai vang lên, tựa như đến từ cựu thiên tri thượng lôi đình đồng dạng. Hoắc Lương sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thập Tam Hoàng tử biết. Xong. Việc này thế nào bị Thập Tam Hoàng tử biết? Khẳng định là Bạch Liên giáo yêu nhân, tiết lộ ý tứ. Ta nhổ vào. Bạch Liên giáo đám này đồ hèn nhát. Hoắc Lương con ngươi đảo một vòng, hắn biết Tam Hà Bang cho Bạch Liên giáo lén qua chuyện này là rửa không sạch. Hắn có thể làm, chính là đem nổi chụp tới bang chủ trên thân. Tóm lại, sai đều là bang chủ. Hắn Hoắc Lương so Bạch Liên Hoa còn muốn thuần khiết. Điện hạ, đây đều là Lỗ Hải An cái này tặc tử, khư khư cố chấp. Ta đã từng thuyết phục nhiều lần, nhưng là Lỗ Hải An xưa nay không nghe. Mời điện hạ minh giám, ta là vô tội. Không chờ Hoắc Lương nói hết lời, Chu Hạo Thần phất phất tay nói rằng: "Biết, ngươi là Thanh Bạch, sai đều là Lỗ Hải An." Hoắc Lương, hắn thế nào cảm giác? Thập Tam Hoàng tử lời nói, âm dương quái khí. Hoắc Lương, cô tự hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng hay không quy hàng? Chịu đòn nhận tội. Bằng lòng, tiểu nhân bằng lòng. Hoắc Lương kích động đến sắc mặt đỏ lên, hắn không muốn mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không phải liền là mong muốn một cái quy hàng nhảy thuyền cơ hội sao? Đi theo Thập Tam Hoàng tử lan lộn, chẳng phải là so Tam Hà Bang có tiền đồ nhiều? Trước tiên là Lỗ Hải An cho hoàng tử làm chó, hắn cho Lỗ Hải An làm chó. Hiện tại hắn lắc mình biến hóa, có thể trực tiếp cho hoàng tử làm chó. Không có trung gian thương kiếm chênh lệch giá a. Ngươi bằng lòng liền tốt. Hoắc Lương, cô để ngươi trở về Tam Hà Bang, thuyết phục Lỗ Hải An đầu nhập vào Bạch Liên giáo, ngươi có chắc chắn hay không? Chu Hạo Thần ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ. Hoắc Lương cũng là người thông minh, vừa nghe liền hiểu Chu Hạo Thần dự định. Đây là định đem Tam Hà Bang cùng Bạch Liên giáo một mẹ hốt gọn. Như chính mình có thể lập xuống đại công, một bước lên mây, ở trong tầm tay a. Điện hạ yên tâm, tiểu nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, tiểu nhân sẽ đích thân đem Lỗ Hải An đầu người cho điện hạ người dâng lên. Hoắc Lương định hót nói rằng, chỉ cần Lỗ Hải An vừa chết, hắn liền không cần lo lắng chính mình hoang luôn bị đâm thủng. Chỉ là, Chu Hạo Thần tiếp theo nói lời, nhường hắn trong lòng chợt lạnh. Hoắc Lương, vì cam đoan ngươi trung thành, đem trong bình ngọc đổ vật tan hết. Chu Hạo Thần lạnh giọng nói rằng. Hoắc Lương tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, nhìn thấy trong bình ngọc đổ vật, lập tức tê cả da đầu. Côn trùng, một cái cùng loại tầm cương côn trùng. Đây là người có thể ăn đồ vật. Mặc dù không biết rõ đây là cái gì côn trùng, nhưng xem xét liền không giống là đồ tốt. Lộc cộc, lộc cộc. Hoắc Lương khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Điện hạ, có thể không ăn sao? Ha ha, liền một cái côn trùng đều không ăn, như thế nào nhượng cô tin tưởng ngươi? Quả nhiên, ngươi còn tâm hướng Tam Hà Bang. Ngươi tới, đem Hoắc Lương ân xuống đi. Điện hạ chờ một chút, ta ăn, ta ăn, ta đối điện hạ ngài trung tâm, thiên địa chứng giám. Hoắc Lương vội vàng hô to một tiếng. Ngay sau đó, nâng lên bình ngọc, đặt ở bên miệng, nhắm mắt lại, nhướng mày, tựa như là uống thuốc đông y dường như, một ngụm nuốt xuống. Nhìn thấy Hoắc Lương nuốt vào khống tâm cổ, Chu Hạo Thần trên khóe miệng ý cười liền càng thêm nồng đậm. Hoắc Lương loại này hai mặt tiểu nhân, Chu Hạo Thần xưa nay không tin tưởng, hắn cũng sẽ không đem chính mình thành bại ký thác vào một cái hai mặt trên người tiểu nhân. Dùng khống tâm cổ khống chế Hoắc Lương tâm thần, đem nó luyện chế thành khối lỗi, mới có thể để cho Chu Hạo Thần an tâm. Phục dụng khống tâm cổ về sau, Chu Hạo Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn cùng Hoắc Lương ở giữa có một cô yêu đất mà huyền diệu liên hệ. Chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, liền có thể chỉ huy Hoắc Lương làm việc. Càng mấu chốt chính là, tại không có chính mình mệnh lệnh dưới tình huống, Hoắc Lương còn có thể tự chủ hành động, cùng thường nhân không có bất kỳ cái gì hai loại. Khống tâm cổ, không hổ là Nam Cương thập đại cổ trùng một trong, hoàn toàn chính xác vô cùng huyền diệu. Đuổi Hoắc Lương đi giật dây Lỗ Hải An, đầu nhập vào Bạch Liên giáo. Lỗ Hải An cùng Thái Thúc Thanh có quan hệ cá nhân, giao tình không tệ, nếu là quyết định đầu nhập vào Bạch Liên giáo, tất nhiên sẽ trước tiên liên hệ Thái Thúc Thanh. Sau đó, liền có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn, tiêu diệt Tam Hà Bang, cướp đoạt còn lại nửa khối ngọc bội. Thắng, vây quét Thái Thúc Thanh, đạt được đạo thứ hai luân hồi ấn dấu vết. Thắng, tiêu diệt Tam Hà Bang về sau, hướng Càn Nguyên Đế báo cáo trước đó, đem chuyện này nói cho Thái tử, thuận tiện Thái tử thu thập dấu vết, nhường Thái tử biết rõ là chính mình tiêu diệt Tam Hà Bang, còn muốn thiếu một món nợ ân tình của mình. Thắng, cái gọi là ba thắng, chính là ta một người thắng ba lần. Chu Hạo Thần trong lòng tính toán, đối với mình một mũi tên trúng ba con chim kế hoạch, tương đối hài lòng. Chỗ sơ hở duy nhất, chính là Hách Liên Hải có thể hay không cầm xuống Thái Thúc Thanh. Thái Thúc Thanh, một cái thượng tam cảnh cường giả, tuyệt không phải quả hờ mềm. Chương 99. Lỗ Hải An, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đầu nhập vào Bạch Liên Hách lão, đối đầu Thái Thúc Thanh, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chém giết hắn? Chu Hạo Thần hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Hách Liên Hải nghe này, khẽ cười một tiếng. Mười thành. Nếu là không có tấn thăng thập nhất cảnh trước đó, ta cùng Thái Thúc Thanh vẫn là 64 mở. Ta sau hắn muốn. Bất quá tấn thăng thập nhất cảnh sau, hắn sớm không phải ta đối thủ. Cùng giai bên trong, lôi tu vô địch. Kiếm tu đâu? A. Khu khu khu. Hách Liên Hải lúng túng thẳng hắn một cái. Cùng giai bên trong, lôi tu vô địch, câu nói này thiếu đi nửa câu sau. Kiếm tu cũng vô địch. Đương nhiên từ kiếm tu trong miệng nói ra, thường thường lại biến thành, cùng giai bên trong, kiếm tu vô địch, sau đó đem lôi tu cũng vô địch cái này nửa câu sau cho tóm tắt.
lôi tu cùng kiếm tu công nhận chiến lược siêu quần. Cùng giai bên trong, cực ít có người có thể cùng lôi tu cùng kiếm tu phân cao thấp. Nếu thật có thể phân cao thấp, nhất định là các đại thánh địa thiên chi tiêu tử. Thái Thúc Thanh mặc dù được vinh dự kiếm công tử, am hiểu kiếm pháp, nhưng trên thực tế, hắn cùng kiếm tu liên lụy không lên quan hệ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Kiếm tu là võ tu một cái chi nhánh. Toàn thiên hạ đệ nhất kiếm tu chính là võ tu chuyển tu mà đến, cũng không phải là dùng kiếm liền có thể được xưng là kiếm tu. Nếu là dạng này, cái kia đạo tu bên trong 10 cái có 9 cái đều là kiếm tu. Dù sao phi kiếm thế nhưng là gia kính suất cao nhất pháp bảo, không có cái thứ hai. Chân chính kiếm tu cần đúc kiếm thể, ngưng kiếm khí, dự kiếm chủng, dẫn kiếm thế, nộ kiếm ý, dưỡng kiếm tâm. Vừa rồi kiếm pháp đại thành, cùng giai vô địch. Kiếm tu một đường, hạn mức cao nhất cực cao, vấn đề duy nhất chính là tấn thăng lộ tuyến không hoàn thiện. Võ pháp Phật Nho tứ đại hệ thống tu luyện đều là hoàn chỉnh 12 cái cảnh giới, mà kiếm tu chỉ có 10 cái cảnh giới. Không có đệ tứ cảnh cùng đệ bát cảnh. Lúc tu luyện, cần từ đệ tam cảnh trực tiếp nhảy đến đệ ngũ cảnh. Đệ thất cảnh cũng là như thế, sẽ vượt qua đệ bát cảnh, trực tiếp tấn thăng đến thứ 9 cảnh. Nhảy qua cảnh giới, mang ý nghĩa độ khó gia tăng. Một hơi đột phá cái khác hệ thống tu luyện 2 cái đại cảnh giới, độ khó có thể nghĩ. Như kiếm tu có thể ra đại tài, bù đắp đệ tứ cảnh cùng đệ bát cảnh. Như vậy kiếm tu tuyệt đối có thể trở thành thứ 5 lớn hệ thống tu luyện. Chu Hạo Thần không nghi ngờ Hách Lao chiến lực, chỉ là để cho an toàn, Chu Hạo Thần quyết định vẫn là đi bãi phòng treo kính tư thủ tọa Vu Thần Hành. Mời Vu Thần Hành ra tay, thêm nhất lớp bảo hiểm. Đi vào Vu phủ, Chu Hạo Thần nhìn thấy Vu Thần Hành sắc mặt trắng bệch, khí tức bề bại, giống như là một bộ nến tàn trong gió bộ dáng. Vu Thần Hành bị thương nặng như vậy, Chu Hạo Thần sửng sốt một chút, không biết nên không nên mở miệng, mời Vu Thần Hành ra tay. Vu thủ tọa, ngươi chính là phụ hoàng phụ tá đắc lực, cần phải bảo trọng thân thể a. Đa tạ điện hạ mong nhớ. Không biết rõ điện hạ đến nhà bái phỏng, cần làm chuyện gì. Vu Thần Hành trắng bệch trên mặt, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nghi hoặc. Hắn cùng thập tam hoàng tử ở giữa, không có giao tình, thậm chí còn bởi vì làm hỏng thập tam hoàng tử phụ đệ, thoáng có chút xung đột nhỏ. Thập tam hoàng tử đến nhà bái phỏng, có mục đích gì? Có thể tuyệt đối không nên là Bạch Liên giáo bản án. Cái kia khoai lang vòng tay, hắn thật vất vả bãi ra, đời này đều không muốn đón thêm. Khụ khụ. Vu đại nhân, cô đến nhà bái phỏng, cùng Bạch Liên giáo bản án có quan hệ. Vu Thần Hành lập tức sắc mặt đại biến, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn ho kịch liệt tấu lên, ho ra mấy ngụm máu tươi, một bộ sắp chết bộ dáng. Điện hạ, không phải bản quan không nguyện ý giúp ngươi, chỉ là khu khu cụ. Bản quan thân thể có việc gì, thật sự là không giúp được điện hạ. Nghe được Vu Thần Hành đều nhanh đem phổi ho ra tới tiếng ho khan, Chu Hạo Thần cũng không tiện, mời Vu Thần Hành ra tay tỏa chấn, nhịn không được yếu ớt thở dài. Ai, cô cha được Thái Thúc Thanh cấu kết Tam Hà Bang, sẽ cùng Tam Hà Bang bang chủ gặp mặt. Cô dự định đem nó một mẹ hút gọn, làm sao Thái Thúc Thanh là thượng tam cảnh cường giả, cô không có nắm chắc à? Tam Hà Bang. Vu Thần Hành đống nhiên kinh hô một tiếng, cắt ngang Chu Hạo Thần lời nói. Tam Hà Bang cùng Thái Tử liên quan cực sâu. Điện hạ ngươi xác định Tam Hà Bang cấu kết Bạch Liên giáo? Đây là tự nhiên, cô sao lại vô duyên vô cớ oan của người? Mặc dù Tam Hà Bang cùng đại ca quan hệ mật thiết, nhưng cô đến phụ hoàng khâm điểm, cha Bạch Liên giáo một án, sao lại bởi vì đại ca duyên phận cho nên mà thả Tam Hà Bang một ngựa? Chu Hạo Thần lời lẽ chính nghĩa nói, một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, cho dù ai nhìn đều cho là hắn là bao thanh thiên chuyển thế. Cô vốn định mời Vu thủ tọa ra tay tọa chấn, đã Vu thủ tọa thân thể khó chịu khụ khụ khụ, điện hạ, bản tọa thương thế kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy. Cầm nã Bạch Liên giáo dương nghiệt, bản tọa thân làm chấn tà ti thủ tọa, nghĩa bất dung tử. Vừa dứt tiếng, Vu Thần Hành sắc mặt trắng bệnh, biến hồng nhuận, ho khan cũng không ho, máu cũng không phun ra. Loại này trở mặt tốc độ, ngay cả xuyên kịch trở mặt diễn viên nhìn đều muốn mặc cảm. Điện hạ, hành động thời điểm nhất định phải thông chi bản quan. Bản quan định xuất lĩnh chấn tà ti đám người hết sức giúp đỡ. Chu Hạo Thần lao âm bước, trở mặt tốc độ thật nhanh, thiệt thòi ta coi là ngươi là thật bị trọng thương. Tại đại nhân yên tâm, hành động trước đó cô nhất định sẽ cáo chi chấn tà ti. Trăng sáng sao thưa, hoàng hôn tràn ngập. Tam Hà Bang tổng đàn bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Lỗ Hải An biểu lộ ngưng trọng, đi qua đi lại, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Thế nào còn chưa có trở lại? Xảy ra ngoài ý muốn sao? Ngay tại Lỗ Hải An bực bội đến gần như không thể nhẫn mại thời điểm, Hoắc Lương lảo đảo chạy vào, thần sắc bối rối, đầy người chật vật, trên quần áo còn có vết máu. Bang chủ, cháy mau. Toàn xong. Tam Hà Bang xong. Nghe được Hoắc Lương kinh hô, Lỗ Hải An mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kém chút một cái lảo đảo, té lăn trên đất. Hoắc Lương bộ này bộ dáng chật vật, hắn làm sao không biết kế hoạch xảy ra vấn đề. Thập Tam hoàng tử biết lai lịch của các ngươi. Ban chủ, thuộc hạ vô năng. Chúng Thập Tam hoàng tử gian kế. Sự tình hôm nay là Thập Tam hoàng tử kế dụ địch, vốn là cho Bạch Liên giáo chuẩn bị, kết quả chúng ta một đầu đụng vào, đại bại mà quay về. Còn có đáng chết phản đồ, vì mạng sống, tiết lộ bang chủ thân phận của ngươi. Ban chủ, nếu ngươi không đi, người của triều đình liền phải vây quanh Tam Hà Bang. Hoắc Lương lời nói, nhường Lỗ Hải An trong lòng trong nháy mắt một mảnh lạnh bướt, huyết dịch đều nhanh đông kết. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong. Toàn xong. Biết vậy chẳng làm, hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thế mà ngấp nghé Tấn Văn Đế bảo tàng, đi tập kích Thập Tam hoàng tử. Đây chính là họa lớn ngập trời a. Lỗ Hải An trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn Tam Hà Bang cơ nghiệp a. Hắn 12 phòng tiểu thiếp a. Toàn xong. Ban chủ, làm sao chúng ta xử lý? Người nhanh nghĩ cách a. Chớ ồn ào. Vì kế hoạch hôm nay,
chỉ có đầu nhập vào Bạch Liên giáo. Chuẩn xác nói, là đầu nhập vào Triệu Vương Dư Nghiệt. Hoắc Lương, ngươi đi giúp bên trong chủ trì đại cục, nhớ lấy hành động thất bại tin tức, tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Không thể để cho Triệu Đình phái binh đến trước đó, Tam Hà bang trước hết loạn. Biết, bang chủ. Hoắc Lương rời đi tổng đường về sau, trực tiếp đem tin tức truyền lại cho Chu Hạo Thần. Chương 100. Thái Thúc Thanh nhập cốc, ngọc bội tới tay Tam Hà bang bên ngoài. Chu Hạo Thần, Hách Liên Hải, Vu Thận Hành cùng Trấn Tà Ti đám người, liễm tức cần nút. Điện hạ, Thái Thúc Thanh thật sẽ đến Tam Hà bang. Tại đại nhân yên tâm, ta tuyến nhân vô cùng đáng tin. Trước đó Bạch Liên giáo có thể thuận lợi rời đi bắt trực tiếp phụ thuộc, cũng là bởi vì Tam Hà bang hỗ trợ lén qua. Tam Hà bang cùng Bạch Liên giáo đã sớm cấu kết ở cùng một chỗ. Đêm nay ta nhận được tin tức, Tam Hà bang bang chủ Lỗ Hải An dự định hoàn toàn đầu nhập vào Bạch Liên giáo. Thái Thúc Thanh đến đây, chính là tới thương lượng đầu nhập vào một chuyện. Chu Hạo Thần lời thề son sắt, nhường cho làm cẩn thận yên tâm không ít. Khoai lang bỏng tay, hắn không dám nhận. Nhưng là đuổi bắt Triệu Vương Dương Nghiệt đầy trời đại công, hắn nhưng là quá sẽ. Chờ giây lát về sau, Vu Thận Hành đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này ẩn giấu đến phi thường tốt, vô cùng yếu ớt, hỗn tạp trong đám người, không dễ phân biệt. Nếu không phải Vu Thận Hành đối Thái Thúc Thanh khí tức hiểu rõ vô cùng, kém chút liền bị lừa gạt. Chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh, mang theo áo choàng, túi đầu, từ Tam Hà bang cửa sau tiến vào. Nơi cửa sau, Lỗ Hải An tự mình nên đón Thái Thúc Thanh, mặt mũi tràn đầy kích động. "Hải An, ngươi nhất định phải đầu nhập vào chúng ta." Thái Thúc Thanh còn duy trì cao nhân bộ dáng, không có bởi vì Lỗ Hải An đầu nhập vào mà quá kích động. "Còn mời Thái Thúc tiền bối ngươi thu lưu." "Rất tốt, Hải An ngươi đã bằng lòng đi đến chính đồ, ta tự nhiên hai tay hoan nghênh. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ dẫn ngươi đi bái kiến tiểu tôn gia." Đa tạ Thái Thúc tiền bối. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai vạch phá bóng đêm. Tiếng gầm cuồn cuộn, Hoàng Trung đại lữ. "Thái Thúc Thanh, ngươi trùng kế. Đêm nay là tử kỳ của ngươi." Vũ Thận Hành tiếng cười cực kỳ bông thả, đạp không mà đi, khí cơ khóa chặt tại Thái Thúc Thanh trên thân. Cùng lúc đó, Hách Liên Hải động tác cũng không chậm, chỉ nghe được tiếng sấm đại tác, tựa như cửu thiên chi thượng hạ xuống thần lôi. Lặng yên ở giữa, Hách Liên Hải liền xuất hiện tại Thái Thúc Thanh sau lưng, cùng Vũ Thận Hành một trước một sau, đem Thái Thúc Thanh bao bọc ở cả bẫy. Thái Thúc Thanh trong nháy mắt kịp phản ứng, hai tên thượng tam cảnh cường giả mai phục chính mình, dùng đầu ngón chân ngắm lại, cũng biết đây là nhằm vào hắn cả bẫy. Thái Thúc Thanh nhìn hằm hằm Lỗ Hải An, quát lên một tiếng lớn: "Vì sao muốn phản bội ta?" Ta không có." Lỗ Hải An ánh mắt bối rối sợ hãi, thân thể bởi vì sợ hãi mà càng không ngừng run rẩy. "Lần này là thật toàn xong. Thái Thúc tiền bối, ngươi nghe ta giải thích giải thích. Ngươi kiếp sau lại giải thích a." Kiếm khí hoành không, phá toái hư không. Trong chớp mắt, một đạo dây đỏ hiện lên ở Lỗ Hải An trên cổ. Đến chết, Lỗ Hải An cũng không nghĩ tới, hắn cũng chưa chết tại triều đình quan viên trong tay, ngược lại chết bởi Thái Thúc thanh chi thủ. Tung Hoành huyện Bình huyện mấy chục năm tiêu hùng, liền như vậy chết không nhắm mắt. Một kiếm chém giết Lỗ Hải An về sau, Vu Thận Hành đằng không mà lên. Hách Liên Hải cùng Vu Thận Hành hai người cũng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, thượng tam cảnh cường giả ở giữa đại chiến, tại giữa không trung bộc phát. Kiếm khí, lôi đình, đao quang, tại giữa không trung xuyên tới xuyên lui. Kinh khủng dư ba truyền bá ra, trực tiếp đem phương viên một giảm phòng ốc, tất cả đều phá hủy. Tại ba đại cao thủ sau khi giao thủ, Trấn Tả Ti trừ ma nhân, cũng như lang như hổ xông vào Tam Hà bang bên trong, bắt đầu máu tanh trấn áp. Tam Hà bang cấu kết Triệu Vương Dương Nghiệt, chứng cứ vô cùng xác thực. Lúc này mỗi một cái Tam Hà bang thành viên, tại Trấn Tả Ti trừ ma nhân trong mắt, đều là công lao, đều là bạn, đều là con trước. Tàn sát tại Tam Hà bang bên trong xảy ra. Trấn Tả Ti vốn là thực lực viễn siêu Tam Hà bang, lại là hưu tâm tính vô tâm, đưa đến trận này thiên về một bên giết chóc. Chu Hạo Thần đi khắp tại Tam Hà bang bên trong, tìm kiếm nắm giữ nửa khối ngọc bội tổ tôn hai người. Bọn hắn tổ tôn hai người cấu kết Tam Hà bang, muốn mưu đồ chính mình, liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Trọng yếu nhất là còn lại nửa khối ngọc bội liên quan đến Tấn Văn Đế tầm cung, không thể giả tá tay người khác, mong muốn Chu Hạo Thần tự mình ra tay. Đi khắp một lát sau, Chu Hạo Thần tìm tới tổ tôn hai người. Tổ tôn hai người thực lực không mạnh, cho dù là lão giả cũng bất quá đệ tứ cảnh tu vi, đến mức thiếu niên càng là chỉ có đệ nhất cảnh tu vi, liền chút tu vi ấy còn dám tính toán chính mình. Chu Hạo Thần chỉ cảm thấy buồn cười. Hai người này cấu kết Tam Hà bang, dù là thật gom góp ngọc bội, chỉ sợ cũng là cho Tam Hà bang tác giá áo. "Tam Nhi, đi mau, để ta ở lại cản hắn." "Ra ra, không cần, đi mau." Lão giả một tay lấy thiếu niên đẩy ra sau, sau đó hướng phía Chu Hạo Thần đánh tới. Trường đao trong tay lóe ra từng tia ánh sáng lạnh, đối với Chu Hạo Thần cổ đột nhiên chém đi xuống. Một đao kia, thế đại lực trầm, đao mang vạch phá bóng đêm, tựa như sáng chói pháo hoa. Đao mang rơi xuống, mắt thấy liền phải đem Chu Hạo Thần chặt thành hai nửa thời điểm, lão giả khỏe miệng lộ ra hưng phấn nụ cười. Chẳng lẽ thập tam hoàng tử yếu như vậy? Nhưng là một giây sau, khỏe miệng của hắn nụ cười liền đọc lại. Lốt buốt, đất bằng một tiếng sét. Chu Hạo Thần thân ảnh liền đột ngột biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Một giây sau, làm Chu Hạo Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, phía sau mọc ra một đôi tử sắc hai cánh. Ngay tại vừa rồi, Chu Hạo Thần tế ra lôi bằng xí, một cái chớp động trực tiếp xuất hiện tại lão giả sau lưng. Lão giả còn chưa kịp phản ứng, Chu Hạo Thần liền đầu ngón tay bắn ra. Màu đỏ lôi đỉnh bắn ra. Lôi đỉnh tại giữa không trung hóa thành một thanh kiếm sắc, trực tiếp đâm xuyên qua lão giả lồng ngực. Miệng vết thương, máu tươi cũng không kịp chảy ra, màu đỏ lợi kiếm liền trong nháy mắt nổ bể ra đến. Vĩnh hỏa chân lôi bao phủ lão giả toàn bộ thân hình. Trong chớp mắt,
liền biến thành một đoạn thang cốc. Chém giết lão giả sau, Chu Hạo thần niệm quét qua, lập tức đã tìm được lão giả trong tay nửa khối ngọc bội. Có lẽ lão giả trong lòng đã sớm tin tưởng, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn căn bản không có định đem ngọc bội giao cho Tôn Nhi, bởi vì ngọc bội chính là mầm thai vạn, nếu là ngọc bội tại Tôn Nhi trong tay, hắn Tôn Nhi tất nhiên sẽ tao ngộ vô cùng vô tận truy sát. Nhận lấy ngọc bội về sau, Chu Hạo thần niệm quét qua, phát hiện lão giả Tôn Nhi sớm cũng không biết trốn đi nơi nào. Nhíu mày, đang định phái người đuổi theo giết đối phương thời điểm, trên bầu trời dị biến đột phát. Vừa mới còn tại bị hách liên hải, Vu Thận Hành hai người đè lên đánh Thái Thúc Thanh, trên thân khí chất biến đổi. Nếu như nói biến hóa trước đó Thái Thúc Thanh là một cái nho nhã trung niên đại thúc lời nói, như vậy biến hóa về sau chính là một thanh sắc bén đến có thể chém vỡ thương khung trường kiếm. Đây là kiếm tu. Kiếm tu hai chữ, cơ hồ tại Chu Hạo Thần, Hách Liên Hải cùng Vu Thận Hành ba người trong miệng, một lời nói ra. Thái Thúc Thanh, ngươi thế mà chuyển tu kiếm tu. Vu Thận Hành kinh hãi đan sen, tin tức này quá mức bạo, đến mức hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chuyển tu loại chuyện này không tính hiếm thấy, nhưng trên cơ bản đều phát sinh ở vừa mới bắt đầu tu luyện giai đoạn. Giống Thái Thúc Thanh như vậy, đều đã thượng tam cảnh, còn lựa chọn chuyển tu. Không nói ít đến thương cảm, Vu Thận Hành là chưa từng nghe nói qua. Chuyển tu mang ý nghĩa muốn từ đầu tu luyện. Thái Thúc Thanh phần này dứt khoát, tú đến Vu Thận Hành tê cả da đầu. Thái Thúc Thanh không chỉ có dứt khoát, hơn nữa còn thành. Chuyển tu kiếm tu sau, đồng dạng tu luyện tới thứ 10 cảnh. Thập cảnh nho tu, cùng thập cảnh kiếm tu, cũng không phải một cái khái niệm tồn tại. Chương 101. Thái Thúc Thanh, ngươi ẩn vết, cô thu nhận kiếm khí sắc bén, quét ngang bốn phía. Trên trời cao tầng mây đều tựa hồ bị xé mở. Lúc này Thái Thúc Thanh chính là ánh mắt mọi người tiêu điểm. Thật sự là khí thế của hắn quá kinh người. Một đạo kiếm khí thẳng vào trời cao. Càng mấu chốt chính là trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu xanh, tản ra u quang, chỉ là nhìn một chút liền để người có loại muốn bị chém thành hai khúc cảm giác. Triệu Vương Thanh Minh kiếm, thế mà rơi vào tay của ngươi. Vu Thận Hành sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Thái Thúc Thanh trong tay trường kiếm màu xanh, hắn có thể quá quen thuộc. Đã từng là Triệu Vương bộ kiếm, tại Linh Bảo bảng bên trong xếp hạng thứ 25, đỉnh cấp kiếm loại thần cấm chí bảo. Năm đó Triệu Vương cầm trong tay Thanh Minh kiếm, bị chém xuống dưới ngựa thượng tam cảnh cường giả, cũng không ít. Vu Thận Hành nhìn về phía Thái Thúc Thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ. Một cái thứ 10 cảnh kiếm tu, lại cầm trong tay đỉnh cấp thần cấm chí bảo cấp bậc Thanh Minh kiếm, quá khó giải quyết. Mặc dù có thập tam hoàng tử cung phụng tương trợ, mong muốn lưu lại Thái Thúc Thanh, chỉ sợ cũng làm không được. Trên trời cao biên cố, nhường Chu Hạo Thần cau mày. Hắn không ngờ rằng, Thái Thúc Thanh thế mà chuyển tu kiếm tu, còn có một thanh thần cấm chí bảo cấp bậc bội kiếm. Thập cảnh kiếm tu, thần cấm chí bảo, cường cường liên thủ. T, phần này chiến lực. Chu Hạo Thần cảm giác chính mình mời giúp đỡ, quá ít, hẳn là hướng Càn Nguyên Đế lại mượn mấy vị thượng tam cảnh cường giả. Giữa không trung, tam đại cường giả, chiến cuộc cháy bỏng. Đáng chết. Thái Thúc Thanh những năm này đến cùng trải qua cái gì, biến mạnh như vậy? May mắn có thập tam hoàng tử cung phụng, bằng không hôm nay. T, Vu Thận Hành trong lòng âm thầm tiêu khổ, đến mức Hách Liên Hải thì là vẻ mặt khương phục. Không phải liền là ỷ vào thần cấm chí bảo. Nếu là bản môn thần lôi ngọc phủ thiên cung còn tại, há lại cho Thanh Minh kiếm phách lối. Hách Liên Hải trong lòng khí a. Nếu không phải Thanh Minh kiếm cái này thần cấm chí bảo, hắn đã sớm bắt giữ Thái Thúc Thanh. Thanh Minh, Ngũ Lôi, Tuyệt Đao, Tuyệt Thế kiếm ảnh, thông thiên đường cùng, tựa như xuyên phá thương cùng. Ngũ Sắc Lôi đỉnh, trùng trùng điệp điệp, tựa như nhân gian tận thế. Khai Thiên Đao Mang, quét ngang cửu châu, dường như sơn băng địa liệt. Kiếm ảnh, Lôi đỉnh, Đao Mang, tại bên trên bầu trời, điên cuồng va chạm, đan vào lẫn nhau, đem bầu trời chia cắt thành ba cái bộ phận. Kinh khủng dữ ba, quét sạch ra. Những nơi đi qua, không có chỗ nào mà không phải là phong ốc đổ sụp, đại địa nứt ra, đất rung núi chuyển. Chu Hạo Thần nhìn lên bầu trời bên trong gay cấn chiến đấu, cho mày lên. Thái Thúc Thanh cầm trong tay Thanh Minh kiếm, lấy một địch hai, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Chuôi này Thanh Minh kiếm, quả thực lợi hại đến mức đáng sợ. Ngẫm lại Linh Bảo bảng xếp hạng thứ 78 tôn hồn viên, đều có thể trở thành Quỷ Linh môn chấn tông chi bảo. Xếp hạng thứ 25 Thanh Minh kiếm, không nghi ngờ gì cũng là thánh địa chấn tông chi bảo cấp bậc bảo vật. Khó trách năm đó Triệu Vương uy vọng cực cao, bị rất nhiều người xem trọng, có thể từ đoạt đích bên trong thắng được. Ngược lại là bây giờ Càn Nguyên Đế, tại lúc còn trẻ, cũng không phải là biểu hiện mắt sáng nhất hoàng tử. Cuối cùng đống nhiên thắng được, nhưng không ít người trở tay không kịp. Đến mức Càn Nguyên Đế đến cùng như thế nào thắng được, dùng thủ đoạn là gì, đến nay đều là bí mật, không người biết được. Có lẽ có người biết được, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Nhìn lên bầu trời bên trong tình hình chiến đấu, càng phát tiêu làm, Chu Hạo Thần cũng lo âu. Thật vất vả tính kế Thái Thúc Thanh một lần, lấy Thái Thúc Thanh nưu trí, mong muốn lại phục khắc một lần, độ khó tăng gấp 10 lần không ngừng. Nhìn tình huống trước mắt, ba người thắng bại khó phân, một lát là nhìn không ra ai có phần thắng. Trừ phi có cái gì có thể ảnh hưởng đến Thái Thúc Thanh. Nói đến đây, Chu Hạo Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, một đạo linh quang lóe qua bộ não. Có lẽ, món đồ kia có thể Chu Hạo Thần con ngươi bên trong, ánh mắt hiện lên mấy lần, lập tức liền quyết định được chủ ý thân hình né tránh, Chu Hạo Thần thoát ly chiến trường, đi vào phụ cận không người bị lạc, sau đó lấy ra Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Một bức tranh lơ lửng tại giữa không trung, từ từ mở ra. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, bức tranh này vốn là cùng Thái Thúc Thanh là không có bất cứ liên hệ nào. Nhưng là, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bên trên, đóng luân hồi ấn con dấu. Cái này mai con dấu, cùng luân hồi ấn ấn vết ở giữa, có như ẩn như hiện liên hệ. Điểm này, Chu Hạo Thần tại trong tay mình đạo này luân hồi ấn ấn vết bên trong, đã ấn chứng. Không có đạo lý, đối Thái Thúc Thanh trong tay luân hồi ấn ấn vết, không có hiệu quả. Lang Bách Quỷ Dạ hành đồ hoàn toàn mở ra thời điểm, Chu Hạo Thần cũng cảm giác được, trong cơ thể mình luân hồi ấn ấn vết không bị khống chế chấn động. Cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, một nháy mắt liền đè xuống ấn vết dị động. Như vậy, Thái Thúc Thanh, Chu Hạo Thần phi thường tò mò Thái Thúc Thanh có thể hay không bị đánh một trở tay không kịp. Nếu như Thái Thúc Thanh không có tại đấu pháp, chỉ là dị động, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể trấn áp xuống. Nhưng bây giờ ba người thân nhau, chính là tiêu làm nên lúc, Thái Thúc Thanh chưa hẳn còn có dư lực, có thể trấn áp luân hồi ấn ấn vết dị động. Chu Hạo Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thương Cung, trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Thái Thúc Thanh, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đang cùng Hách Liên Hải cùng Vu Thận Hành giao thủ Thái Thúc Thanh, bả vai có chút run run một chút, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Vẻ mặt này, so với hắn thẳng tao mai phục thời điểm, còn muốn đặc sắc, còn muốn kinh ngạc, tựa như là gặp quỷ đồng dạng. Hách Liên Hải cùng Vu Thận Hành đều là uy tín lâu năm người tu hành, tinh thông đấu pháp, chỗ nào nhìn không ra, Thái Thúc Thanh chiến thần xuất hiện biến cố. Mặc dù không biết rõ tạo thành cái này biến cố nguyên nhân là cái gì, nhưng là không trở ngại bọn hắn lợi dụng cái này một chút cái hở. Oanh, 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 lôi đỉnh, đao mang, đổ ập xuống rơi xuống, tựa như cuồng phong bạo vũ, mãnh liệt mà đến. Thái Thúc Thanh hung tợn lườm hai người một cái, mặc dù hắn hiện tại tâm tình lo nghĩ, không kịp chờ đợi mong muốn đè xuống luân hồi ở ấn vết dị động. Nhưng là Hách Liên Hải cùng Vu Thận Hành hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. Chỉ cần một hơi. Rõ ràng chỉ cần một hơi. Nhưng Hách Liên Hải hai người liên miên bất tuyệt thế công, nhường hắn liền một hơi thời gian đều rút ra không được. Không, Thái Thúc Thanh trong miệng đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống bên trong, nộ khí trùng thiên, tựa như ngay tại phun trào núi lửa đồng dạng. Hắn trợn mắt nhìn, thể nội luân hồi ấn ấn vết, ly thể mà ra, hướng phía đông nam phương hướng, kích xạ mà đi, sau đó chui vào một gian nhà dân bên trong. Hách Liên Hải cùng Vu Thận Hành cũng nhìn thấy màn này. Nhìn thấy một đạo u quang, đột nhiên từ Thái Thúc Thanh thể nội nổ bắn ra đi. Mặc dù không biết rõ đạo này u quang đến cùng là vật gì, nhưng nhìn Thái Thúc Thanh cái này tức hồn hề biểu lộ, liền biết chắc là Thái Thúc Thanh bị thua thiệt. Hơn nữa còn là thiệt thòi lớn. Nhân cơ hội này, hai người nhao nhao thi triển át chủ bài, kinh khủng lôi đỉnh cùng đao mang, oanh sát mà ra. Thái Thúc Thanh bởi vì luân hồi ấn ấn vết mất khống chế, tinh thần hơi hơi hoảng hốt một chút, liền bị hai người bắt được sơ hở. Lôi đỉnh, đao mang rơi xuống. Oanh, 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 tại chỗ trọng thương, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Tới lúc này, Thái Thúc Thanh biết chuyện không thể làm, không cam lòng hướng phía đông nam nhà dân bên trong nhìn thoáng qua, sau đó cũng không quay đầu lại, hóa thành một đạo kiếm quang, phá không mà đi. Thái Thúc Thanh, đừng muốn đi. Ngay sau đó, lôi đỉnh cùng đao mang phá toái hư không, theo đuổi không bỏ. Nhà dân bên trong, Chu Hạo Thần nhìn xem đạo thứ hai luân hồi ấn ấn vết, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thái Thúc Thanh, ngươi ấn vết, cô thu nhận. Chương 102. Hỗn độn lôi chỉ bên trong bí mật luân hồi ấn ấn vết ở giữa là có liên hệ. Hai đạo ấn vết đoàn tụ, tựa như là thất lạc huynh đệ, một lần nữa tụ họp như thế, toát ra vui sướng thần sắc. Mặc kệ Thái Thúc Thanh cuối cùng là chạy thoát, vẫn là bị chém ở dưới ngựa. Ngược lại lần này kế hoạch, Chu Hạo Thần thắng tê. Khả năng hấp dẫn tới Thái Thúc Thanh trên người đạo này luân hồi ấn ấn vết, may mắn mà có Bách Quỷ Dạ hành đồ món bảo vật này. Chuẩn xác nói, là Bách Quỷ Dạ hành đồ bên trên con dấu. Con dấu là luân hồi ấn lưu lại, mặc dù không thuộc về luân hồi ấn chín đạo ấn vết một trong, lại tồn tại liên hệ. Luân hồi ấn chín đạo ấn vết lẫn nhau có liên hệ, tựa như là kéo co tranh tài như thế, nếu là không có ngoại lực quấy nhiễu, là thế lực ngang nhau kết quả. Nhưng là bởi vì Chu Hạo Thần có Bách Quỷ Dạ hành đồ, tương đương với mời ngoại viện. Cái này cũng liền dẫn đến Thái Thúc Thanh trên người luân hồi ấn ấn vết mất khống chế, hướng phía hắn nơi này bay tới. Bây giờ có hai đạo luân hồi ấn ấn vết Chu Hạo Thần, có ưu thế càng lớn hơn. Nếu là gặp phải cái khác luân hồi ấn ấn vết, dù là không cần Bách Quỷ Dạ hành đồ, cũng có thể chiếm thượng phong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cất kỹ Bách Quỷ Dạ hành đồ. Hai đạo ấn vết cũng theo đó tiến vào thức hải. Nhưng là, tại hai đạo luân hồi ấn ấn vết tiến vào thức hải về sau, dị biến đột phát. Hỗn độn lôi chỉ bên trong, dường như cất giấu thứ gì, hấp dẫn lấy hai đạo ấn vết. Hai đạo ấn vết, một đầu đâm vào hỗn độn lôi chỉ bên trong. Chu Hạo Thần trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, cũng không có ngăn cản luân hồi ấn ấn vết dị biến. Ấn vết xâm nhập hỗn độn lôi chỉ bên trong, những nơi đi qua, hỗn độn lôi chỉ lôi tường, nhao nhao bị chèn lấn ra, lộ ra một cái thông đạo. Ấn vết một mực hướng xuống, thẳng đến hỗn độn lôi chỉ dưới đáy. Một đạo u quang tại hỗn độn lôi chỉ dưới đáy, như ẩn như hiện. Nhìn thấy đạo này u quang thời điểm, lại tỉnh táo Chu Hạo Thần, cũng nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên kinh đạo hải lãng. Phi độc, thập tam hoàng tử, bảy phách một trong phi độc. Chính là thập tam hoàng tử trời sinh thiếu khuyết phi độc một phách. Thập tam hoàng tử phi độc, vì sao lại tại hỗn độn lôi chỉ dưới đáy? Hơn nữa thập tam hoàng tử phi độc còn có vết thương, hiển nhiên là bị ngoại lực cường hành chém xuống tới. Chu Hạo Thần sắc mặt liên tục biến hóa, âm trầm không chừng. Tình huống này quá mức kinh dị, nhưng hắn trọn vẹn dùng mười mấy hơi thở thời gian mới miễn cưỡng tiêu hóa. Thập tam hoàng tử trời sinh thiếu khuyết phi độc một phách, dẫn đến mắt mù, cái này hiển nhiên là cái hoang luôn. Là ai làm? Càn Nguyên Đế biết sao? Tại sao phải nhằm vào vừa mới ra đời thập tam hoàng tử? Trong chớp mắt, Chu Hạo Thần trong đầu hiện ra rất nhiều nghi hoặc, suýt chút nữa thì đem đầu óc của hắn cho nó bạo. Suy tư một phen về sau, Chu Hạo Thần chấn định lại, hít thở sâu một hơi, đối với mình thi triển Dạ Xoa vấn hồn. Dạ Xoa quỷ hiện lên ở Chu Hạo Thần trước người, khuôn mặt thanh tú, dáng người nợ nàng, có lồi có lõm, hiển nhiên tựa như là một cái diễm quỷ. Dừng lại một hai sau, Chu Hạo Thần pháp quyết vừa bấm, thi triển Dạ Xoa vấn hồn. Ngay sau đó, Dạ Xoa quỷ đối với Chu Hạo Thần mi tâm nhẹ nhàng nhất câu. hỗn độn lôi chỉ chỗ sâu phi độc, liền bị Dạ Xoa Quỷ phát họa ra đến. Bẹp bẹp, nhấm nuốt tiếng vang lên, Dạ Xoa Quỷ trên mặt lộ ra tham lam mà hưởng thụ biểu lộ. Ngay sau đó, một cô ký ức hiện lên ở Chu Hạo Thần trong tầm mắt. Đây là thuộc về thập tam hoàng tử ký ức, đè nén trên trời cao, đen nhánh khe hở trải rộng bầu trời, phảng phất muốn đem thương khung xé mở vô số vết nước. Một đạo màu đen trước vạn, một thanh tuyệt thế lôi đao đi ngang qua hư không, lăng không chém xuống. Phi độc bên trong ký ức vô cùng thưa thớt, chỉ có cái này ngắn ngủi một màn, nhưng là cái này ngắn ngủi một màn bên trong lại ẩn chứa rất nhiều tin tức. Đây là thập tam hoàng tử lúc vừa ra đời một màn, hiển nhiên lúc mới sinh ra, ngay tại buộc phát một trận đại chiến. Bất luận là màu đen trước vạn, vẫn là tuyệt thế lôi đao, đều đem thập tam hoàng tử xem như mục tiêu. Phi độc một phách, chính là như vậy bị chém xuống tới, cuối cùng liền chìm vào hỗn độn lôi trì chỗ sâu. Bởi vì đây là vừa lúc vừa ra đời đời hình tượng, phần này ký ức theo tuế nguyệt trôi qua, tại thập tam hoàng tử trong đầu bị che kín, bởi vậy Chu Hạo Thần sau khi xuyên biệt cũng không có đọc đến tới phần này ký ức. Ngược lại là phi độc ở vào hỗn độn lôi trì chỗ sâu, trong trí nhớ chỉ có một màn này, ngược lại hoàn hảo bảo tồn lại. Một màn này cho Chu Hạo Thần quá nhiều rung động. Tuyệt thế lôi đao nhìn không ra lịch, nhưng là màu đen trước vạn, Chu Hạo Thần coi như quá quen thuộc. Hiên Viên Huyết Thần Bí người đeo mặt nạ liền sẽ màu đen trước vạn. Nếu như nói thi triển màu đen chữa vạn chính là Ung Vương, vì cái gì Ung Vương muốn đối vừa mới ra đời thập tam hoàng tử độc thủ? Vì đoạt đích sao? Nhưng là thập tam hoàng tử mẫu phi chỉ là tiểu môn tiểu hộ xuất thân, dùng làm tinh mà nói chính là tiêu chuẩn bên trong sinh. Một cái bên trong sinh đối với đoạt đích ảnh hưởng quá nhỏ. Càn Nguyên Đế tại đoạt đích thời điểm cũng không phải là nhất được xem trọng hoàng tử. Lúc ấy nhất được xem trọng hoàng tử chính là Triệu Vương. Càn Nguyên Đế cái sau vượt cái trước, đoạt đích thành công, công nhận công lao lớn nhất chính là hoàng hậu. Hoàng hậu chính là thiên hạ đệ nhất thánh địa Thái Hư Tông thánh nữ. Thái Hư Tông không có đầu tư Triệu Vương mà là đầu tư Càn Nguyên Đế, ngay từ đầu còn bị cười nhạo. Thẳng đến Càn Nguyên Đế đoạt đích thành công, cái khác thánh địa mới cảm khái Thái Hư Tông ánh mắt độc ác. Nếu như ta là Ung Vương, đầu tiên nhằm vào khẳng định là Triệu Vương, cho dù nhằm vào Càn Nguyên Đế, cũng không nên đối mâu phi là tiểu môn tiểu hộ thập tam hoàng tử. Chu Hạo Thần càng nghĩ càng thấy đến đau đầu. Logic bên trên hoàn toàn nói không thông a. Khẳng định còn có hắn không biết rõ mấu chốt tình báo. Muốn biết rõ ràng trận tướng, cần phải đi hỏi thăm Vân Phi, Vân Phi khẳng định là biết. Chu Hạo Thần thì thào nói nhỏ, ánh mắt ngưng tụ. Đệ xuống liên quan tới phi độc một phép nghi hoặc, Chu Hạo Thần tiến về Tam Hà Bang tổng đàn, thu thập tàn cuộc. Tam Hà Bang tổng đàn bên trong, Phương Đông Vân như là một tôn chiến thần, những nơi đi qua, Tam Hà Bang bang chúng, không một người có thể ngăn cản hắn một chiêu. Quá nhàm chán, những này đối thủ quá yếu. Phương Đông Vân lắc đầu, nếu không phải đây là nhị hoàng tử giới thiệu cho hắn lịch luyện cơ hội, hắn đều chẳng muốn động thủ. Vốn cho rằng có thể cùng Bạch Liên giáo yêu nhân giao thủ, kết quả, liền Tam Hà Bang lấy một đống thối cá nát tôm. Một lát sau, Phương Đông Vân một đường giết xuyên, đi tới Lỗ Hải An thư phòng. Trong thư phòng nội dung, nhường Phương Đông Vân ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng lộ ra kích động nụ cười. Khởi bẩm điện hạ, Phương Đông Vân cầu kiến. Tuyên. Điện hạ, hạ quan tìm tới Bạch Liên giáo hành tung. Ừm. Chu Hạo Thần sửng sốt một chút, phát hiện Bạch Liên giáo hành tung. Nói, Tam Hà Bang trợ giúp Bạch Liên giáo lén qua, lần trước lén qua là khuya ngày hôm trước, cưới chính là Vận Lương thuyền. Hiện tại đuổi theo, có thể ở Vận Lương thuyền rời đi bắt trực tiếp phụ thuộc trước đó, chặn đứng Bạch Liên giáo yêu nhân. Chu Hạo Thần nghe xong, liền hiểu. Phương Đông Vân, đã đây là ngươi phát hiện manh mối, liền từ ngươi phụ trách đem Bạch Liên giáo yêu nhân bắt giữ quỷ án. Tuân mệnh, điện hạ. Phương Đông Vân khỏe miệng có chút dương lên, hăng hái đuổi bắt Bạch Liên giáo yêu nhân. Nhìn xem Phương Đông Vân bóng lưng rời đi, Chu Hạo Thần trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Có Phương Đông Vân cái này bắt tay, nhị ca khẳng định sẽ đối với đại ca cấu kết Bạch Liên giáo cái điểm này cắn chặt không thả. Ta sớm đem tin tức tiết lộ cho đại ca, phần nhân tình này thế nào cũng không thiếu được. Chu Hạo Thần vừa cười vừa nói, nhị hoàng tử muốn cảm tạ hắn, nhường Phương Đông Vân đi đuổi bắt Bạch Liên giáo yêu nhân, thiếu một món nợ ân tình của mình. Chính mình vụng trộm nói cho thái tử, thái tử cũng thiếu một cái ân tình. Tóm lại, nhị hoàng tử ai thắng ai thua, Chu Hạo Thần không biết rõ, nhưng là hắn thắng tê. Chương 104. Càn Nguyên Đế, nhớ kỹ, ngươi chính là thần nhi mẫu Hiên Viên kiếm phủ, nghe danh tự này, liền biết cái này Mai phủ lục cùng tiên khí Hiên Viên kiếm có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hiên Viên kiếm phủ bên trong, phong ấn một sợi Hiên Viên kiếm kiếm khí. Một khi kích phát, nhất định có thể chém ra một đạo Hiên Viên kiếm kiếm khí. Hiên Viên kiếm chính là tiên khí, cho dù không phải bản thể, chỉ có một đạo kiếm khí, uy lực cũng đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bình thường thượng tam cảnh cường giả, căn bản không dám nhìn thẳng đạo kiếm khí này. Hơn nữa Hiên Viên kiếm phù một khi vận dụng, Hiên Viên kiếm liền sẽ có cảm ứng. Xem như Hiên Viên kiếm chủ nhân, Càn Nguyên Đế cũng có thể được cảm ứng. Có thể nói, cái này một cái Hiên Viên kiếm phù, tương đương với một cái mạng a rất nhanh, Ngụy Công Công liền bưng lấy một cái hộp gỗ đàn, đi đến Chu Hạo Thần bên người. Mở ra hộp gỗ đàn, lộ ra bên trong một cái ngọc phù. Quả ngọc phù này, chất liệu bóng ánh sáng long lanh, tựa như thượng đẳng nhất mỹ ngọc. Ở chính diện, khắc lấy một cái kiếm chữ. Kiếm chữ phía trên, kiếm ý sắc bén, chỉ là nhìn một chút, liền có loại bị đâm mắt mù cảm giác. Điện hạ, đây cũng là Hiên Viên kiếm phủ, xin ngươi cầm chắc. Chu Hạo Thần cầm lấy Hiên Viên kiếm phủ, đầu ngón tay vuốt ve, có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tấm áp, cùng ẩn dấu kinh khủng kiếm ý phụ hoàng, kia Hiên Viên huyết bên kia. Hiên Viên kiếm chuyện, chấm tự có an bài, ngươi liền quên chuyện này a. Nhi thần biết. Chu Hạo Thần cách đen nhánh tơ lụa, thật sâu nhìn Càn Nguyên Đế một cái. Càn Nguyên Đế con ngươi, đen nhánh thâm thúy, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, cũng không biết hắn đối Hiên Viên huyết cùng Ung Vương, đến cùng là ý tưởng gì. Tại Càn Nguyên Đế cổ vũ một phen sau, Chu Hạo Thần vừa rồi cáo lui. Rời đi ngự thư phòng, Chu Hạo Thần cũng không có lập tức xuất cung, mà là tiến về Tĩnh Khế Trai. Liên quan tới xuất sinh ngày ấy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Chu Hạo Thần trong lòng như nghẹn ở cổ họng, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng mới được. "Thần nhi, ngươi không phải đang tra án sao? Thế nào có rảnh đến xem mẫu phi?" Vân Phi bảo dưỡng cực tốt gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra rào rạt đủ cười, nhìn qua cùng ngoài 30 thiếu phụ, không hề khác gì nhau. "Mẫu phi, Bạch Liên giáo bản án đã phá." "Thật?" Vân Phi con ngươi sáng ngời bên trong, lộ ra nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ, dường như so với mình được sắc phong làm hoàng phi còn vui vẻ hơn. "Ngươi phụ hoàng nhưng có ban thưởng ngươi. Phụ hoàng phần thưởng ta một cái hiên viên kiếm phủ, còn khích lệ một phen." Nghe được ban thưởng, Vân Phi nụ cười trên mặt liền càng thêm nồng nặng. Nàng đương nhiên biết rõ, hiên viên kiếm phủ là vật gì. Càn Nguyên Đế ban thưởng hiên viên kiếm phủ, có thể thấy được tâm ý thần nhi, ngươi phụ hoàng đối ngươi vẫn ôm mong đợi, tương lai ngươi muốn không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày sắc phong thần vương, nếu là có thể trở thành đại tông chính, vậy thì càng tốt hơn. Chu Hạo Thần cười cười, nào có mẫu thân không hy vọng mong con hơn người. Cho dù vừa ra đời, chính là long tử long tôn, cũng hy vọng tiến thêm một bước, trở nên nổi bật. Chu Hạo Thần ngữ khí dừng một chút, lời nói xoay chuyển hỏi: "Mẫu phi, ta muốn biết, ta xuất sinh ngày đó, chuyện gì xảy ra?" Chu Hạo Thần vừa dứt lời, Vân Phi trong lòng một cái lộ bộ, sắc mặt biến hóa, khó coi đến đáng sợ. Có lẽ là bởi vì biết Chu Hạo Thần nhìn không thấy, cho nên Vân Phi sắc mặt biến hóa, hiện lộ rõ ràng không bỏ sót, lại không biết tất cả đều rơi vào Chu Hạo Thần trong mắt. Nhìn thấy Vân Phi sắc mặt, Chu Hạo Thần liền biết, thập tam hoàng tử xuất sinh ngày ấy, khẳng định đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa tình. Hít sâu mấy hơi thở, Vân Phi cố nén trong lòng kinh đảo hải lãng, bình phục một chút tâm tình nói rằng: "Thần nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi xuất sinh ngày đó, phổ phổ thông thông, làm sao xảy ra chuyện gì?" "Thật sao?" Chu Hạo Thần ngữ khí ưu nhiên, nhường Vân Phi một hồi chỗ dạ, ánh mắt né tránh. "Đương nhiên là thật, mẫu phi làm sao lại lừa ngươi?" "Thật." "Đương nhiên là thật. Vậy ta vì sao lại thiếu khuyết phi độc cái này một phách?" Nghe được Chu Hạo Thần bắt đầu hoài nghi hắn vì sao lại hồn phách không chọn bện thời điểm, Vân Phi một khỏa trái tim đều nâng lên tiếng nói miệng. Nàng hít sâu mấy hơi thở, cố nén lo lắng, em hay nói: "Thần nhi, đều là mẫu phi sai lầm, để ngươi trời sinh so người khác thiếu một phách, từ nhỏ đã không nhìn thấy thế giới này." "Đều là mẫu phi sai lầm." Vân Phi liên tục nhận lầm, nhưng thủy chung không chịu thẳng thắn, cái này khiến Chu Hạo Thần trong lòng trầm xuống, quyết định phải thêm liều lượng cao, kích thích một chút Vân Phi. "Mẫu phi, ngươi không cần giấu giếm ta, ta đã biết chân tướng." Lời này vừa nói ra, Vân Phi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, nàng cơ hồ đều muốn nhanh ngất đi. "Thần nhi làm sao mà biết được?" "Bệ hạ nói cho thần nhi." "Không có khả năng. Phong cầu lệnh là bệ hạ hạ đạt, hắn làm sao lại nói cho thần nhi?" Vân Phi sắc mặt liên tục biến hóa, lúc xanh lúc đỏ, tất cả đều rơi vào Chu Hạo Thần trong mắt. Chu Hạo Thần quyết định lại cho nữ nhân trước mắt mạnh mẽ một kích. "Mẫu phi, hồn phách của ta là bị người chém vỡ a?" Vân Phi bị Chu Hạo Thần lời nói dọa đến hoa dung thất sắc. "Quả nhiên, hắn biết, thần nhi biết." "Thần nhi làm sao lại biết?" Vân Phi ngón tay thon dài cuốn lấy góc áo, dây dưa đều nhanh đã kết. "Mẫu phi, ngươi bây giờ còn muốn giấu giếm ta sao?" Chu Hạo Thần quát chói hai một tiếng. Vân Phi sắc mặt âm trầm không chừng, tại Chu Hạo Thần ép hỏi bên trong, yếu ớt thở dài. "Ai, thần nhi, ngươi nếu biết, kia mẫu phi cũng không gạt lấy ngươi. Ngươi xuất sinh ngày ấy, vừa lúc có thờ phụng tà thần tà tu trả thù ngươi phụ hoàng, thừa dịp ngươi vừa mới xuất sinh, ngươi phụ hoàng ngây người lúc, đống nhiên tập kích, đánh ngươi phụ hoàng một trở tay không kịp. Hồn phách của ngươi chính là trong trận chiến ấy bị hao tổn." "Tà tu là ai?" "Một người." Chu Hạo Thần vội vàng truy vấn. Vân Phi gật gật đầu. "Một người. Kia tà tu không biết lượng sức, coi là tập kích bất ngờ, liền có thể đối ngươi phụ hoàng tạo thành tổn thương, sau đó bị ngươi phụ hoàng tại chỗ chém giết. Thần nhi, chuyện năm đó đi qua liền đi qua, ngươi cũng không cần ghi hận ngươi phụ hoàng." Vân Phi trấn an lấy Chu Hạo Thần, Chu Hạo Thần trên mặt lộ ra một bộ lý giải biểu lộ, trên thực tế trong lòng căng thẳng dây đàn, chưa hề buông lỏng. Chính mình mẫu phi, thật sự là miệng so thú mỏ vịt còn cứng hơn. Đến bây giờ, còn không chịu nói thật, còn muốn lừa dối chính mình. Từ Dạ Xoa vấn hồn đạt được trong trí nhớ đó có thể thấy được, ngày ấy động thủ người, ít nhất là hai người. Một người trong đó, thi triển màu đen chữ vạn. Đến mức một người khác, thi triển tuyệt thế lôi đao. Cái trước Phật tu, cái sau lôi tu, tuyệt không có khả năng là một người. Chỉ có điều, Vân Phi nói đến đây, Chu Hạo Thần cũng không tốt tiếp tục ép hỏi. Tiếp tục ép hỏi, đoán chừng Vân Phi cũng sẽ không nói thật. Chu Hạo Thần trong lòng yếu ớt thở dài, mẫu phi yên tâm, đã năm đó tà tu đã bị phụ hoàng chém giết, Hải Nhi cũng yên lòng. Trước đó Hải Nhi là lo lắng, năm đó đối Hải Nhi hạ độc thủ người, hiện nay còn tại, sẽ còn đối Hải Nhi ra tay, Hải Nhi trong lòng sợ hãi. Thần Nhi chớ hoảng sợ, năm đó tà tu đã sớm bị ngươi phụ hoàng nghiền xương thành cho. Nhìn thấy Chu Hạo Thần bị tự thuyết phục, Vân Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hàn huyên một phen sau, Chu Hạo Thần rời đi Tĩnh Khế Trai. Tại Chu Hạo Thần sau khi đi, Vân Phi biến sắc, vội vàng di giá ngự thư phòng, cầu kiến Hiếu Nguyên Đế. "Bệ hạ, vừa mới thần nhi hỏi thăm ta 16 năm trước chuyện." Thần nhi dường như phát giác được, năm đó có người xuống tay với hắn. "Ngươi trả lời như thế nào?" Càn Nguyên Đế mí mắt vừa nhấc, hỏi. "Thần thiếp dựa theo bệ hạ ngài chuẩn bị xong lý do thoái thác, cho thần nhi nói một lần, thần nhi nhìn qua là tin tưởng." Vân Phi trong mắt lộ ra nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Càn Nguyên Đế gật gật đầu, ngữ khí uy nghiêm nói: "Rất tốt. Nhớ kỹ, ngươi chính là thần nhi mẫu phi. Bất luận là ai, đều không thể chất vấn thân phận của ngươi." Chương 105. Tấn Văn Đế lăng tẩm, xuất thế Chu Hạo Thần mang tâm sự, trở lại vương phủ. 16 năm trước chuyện đã xảy ra, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình đến tra ra. Bất luận là Vân Phi, vẫn là Càn Nguyên Đế, chỉ sợ cũng sẽ không tự nhủ tình hình thực tế. Đến mức manh mối, cũng không phải là không có. Màu đen chữ bạn, chính là lớn nhất manh mối. Quay tới quay lui, lại vây quanh Hiên Viên Huyết phía trên. Theo Chu Hạo Thần cách nhìn, Càn Nguyên Đế khẳng định sẽ tiếp tục truy tra Hiên Viên Huyết. Nhưng là hắn không thể hoàn toàn trông cậy vào Càn Nguyên Đế, có cơ hội, cũng muốn tra xuống. Chỉ là không có Càn Nguyên Đế duy trì, Chu Hạo Thần chỉ có thể âm thầm điều tra. Ai, phiền bái a. Chu Hạo Thần yếu ớt thở dài một tiếng. Sau đó, hắn xuất ra chia hai nửa ngọc bội. Tấn Văn Đế tiếp thân ngọc bội. Tấn Văn Đế lăng tẩm chìa khóa. Đối với cái này chia hai nửa ngọc bội, Chu Hạo Thần trong lòng tràn đầy chờ mong. Hy vọng, đừng để ta thất vọng. Tại xuất ra ngọc bội về sau, nguyên bản bị chia làm hai nửa trên ngọc bội mặt, nổi lên hào quang màu trắng, phảng phất là Dạ Minh Châu đồng dạng. Tại chỗ đức, có một cỗ vô hình chi lực, hấp dẫn lấy chia hai nửa ngọc bội, hợp lại cùng nhau. Răng rắc một tiếng, chia hai nửa ngọc bội bị Chu Hạo Thần hợp lại cùng nhau. Một giây sau, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Nguyên bản chia hai nửa ngọc bội, thế mà một lần nữa hợp lại cùng nhau, tựa như hoàn toàn mới như thế, liền khe hở đều biến mất. Ngay sau đó, một cỗ tin tức hồng lưu tràn vào Chu Hạo Thần trong óc. Tấn Triều, bí cảnh, Tấn Văn Đế. Lăng tầm rất nhanh, Chu Hạo Thần liền hiểu rõ chỗ này bí cảnh chân tướng. Chỗ này bí cảnh vốn là Tấn Triều dùng để bồi dưỡng thiên tài bí cảnh. Thiên chi tiêu tử, thông qua bí cảnh bên trong khảo hạch, có thể có được tương ứng ban thưởng. Chỉ là về sau, Tấn Văn Đế đại nạn sắp tới, lựa chọn đem chính mình lăng tẩm bố trí tại chỗ này trong bí cảnh. Thế là tòa này bí cảnh liền thành Tấn Văn Đế lăng tẩm. Nhìn đến đây, Chu Hạo Thần nhịn không được lắc đầu, lại thở dài một tiếng. Dùng bí cảnh làm lăng tẩm, thủ bút thật lớn. Chỉ là cách làm này đối Tấn Triều tổn thương quá lớn. Nếu là lịch đại hoàng đế đều dùng bí cảnh coi là mình lăng tẩm, Tấn Triều còn có thể có bao nhiêu bí cảnh đến bồi dưỡng thiên tài? Giống địa mẫu thụ giới chính là Thái Tổ thời kỳ phát hiện, sau đó một mực dùng địa mẫu thụ giới bên trong tài nguyên bồi dưỡng triều đình thiên tài. Càn Nguyên Đế ăn cắp thụ tâm, động tác này đã vô cùng bại gia. Cho dù Càn Nguyên Đế thân làm thiên tử, lại là tiêu giao bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, cũng phải lén lén lút lút đến, không dám quang minh chính đại. Giống Tấn Văn Đế dạng này, trực tiếp đem toàn bộ nhỏ bí cảnh xem như chính mình lăng tẩm. Cái này so Càn Nguyên Đế còn muốn quá mức. Có Tấn Văn Đế như thế hoang đường hoàng đế, Tấn Triều nào có không diệt vong đạo lý? Chu Hạo Thần đong đưa đầu, cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, huyện Bình huyện bên trong, dị biến đột phát, đất rung núi chuyển, tựa như địa long xoay người đồng dạng. Ngay sau đó, phàm là tại huyện Bình huyện người, tất cả đều kinh hãi xem tới thần kỳ một màn. Một tòa bí cảnh từ trong địa mạch chậm rãi dâng lên. Bí cảnh xuất thế khí tức, căn bản là không gạt được Ngọc Kinh Thành bên trong cao thủ. Không đến 20 hơi thở thời gian, siêu, 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 lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng lướt qua bầu trời, xé rách bóng đêm, đi vào huyện Bình huyện trên không. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm bí cảnh, ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Bí cảnh, nhìn bộ dạng này, bí cảnh không gian còn nhỏ không được. Hắc hắc, mấy vị đại nhân từ từ xem, hạ quan đi vào trước, giúp mấy vị đại nhân tìm kiếm đường. Lao thất phu, chuyện tốt như vậy cũng đến tiên ngươi. Cái này mấy thân ảnh nhao nhao hướng phía bí cảnh nhập khẩu lao đi. Dựa theo đại ngu quy củ, loại này mới xuất hiện bí cảnh đều là nhanh tay có, chậm tay không. Trước tiên tiến vào bí cảnh, thu hoạch rất nhiều nhất dạy. Chỉ là khi mọi người thế chấp nhập khẩu, mắt thấy liền phải chui vào thời điểm, bí cảnh nhập khẩu đột nhiên phát ra một lồng ánh sáng, đem mọi người chấn bay ra ngoài. Một cái không kém, đám người lảo đảo một chút, kém chút từ giữa không trung té xuống. Cái này bí cảnh dường như tại bài xích chúng ta. Lý đại nhân, ngươi thế nhưng là bí cảnh ti lão nhân, tình huống này ngươi thấy thế nào? Lý đại nhân nhìn xem bí cảnh, trầm tư một lát sau, lắc đầu. Chỗ này bí cảnh, tựa hồ đối với tiến vào tu vi có hạn chế. Chúng ta tu vi quá cao, vào không được. Nói chung, loại này bí cảnh, phần lớn là dùng cho khảo hạch thiên tài, bồi dưỡng tiểu bối. Những người khác nghe xong Lý đại nhân lời giải thích, nhao nhao lộ ra rõ ràng chi sắc. Nói như vậy, đây cũng không phải là thiên nhiên bí cảnh, mà là sớm đã bị người khai phát qua. Chỉ có điều, không biết thế nào, hiện tại một lần nữa xuất thế. Không sai. Xem ra, cái này bí cảnh, muốn tiện nghi tiểu bối. Ta cảm thấy, vẫn là để trong triều đình bọn tiểu bối mau chóng nhập bí cảnh thăm dò một phen. Lấy lần này bí cảnh quy mô, khẳng định không thể gạt được các đại thánh địa, đến lúc đó bọn hắn khẳng định phải đến kiếm một chén canh. Nghe đến đó, đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Đối với Lý đại nhân phán đoán, tất cả mọi người vẫn là vô cùng tin tưởng. Toàn này bí cảnh, chỉ xem quy mô, tuyệt đối bất phàm. Các đại thánh địa, chỗ nào nhìn được, khẳng định mong muốn xê vào. Đừng nhìn bây giờ đại ngu, triều đình một nhà độc đại. Nhưng trên thực tế, năm họ bảy vọng, các đại thánh địa đều có cực mạnh thực lực. Tại bọn hắn hang ổ phụ cận, có thể nói là quốc trung chi quốc, pháp lệnh của triều đình đều không tốt làm. Đại ngu tình huống, có thể nói là thiên tử cùng thế gia, thánh địa cộng trị thiên hạ. Càng đại thánh hơn thế gia, mong muốn vào một chân bảo, bọn hắn cũng ngăn không được. Nghĩ tới đây về sau, đám người lại nhao nhao hóa thành hồng quang, trở về Ngọc Kinh thành, bắt đầu an bài các gia con cháu tiến vào bí cảnh. Huyện Bình huyện có lịch luyện hình bí cảnh xuất thế, tin tức này rất nhanh liền truyền ra đến. Chu Hạo Thần nghe xong, liền biết đây cũng là Tấn Văn Đế lăng tẩm chỗ bí cảnh. Chỉ có điều, hắn không có lập tức hành động. Nắm giữ chìa khóa hắn, thiên nhiên liền so người khác nhanh hơn không ít. Hắn hiện tại cần chờ tới đại bộ đội tiến vào bí cảnh, sau đó hắn liền có thể đục nước méo cỏ, lặng lẽ lấy đi trong tẩm cung bảo vật. Triều đình động tác vẫn là rất nhanh. Ngày thứ hai, liền tổ chức một nhóm lớn tiểu bối, chuẩn bị bắt đầu bí cảnh. Thái tử, nhị hoàng tử, lục hoàng tử, rất nhiều hoàng tử cùng các đại vương hầu thế tử cũng nhao nhao gia nhập trong trận thịnh yến này. Tiến vào bí cảnh điều kiện cũng rất nhanh kiểm tra ra, tám cảnh phía dưới đều có thể tiến vào. Thái tử nhìn thấy Chu Hạo Thần thân ảnh, liền đi tới, vừa cười vừa nói: "Thập tam đệ, theo đại ca cùng một chỗ đồng hành như thế nào?" Có lẽ là bởi vì tối hôm qua sớm cho thái tử mật báo, thái tử đem Chu Hạo Thần xem như người một nhà, phát ra mời. Còn không đợi Chu Hạo Thần làm ra trả lời, nhị hoàng tử cũng hướng phía Chu Hạo Thần bên này đi tới. "Thập tam đệ, đại ca bên kia kín người hết chỗ, mặc dù có thu hoạch, cũng chia không đến nhiều ít. Không ngại cùng nhị ca đồng hành, nhị ca thế nhưng là đã sớm cho ngươi lưu lại vị trí." Dứt lời, nhị hoàng tử dùng khiêu khích ánh mắt nhìn thái tử một cái. Thái tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt u ám. "Đáng chết nhị đệ, thật không đem câu người đại ca này để vào mắt. Thế mà ở ngay trước mặt ta, đào ta góc tường. Thằng ngu này, đoán chừng còn tưởng tượng lấy Phương Đông Vân bắt lấy Bạch Liên giáo yêu nhân sau, một lần hành động vặn ngã cô. Chỉ tiếc, ngươi căn bản không biết rõ, thập tam đệ là đứng ở bên ta. Ta đã sớm đem Bạch Liên giáo dấu vết thu thập sạch sẽ. Ngu xuẩn nhị đệ, cùng ta tranh đoạt thập tam đệ, ngươi còn rất sớm." Tại thái tử trong lòng âm thầm đoán thầm, nhị hoàng tử trong lòng cười lạnh không thôi. "Ngu xuẩn đại ca, ngươi đến bây giờ đều không có thấy rõ ràng, thập tam đệ là đứng ở bên nào sao? Thập tam đệ bỏ mặc Phương Đông Vân đi truy tra Bạch Liên giáo yêu nhân, cái này không nói rõ đứng ở bên ta. Thế mà còn huyễn tưởng lôi kéo thập tam đệ, không biết lượng sức." Chương 106. Tiến vào lăng tẩm, bốn cái quẻ tượng, tam phẩm cơ duyên thái tử cùng nhị hoàng tử đối chọi gay gắt, bình tĩnh trong không khí, quần quần sóng ngầm, tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Lúc này, lục hoàng tử hướng phía cái này vừa đi tới, cũng xía bảo: "Thập tam đệ, vi huynh hôm nay tu luyện lôi pháp, chợt có tâm đắc, bằng lòng cùng thập tam đệ ngươi chia sẻ tâm đắc, nghiên cứu thảo luận lôi pháp áo nghĩa." Lục hoàng tử cười mỉm nói: "Cái gì tâm đắc, cái gì lôi pháp áo nghĩa? Chỉ thiếu chút nữa là nói, thập tam đệ, chúng ta đều là lôi tu, ngươi không đi theo ca ca ta, chẳng lẽ còn muốn cùng thái tử, nhị hoàng tử hai cái này mãng phu sao?" Nghe được lục hoàng tử lời nói, thái tử cùng nhị hoàng tử sắc mặt biến hóa, đáy mắt hiện lên một vẻ mịt mờ phẫn nộ. "Cái này lão lục, dự định làm gì? Đoạt đích loại chuyện này, là ngươi có thể lẫn vào sao?" Cút sang một bên. Nhìn thấy ba vị hoàng tử tranh nhau lôi kéo chính mình, Chu Hạo Thần trong lòng khẽ thở dài một cái nói: "Vàng ở nơi nào đều có thể phát sáng, hắn ưu tú như vậy người, muốn điệu thấp đều làm không được a. Chỉ là, thái tử, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử quá nhiệt tình, hắn phương nào đều không muốn đắc tội." Thế là, Chu Hạo Thần khẽ cười một tiếng, xin lỗi nói rằng: "Ba vị hoàng huynh, hoàng đệ tự biết thực lực thường thường, lần này bí cảnh chi hành, chính là đến tham gia náo nhiệt, liền không liên lụy ba vị hoàng huynh bước chân." Chu Hạo Thần lời này vừa nói ra, ba vị hoàng tử tất cả đều minh bạch tâm ý của hắn. Thái tử hung hăng trừng nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử một cái, bất mãn trong lòng thầm mắng một tiếng: "Đều là hai tên khốn kiếp này, nếu là không có bọn hắn xê vào, thập tam đệ sao lại cự tuyệt hảo ý của ta? Thập tam đệ trong lòng là có ta, chỉ là lo lắng đắc tội nhị đệ cùng lục đệ mà thôi." Nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử ý nghĩ trong lòng cùng thái tử không sai biệt lắm, nhìn về phía cái khác ánh mắt hai người lóe ra ánh sáng lạnh. "Hừ," tiếng hừ lạnh vang lên, ba người tan rã trong không vui. Ba vị hoàng tử minh tranh ám đấu, bất quá là một trận khúc nhạc dạo ngắn. Tại bí cảnh ti rất nhiều quan viên đồng tâm hiệp lực phía dưới, rất nhanh bí cảnh đại môn liền ổn định lại. Đợi đến bí cảnh đại môn ổn định lại, thái tử một ngựa đi đầu, liền mang theo hắn mấy cánh vọt vào trong bí cảnh. Còn lại hoàng tử cũng không cam chịu lạc hậu, nối đuôi nhau mà vào. Chu Hạo Thần cũng là không nhanh không chậm, chậm rãi tiến vào trong bí cảnh. Hắn có chìa khóa nơi tay, căn bản không đội mà cùng những người khác tranh đoạt. Xuyên qua bí cảnh quan môn, khi tiến vào bí cảnh trong nháy mắt, một đạo điên cuồng âm trầm nói nhỏ chui vào Chu Hạo Thần não hải, tại trong đầu hắn càng không ngừng tiếng vọng: "Ta là ai? Ai là ta? Ta là ai? Ai là ta? Ta là ai? Ai là ta?" Chu Hạo Thần lại một lần nữa nghe được câu này quen thuộc lời nói. Lần trước là tại Dưỡng Tế Viện đào móc tới ngọc bội thời điểm hắn nghe được, lần này so Dưỡng Tế Viện bên trong nghe được càng thêm rõ ràng, tựa như ngay tại bên hai. Cái này điên dại đồng dạng nói nhỏ, nhường Chu Hạo Thần nhịn không được hiện nổi da gà lên. Lắc lắc đầu, mặc niệm thanh tâm quyết, trong đầu điên cuồng nói nhỏ, vừa rồi tán đi. Chu Hạo Thần dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút cái khác tiến vào bí cảnh người, phát hiện những người khác không có bất kỳ cái gì dị dạng, dường như chỉ có một mình hắn nghe được vừa rồi nói nhỏ. Chẳng lẽ là bởi vì ngọc bội? Chu Hạo Thần cau mày, trong lòng âm thầm suy đoán. Căn cứ hai lần nghe được nói nhỏ tình huống phỏng đoán, một tiếng này nói nhỏ cùng ngọc bội có quan hệ, cùng Tấn Văn Đế lăng tẩm có quan hệ. Sẽ không phải Tấn Văn Đế chết cũng không hàng á? Chu Hạo Thần đoán thầm một tiếng, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Rừng rậm xanh đúng tươi tốt, rơi vào Chu Hạo Thần tầm mắt. Cây cối che khuất bầu trời, tựa như viễn cổ rừng rậm đồng dạng. Tại rừng rậm trung ương, một tòa tháp cao, cao vút trong mây. Phàm là tiến vào người, rất khó không chú ý tới tòa này tháp cao. Tháp cao chính giữa, treo một khối thiếp vàng bảng hiệu, chữ viết rồng bay phượng múa, viết Diêu Quang hai chữ. Diêu Quang tháp, cùng trong Bắc Đẩu Thất Tinh Diêu Quang Tinh có quan hệ. Đám người trong óc không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này. Cho dù ai nhìn, đều biết cách đó không xa Diêu Quang tháp, khẳng định là thăm dò trọng điểm, liền nhao nhao hướng phía Diêu Quang tháp dũng mãnh lao tới. Chu Hạo Thần nhìn thoáng qua Diêu Quang tháp, cũng không cùng lấy đại bộ đội tiến đến, mà là lấy ra ngọc bội. Từ khi tiến vào bí cảnh về sau, ngọc bội liền bắt đầu phát ra nóng hởi nhiệt ý, phản phất là một khối than lửa. Tại trong ngọc bội, mơ hồ có một đạo cảm ứng, chỉ hướng phương đông. Cùng mặt phía bắc Diêu Quang tháp, cũng không tại cùng một cái phương hướng. Chu Hạo Thần lấy lại bình tĩnh,
làm bộ tiến về Diêu Quan Tháp, thừa dịp không người chú ý thời điểm, chuyển hướng phương đông. Ngọc Kinh thành bên ngoài, một thiếu niên, thất tha thất thể, chật vật không chịu nổi, quần áo trên người bên trên xé mở rất nhiều lỗ hổng. Cái này chật vật thiếu niên chính là từ Tam Hà Bang tổng đàn bên trong trốn tới Tào Tang. Tào Tang nhớ tới gia gia chết thảm tại thập tam hoàng tử trong tay một màn kia, hai mắt một mảnh tinh hồng, toát ra ánh mắt cừu hận. Từ Tam Hà Bang tổng đàn bên trong trốn tới sau, Tào Tang một khắc đều không dám dừng lại, chạy về phía trước. Chạy về phía trước, bụng đói kêu vang, cũng không dám dừng lại, sợ mình uổng phí gia gia hy sinh, bị cẩu hoàng tử ưng khuyển đuổi kịp. Phí một tiếng, thực sự đói gần chết Tào Tang, hai chân mềm nhũn, một cái lảo đảo, té lăn trên đất. Hắn miệng lớn thở hổn hển, đột nhiên nghe được tiếng bước chân tới gần. Ngẩng đầu, thấy được một cái áo bào đỏ tóc dài nam tử, lông mày cùng dã, khí chất trương dương buông thả, con ngươi một mảnh đen kịt, thơm thủy đến cho người ta không nhìn thấy đáy. Tào Tang nhìn thấy cái này áo bào đỏ tóc dài nam tử trong mấy mắt, trước mắt một hồi hoảng hốt. Dường như trước mắt cũng không phải là một người đàn ông, mà là một đầu huyết hạ, một tòa huyết hải, nhuốm máu thương cùng. Trên thân nam nhân quỷ dị lại khí tức bá đạo, nhường Tào Tang nhịn không được dùng mình một cái, bên hai truyền đến áo bào đỏ tóc dài nam tử giọng trầm thấp. Ngươi trong ánh mắt cừu hận, bản tọa rất thưởng thức. Thứ nay về sau, ngươi chính là bản tọa tọa hạ đồng tử. Không hiểu thấu thành áo bào đỏ tóc dài nam tử Tào Tang, sửng sốt một chút, cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi lại một tiếng. Làm ngươi đồng tử, có thể báo thù sao? Ngươi muốn giết ai? Thập Tam hoàng tử. Kiệt 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 kiệt, bản tọa đã sớm muốn giết một cái cẩu hoàng đế đồ chó con chơi bừa. Cũng không biết hoàng tử máu, cùng người bình thường máu, khác nhau ở chỗ nào. Vương thả phách lôi tiếng cười, tại Tào Tang trong đầu không ngừng tiếng vọng. Hắn chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình huyết dịch, đều không bị khống chế muốn sôi trào lên. Bí cảnh, Lăng Tẩm. Đây chính là Tấn Văn Đế Lăng Tẩm. Chu Hạo Thần nhìn trước mắt cung điện dưới đất, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Hắn đi theo Ngọc Bội chỉ dẫn, thuận lợi đi vào Tấn Văn Đế Lăng Tẩm bên trong. Tiến vào Lăng Tẩm, chỉ có một cái thông đạo. Chu Hạo Thần hướng phía trong thông đạo đi đến, đại khái đi không đến nửa dặm khoảng cách, liền đến tới một tòa đại sảnh. Trong đại sảnh, đứng sừng sững lấy ba đạo cửa. Cái này ba đạo trên cửa, phân biệt viết thiên địa nhân ba chữ. Cùng lúc đó, Chu Hạo Thần mi tâm, một mảnh nóng hổi, thức hải bên trong bắt quái đồ, kim quang đại phóng, quẻ tượng phóng lên tận trời, hai hai tổ hợp, hình thành mới quẻ tượng. Thiên hỏa, thượng thượng quẻ, nhập địa môn, đạt được tam phẩm cơ duyên một đạo, vô hậu tục thai hoàng lẩm, đại cát. Địa sơn, trung trung quẻ, đường cũ trở về, không tiến vào ba đạo đại môn, không có cơ duyên cũng vô hậu tục thai hoàng lẩm, bình. Hỏa thủy, trung hạ quẻ, nhập nhân môn, phúc thì đến tam phẩm cơ duyên một đạo, họa thì tao nộ cương thi đại quân, người bị thương nặng, tiểu hùng. Lôi trạch, hạ hạ quẻ, nhập thiên môn, bị quỷ vương đoạt xá, trở thành người khác áo cưới, đại hùng, có thể dùng bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ 10 thất tinh định hồn kim châm, trấn áp quỷ vương. Chương 107. Không để bốn cái quẻ tượng phân biệt đối ứng bốn loại lựa chọn. Chu Hạo Thần liếc mắt liền thấy thượng thượng quẻ, tiến vào địa môn, bạch chơi tam phẩm cơ duyên, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Tam phẩm cơ duyên. Tại Chu Hạo Thần gặp phải tất cả quẻ tượng bên trong, gần với nhị phẩm cơ duyên. Cái thứ nhất nhìn thấy tam phẩm cơ duyên là Long Tức kiếm truyền thừa. Cái thứ hai nhìn thấy tam phẩm cơ duyên là Bách Quỷ Dạ hành đồ, hư hư thực thực xuất từ hậu thổ nương nương chi thủ. Cái thứ ba nhìn thấy tam phẩm cơ duyên là Càn Nguyên Đế ban cho Hiên Biên kiếm phủ. Lần này, chính là Chu Hạo Thần nhìn thấy cái thứ tư tam phẩm cơ duyên. Địa môn, hắn nhất định sẽ nhập. Chỉ là, còn lại thiên môn cùng nhân môn lại tràn đầy hung hiểm. Nhân môn bên trong có cương thi đại quân, căn cứ quẻ tượng biểu hiện, chính mình có thể được tới tam phẩm cơ duyên, lại bản thân bị trọng thương, được không bù mất. Đến mức thiên môn, càng thêm hung hiểm, trực tiếp bị bên trong quỷ vương cho đoạt xá. Nghĩ tới đây, Chu Hạo Thần trong lòng một hồi ác hàn. Thiên môn bên trong quỷ vương sẽ không phải là Tấn Văn Đế biến thành quỷ vật a? Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm suy đoán. Thiên địa nhân bên trong, lấy thiên vi tôn, ba đạo trong môn phái, hiển nhiên thiên môn quý nhất. Cái này ba đạo trong môn, nếu như nói cái nào một cánh cửa, có khả năng nhất thông hướng chủ mộ thất, như vậy không phải thiên môn không còn ai. Nhân môn cũng chính là cửa sau mặt, đều có tam phẩm cơ duyên. Không có đạo lý thiên môn về sau, không tồn tại cơ duyên. Ít ra cũng là tam phẩm cơ duyên cấp độ, thậm chí có thể là nhị phẩm cơ duyên. Chỉ tiếc quỷ vương quá mạnh, quá mức hung hiểm, ngược lại thành hạ hạ quẻ. Xem ra thiên môn cùng nhân môn, chỉ có thể chờ ta càng mạnh về sau, lại đến thăm dò. Căn cứ quẻ tượng bên trong nhắc nhở, thiên môn bên trong quỷ vương có thể dùng thất tinh định hồn châm trấn áp. Đến mức thất tinh định hồn châm, Chu Hạo Thần nhớ tới bí cảnh bên trong Diêu Quang Tháp. Hẳn là Diêu Quang Tháp chính là bắt đầu thất tinh tháp một trong. Nếu như Diêu Quang Tháp thật là bắt đầu thất tinh tháp một trong, khẳng định như vậy còn có Khai Dương Tháp, Ngọc Hành Tháp, Thiên Quyền Tháp, Thiên Cơ Tháp, Thiên Tuyển Tháp, Thiên Xu Tháp. Bảy tòa tháp trên đỉnh tháp cất giấu thất tinh định hồn châm, vừa bạn có thể nhằm vào thiên môn quỷ phía sau vật. Thấy thế nào, đều giống như tận lực an bài tốt, chuyên môn dùng để khắc chế quỷ vương thủ đoạn. Chu Hạo Thần lộ ra trầm tư. Nơi này là Tấn Văn Đế Lăng Tẩm, thiên môn phía sau quỷ vương, hơn phân nửa là cùng Tấn Văn Đế có quan hệ. Nếu quả như thật là Tấn Văn Đế sau khi chết biến thành quỷ vật, như vậy lưu lại thất tinh định hồn châm là ai? Hắn vì sao có thể chắc chắn Tấn Văn Đế sẽ chết sau hóa thành quỷ vật? Phải biết đế vương có long khí hộ thể, sau khi chết hóa thành quỷ vật độ khó viễn siêu tu sĩ tầm thường. Chu Hạo Thần trong lòng hiện ra rất nhiều nghi hoặc, trong lòng một đoàn đầy rối. Đè xuống trong lòng hoang mang, Chu Hạo Thần đi hướng địa môn, bàn tay đặt tại địa môn phía trên, trong lòng bàn tay truyền đến băng lãnh kim loại cảm nhận. Đột nhiên một lần phát lực, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ Chu Hạo Thần trong tay bạo phát đi ra. Két két két.
vài vạn năm không có bị người vào xem lăng tẩm bên trong, địa môn lại một lần nữa bị đẩy ra, phát ra chói tai thanh âm. Ngay sau đó, đương theo lấy địa môn mở ra, bụi đất tung bay. Đây là, nhìn thấy địa môn phía sau cảnh tượng, Chu Hạo Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Địa môn phía sau mộ thất, diện tích cũng không lớn, cùng Chu Hạo Thần trong tưởng tượng có chút khác biệt. Mộ thất bên trong cũng không cái gì lạ thường địa phương, chỉ trưng bày một cái bàn. Trên mặt bàn có một cái xinh đẹp tinh xảo hộp gỗ đàn, xem xét tựa như là dùng đến cất giữ chân quý vật phẩm. Đi ra phía trước, mở ra hộp gỗ đàn, thấy được một trường mặt nạ. Mặt nạ rất mỏng, hơi mở, giống như là dùng da người làm. Chúng sinh tướng, thần cấm chí bảo, linh bảo bảng xếp hạng người thứ 72, phụ trợ loại thần cấm chí bảo, đeo lên về sau, có thể thay đổi dung mạo cùng khí tức, thần cảnh phía dưới, không cách nào nhìn ra sơ hở. Thần cấm chí bảo. Chu Hạo Thần ánh mắt sáng lên, khóe miệng có chút dương lên, so á cỡ còn khó hơn ép. Khó trách được bầu thành tam phẩm cơ duyên, hóa ra là thần cấm chí bảo. Linh bảo bảng xếp hạng, so trạng thái toàn thịnh tôn hồn phiên còn phải cao hơn mấy vị. Mặc dù chỉ là phụ trợ loại pháp bảo, nhưng là hiệu quả quá nguy tiên, không chỉ có thể cải biến dung mạo, còn có thể cải biến khí tức. Mấu chốt nhất là, thần cảnh phía dưới, không cách nào nhìn ra sơ hở. Như thế nào thần cảnh? Viễn cổ lục thần, liền được công nhận thần cảnh. Thế nào trở thành thần cảnh? Không biết rõ. Các lớn hệ thống tu luyện, tối cao tầng thứ chính là 12 cảnh, 12 cảnh như thế nào trở thành thần cảnh, không người biết được. Cái này mang ý nghĩa, đeo lên chúng sinh tướng về sau, cho dù là thượng tam cảnh cường giả, cũng không cách nào xem thấu chính mình ngụy trang. Giết người cướp của thiết yếu trang bị a. Chu Hạo Thần nhận lấy chúng sinh tướng, nhỏ ra một giọt tinh huyết, rơi vào chúng sinh tướng bên trên. Chúng sinh tướng hấp thu tinh huyết về sau, rất nhanh Chu Hạo Thần cũng cảm giác được giữa hai bên liên hệ. Đeo lên chúng sinh tướng, trong đầu tưởng tượng ra hách liên hải bộ dáng. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Chu Hạo Thần dung mạo xảy ra biến hóa long trời lở đất, biến thành hách liên hải bộ dáng. Không chỉ có là dung mạo, ngay cả dáng người cũng như thế thứ nhất. Nếu như hách liên hải thấy cảnh này, đều sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không có một cái thất lạc song bào thai. Ngay sau đó, Chu Hạo Thần trong đầu lại tưởng tượng ra Tần Thu Lan bộ dáng. Lần này, Chu Hạo Thần biến thành Tần Thu Lan ánh mắt, dáng người cũng theo biến hóa. Lớn nhất cảm thụ chính là ngực hơi mệt. Chu Hạo Thần dùng tay nâng nắm, chịu nặng, một tay nắm cùng dưới. Nhìn không ra, Lan Di bình thường mệt mỏi như vậy, đi đường đều không nhìn thấy mũi chân. Chu Hạo Thần trong miệng phát ra Tần Thu Lan thanh âm. Chúng sinh tướng ngụy trang năng lực, có thể xương biến thái, không chỉ có thể cải biến dung mạo, còn có thể cải biến dáng người, ngay cả âm thanh cũng có thể tùy theo biến hóa, bao quát khí tức cũng là như thế. Cực kỳ lợi hại nhất một điểm là, đây đều là căn cứ Chu Hạo Thần tưởng tượng ra được, không cần bất kỳ môi giới. Nói cách khác, chỉ cần là Chu Hạo Thần thấy qua người, hắn đều có thể ngụy trang đi ra. Thử chúng sinh tướng năng lực về sau, Chu Hạo Thần biến trở về hình dạng của mình, trong miệng thì thào nói nhỏ. Lan Di bình thường mệt mỏi như vậy, muốn hay không đem vợ dạ lấy ra, giúp Lan Di giảm một chút bác. Diêu Quang Tháp. Thái tử bọn người xâm nhập Diêu Quang Tháp về sau, lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Diêu Quang trong tháp không có bất kỳ cái gì tia sáng, chỉ có thể thông qua thính giác, thần niệm loại hình thủ đoạn khác tiến hành cảm giác. Trong bóng đêm có đồ vật gì đang di động. Đột nhiên, kình phong đánh tới. Thái tử không tránh không né, đối anh một quyền. Với anh, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như là đập vào tường đồng bách sắt phía trên, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Đây là đồng nhân bất quá, không mạnh. Trong bóng tối, tới lui tuần tra đồng nhân, bất quá cũng may đồng nhân cũng không mạnh, chỉ có đệ tam cảnh thực lực, đối đám người ảnh hưởng rất nhỏ. Đám người trong bóng đêm thăm dò, trải qua nửa canh giờ thăm dò, rất nhanh đã tìm được thông hướng Diêu Quang Tháp tầng thứ 2 thông đạo. Tiến vào tầng thứ 2 về sau, vẫn như cũng là một mảnh đen kịt. Lần này, không chỉ có là một mảnh đen kịt, ngay cả thần niệm cũng nhận áp chế. Thái tử nhíu mày, trong lòng trầm xuống, trong miệng thì thào nói nhỏ: "Sẽ không phải càng lên cao, muốn đem tất cả giác quan đều tức đoạt ta." Chương 108. Cũng không biết thẩm phu nhân như thế nào. Chu Hạo Thần rời đi lăng tẩm về sau, cũng không có đi Diêu Quang Tháp, mà là trực tiếp quay trở về vương phủ. Sông Diêu Quang Tháp người đông đảo, cho dù muốn sông Diêu Quang Tháp, cũng chờ nhóm thứ nhất người sau khi đi ra, hiểu rõ cơ bản tình báo về sau, lại tính toán sau. Trở về vương phủ, Chu Hạo Thần bắt đầu bế quan. Hai nửa ngọc bội hợp nhất về sau, ẩn chứa long khí, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Trong ngọc bội ẩn chứa khổng lồ long khí, dựa theo Chu Hạo Thần tính toán, đầy đủ hắn đột phá võ đạo đệ tứ cảnh. Võ đạo đệ tứ cảnh, thoát thai. Võ đạo trước tam cảnh là luyện thể, hoán huyết, thương mạch, trước ba cái cảnh giới, phân biệt từ ngoài vào trong, từ măng ra, tới huyết đủ, lại đến kinh mạch, tiến hành rèn luyện, nhường võ giả nắm giữ viễn siêu thường nhân thân thể. Nhưng là trước tam cảnh tu luyện, là cô lập, là đơn độc, cũng không tồn tại liên hệ. Đến mức đệ tứ cảnh thoát thai, chính là một cái chỉnh hợp chủ tính chung quá trình. Đem trước tam cảnh hoàn thành thuế biến, chỉnh hợp trở thành một cái hữu cơ thành thể, từ trong ra ngoài, nhường võ giả hoàn thành sinh mệnh cấp độ thuế biến. Đây cũng là thoát thai ý tứ. Người bình thường, qua tuổi 30, liền sẽ huyết khí suy bại, tố chất thân thể đi xuống dốc. Trước tam cảnh võ giả, có thể đem huyết khí đỉnh phong bảo trì tới một giáp niên kỷ, tuổi lục tuần sau, mới có thể suy bại trở xuống. Nếu là 60 tuổi trước đó, còn không có tấn thăng thoát thai, một khi huyết khí suy bại, liền không còn có cơ hội đột phá. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình, bị khôn tại bình cảnh, huyết khí suy yếu, thực lực từng bước một trượt. Đây cũng chính là quyền sợ trẻ trung lai lịch, nhưng đã đến thoát thai cảnh, mọi thứ đều khác biệt. Thoát thai cảnh võ giả, huyết khí có thể vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, cho đến chết một mấy mắt. Có thể nói, tấn thăng thoát thai cảnh sau, võ giả liền không có huyết khí suy bại kiếp nạn, dù là trăm tuổi, còn có thể trên võ đạo mặt có chỗ tinh tiến. Đến mức quyền sợ trẻ trung, bốn cảnh trở lên võ giả, trăm tuổi thời điểm, huyết khí khả năng so thiếu niên lang còn muốn tràn đầy. Trong tĩnh thất, Chu Hạo Thần ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở trên đầu gối, tay phải cầm tấn văn đế thiếp thân ngọc bội, toàn lực vận chuyển cổ hoàng hóa long kinh. Từng tia long khí từ trong ngọc bội rút ra đi ra, dung nhập Chu Hạo Thần thể nội. Long khí, giúp ta tu hành. Phá. Răng rác một tiếng, sâu trong thân thể dường như có một đạo bình chướng vô hình bị đánh phá, phát ra miệng thủy tinh nước đồng dạng thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình từ sâu trong thân thể hiện ra đến, tái tạo huyết dịch, xương cốt, màng da, gân mạch. Cỗ lực lượng này tựa như thiên địa hòa lò, muốn đem Chu Hạo Thần đục thân bên trong mỗi một tấc máu thịt đều hòa tan dường như, rèn luyện thành một thể. Cơ bắp đè ép, tựa như rèn sắt ép. Lỗ chân lông đóng mở, loại trừ thể nội tạp chất. Quần quần nhiệt khí từ Chu Hạo Thần trên thiên linh cái lượn lờ lên không, hình thành một đoàn mây mù. Nóng hổi huyết khí tại toàn thân bên trong lưu chuyển, cuối cùng phát ra lốp bốp giang đậu đồng dạng thanh âm. Hô, Chu Hạo Thần thể nội tựa như hỏa thiêu, thở dài một ngụm trọc khí, hóa thành bạch long, phun ra ba trượng xa. Ngay sau đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tuôn ra hai đạo tinh quang, xé rách ngoài phòng bóng đêm. Đệ tứ cảnh, thành. Đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, thể nội phát ra khớp xương và chạm thanh âm. Thanh âm chi thanh thúy, tựa như kim loại va chạm. Tấn thăng thoát thai cảnh sau, lục thể của ta hoàn thành một lần thay biến. Hiện tại ta, một người liền có thể đánh đột phá trước đó ba cái ta. Phiền toái duy nhất là võ học chiêu thức còn cần rèn luyện, dùng để quen thuộc hiện tại thân thể. Đệ tứ cảnh đối với võ giả mà nói là một cái đã hạnh phúc lại khốn buồn bực cảnh giới. Hạnh phúc ở chỗ nhục thân thay ra đổi thịt, thực lực đạt được bay vọt về chất. Khốn buồn bực ở chỗ bởi vì tiến bộ quá nhanh, đến mức trước tam cảnh tu luyện võ học chiêu thức cùng nhục thân không xứng đôi, cần siêng năng tu luyện hoàn thành cùng nhục thân rèn luyện. Chu Hạo Thần tâm niệm vừa động, đeo lên chúng sinh tướng, biến thành một gương mặt xa lạ chứng. Sau đó từ vương phủ cửa sau vụng trộm chạy đi. Hắn chuyển thành lôi tu tin tức, mặc dù còn chưa đẩy thành đều biết, nhưng là tin tức linh thông, biết tất cả. Như hắn hiện tại còn thể hiện ra võ đạo tạo nghệ, tất nhiên dẫn tới hoài nghi. Bởi vậy, Chu Hạo Thần chỉ có thể thay hình đổi dạng, tiến về ngoài thành, tu luyện võ học. Trong rừng tây nhỏ, một thiếu niên dưới ánh trăng tu luyện võ học. Thân thể của hắn mạnh mẽ, bộ pháp nhanh nhẹn, một chiêu một thức đều rất có chứng pháp, hình thành hệ thống. Bàn long giơ bước, Chu Hạo Thần quát chói tai một tiếng, năm ngón tay hơi cong, đối với ngay phía trước tìm đòi. Huyết khí tại hắn tay phải phía trên quấy động, hội tụ thành một đạo long trảo hư ảnh. Long trảo hư ảnh rơi cách người không xa phía trên tảng đá. Giang giác một tiếng, ba người cao cự thạch tại long trảo hư ảnh phía dưới trực tiếp vỡ ra, chia vô số nhỏ bé cục đá, đá vụn bắn tung trời. Uy lực không tệ, so đệ tam cảnh thời điểm mạnh hơn hai lần. Chu Hạo Thần cảm khái một tiếng, bàn long dơ bước là cổ hoàng hóa long kinh bên trong nguyên bộ võ học, có chút bất phàm. Ngoại trừ bàn long dơ bước một chiêu này bên ngoài, Chu Hạo Thần tiếp lấy tu luyện, đem mặt khác mấy chiêu cũng tất cả đều tu luyện một lần. Chập long kinh lôi, thanh long truy phong, ngũ long đại thủ ấn. Vang, tu luyện động tĩnh không nhỏ, tiếng vang tại trong rừng rậm liên tục không ngừng. May mắn Chu Hạo Thần lựa chọn địa phương vô cùng vắng vẻ, cũng sẽ không bị những người khác thăm dò. Chọn vẹn tu luyện hai canh giờ, trên lưng quần áo bị mồ hôi thấm ướt, Chu Hạo Thần vừa rồi kết thúc đêm nay tu hành. Dựa theo đêm nay tiến độ, nhiều nhất năm ngày, ta liền có thể thích ứng thoát thai cảnh nhục thân. Chu Hạo Thần lạnh nhạt nói, trong giọng nói không vui không buồn. Trở về trên đường, mới phát hiện hắn thi triển thanh long truy phong thân pháp thời điểm, bất chi bất giác đã chạy đến huyện Bình huyện bên này. Đi ngang qua huyện Bình huyện thời điểm, một đạo hắc ảnh xẹt qua Chu Hạo Thần tầm mắt. A! Chu Hạo Thần trong miệng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn phát hiện lại có một người áo đen chui vào dưỡng tế viện, cái này khiến Chu Hạo Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng thời lại sinh lòng tức giận. Người nào không biết huyện Bình huyện dưỡng tế viện là chính mình bà bọc? Người trước mắt này chỉ là võ đạo bốn cảnh, liền dám đánh dưỡng tế viện chủ ý, ai cho hắn dũng khí? Bí cảnh tại huyện Bình huyện xuất thế, huyện Bình huyện địa đầu xà, thích hợp nhất đến sưu tập tình báo. Chỉ tiếc Tam Hà Bang bị thập tam hoàng tử đã bằng không chính là hoàn mỹ quân cờ. Trừ bỏ Tam Hà Bang, huyện Bình huyện thế mà liền một cái đem ra được bang phái đều không có. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là dưỡng tế viện nhất có sưu tập tình báo giá trị. Nghe nói dưỡng tế viện thẩm phu nhân cùng thập tam hoàng tử có một chân, ta khống chế thẩm phu nhân, liền khống chế thập tam hoàng tử nửa người dưới. Đến lúc đó thổi một chút gối đầu gió, thập tam hoàng tử còn không đem biết tình báo toàn nói hết ra. Thập tam hoàng tử tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn tín nhiệm người bên gối đã bị ta khống chế. Chờ ép khô tình báo, còn có thể chơi vừa ra, ta cùng thập tam hoàng tử cũng không biết thẩm phu nhân nhận không nhận. Kiệt, chương 109. Chu Hạo Thần, thẩm phu nhân là thật đẹp. Người áo đen tiếng cười, mặc dù ép tới rất thấp, nhưng là tại yên tĩnh trong bóng đêm, vẫn là bị theo đuôi Chu Hạo Thần nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta cùng thẩm phu nhân có một chân. Ai truyền lời đồn? Bị nhường cô bắt được, không phải cắt ngang hắn chân chó. Còn có, ngươi cái này tặc mi thử nhãn, còn muốn khống chế nhà ta tiểu huynh đệ. Thật sự là không biết lượng sức. Chu Hạo Thần đều chẳng muốn nhà rãnh. Một cái bốn cảnh võ giả, dựa vào cái gì cảm thấy, hắn khống chế thẩm phu nhân, thông qua thẩm phu nhân đến tìm hiểu tình báo của mình, có thể giấu giếm được ánh mắt của mình. Thật sự cho rằng hắn là mù loà sao? Mũi chân điểm nhẹ, xâm nhập dưỡng tế viện. Xuất ra thuốc mê, nhẹ giọng nói nhỏ. Thập tam hoàng tử, ngươi chờ một chút, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Đến phiên cô. Đến phiên cô cái gì? Chu Hạo Thần thanh âm, bất thình lình vang lên, tại yên tĩnh trong bóng đêm, tựa như là quỷ gõ cửa như thế đáng sợ. Người áo đen trực tiếp bị giật nảy mình,
Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một trương thường thường không có gì lạ mặt, lẫn trong đám người, một giây liền sẽ không phân rõ, không có chút nào nhận ra độ. Ngoa tào, ngươi tiểu tử là chán sống sao? Dám giả mạo thập tam hoàng tử tới dọa ta. Người áo đen hung tợn chừng Chu Hạo Thần một cái, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, đều nhanh đem Chu Hạo Thần thiên đao bạc quả. Đã ngươi phát hiện bí mật của ta không chờ người áo đen nói hết lời, Chu Hạo Thần lắc đầu, không thèm phí lời với hắn. Bàn long giơ đuốt, một đạo kim hoàng sắc long chảo hư ảnh, lăng không xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh, chụp vào người áo đen. Người áo đen con ngươi đột nhiên co rụt lại, kim sắc long chảo tại hắn trong con mắt càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, chính là mắt tối sầm lại. Ngất đi trước đó, trong óc hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ngoa tạo, tuyệt học của hoàng thất, thật chẳng lẽ là thập tam hoàng tử? Đánh ngất xỉu người áo đen về sau, Chu Hạo Thần cũng không có đi kinh động dưỡng tế viện, trực tiếp khiêng người áo đen đi vào hắn vừa mới tu luyện trong rừng cây nhỏ. Ba, 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 ba bàn tay xuống dưới, trực tiếp đem người áo đen cho phiến tỉnh. Ta hỏi, người đáp. Chu Hạo Thần lạnh giọng nói rằng, một câu nói nhảm đều không có. Người áo đen xương cốt, so Chu Hạo Thần dự liệu còn muốn mềm, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Cao thủ, ngươi hỏi, ta tất cả đều nói. Lai lịch của ta, tối hôm nay kế hoạch hành động, chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú, ta biết gì nói nấy. Người áo đen lịnh hót nói rằng, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Sống sót. Thập tam hoàng tử cùng thẩm phu nhân có một chân, ngươi nghe ai nói? Nghe được Chu Hạo Thần lời nói, người áo đen đều trợn tròn mắt. Tốn công tốn sức, đem hắn đánh ngất xỉu, liền bị hỏi vấn đề này. Chẳng lẽ không nên hỏi thăm, hắn là ai, đêm nay hành động mục đích là cái gì không? Sao không dựa theo sáo lộ đến a? Người áo đen trong lòng lộn xộn, cảm giác chính mình tối nay là không phải gặp một cái hai đồ đần. Thế mà đối thập tam hoàng tử đường biển bắt quái cảm thấy hứng thú. Hết lần này tới lần khác chính mình còn không phải cái này hai đồ đần đối thủ, vô cùng mất mặt, bị một chiêu hàng phục. Ba, thanh thúy tiếng bạc hai, tại dưới bóng đêm, vang lên lần nữa. Cha hỏi ngươi đâu? Cao thủ tha mạng, cao thủ tha mạng, ta cái này nói. Bị một bàn tay thức tỉnh người áo đen, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng dùng cầu khẩn thanh âm nói rằng. Cao thủ, ta là nghe huyện bình huyện nha môn người nói. Nha môn người? Cụ thể là ai? Cụ thể là ai? Từ mệnh lệnh, cho tới bộ khoái, đều là nói như vậy. Thẩm phu nhân cùng thập tam hoàng tử có một chân, toàn bộ nha môn người biết tất cả. Chu Hạo Thần nghe đến đó, trên trán toát ra hạt tuyến. Huyện bình huyện huyện lệnh là trừ Mạnh Phương A như cô đăng cơ, đạo thứ nhất thánh chỉ, liền để ngươi đi chăn heo. Người áo đen nhìn xem Chu Hạo Thần sắc mặt liên tục biến hóa mấy lần, trong lòng âm thầm đoán thầm một tiếng. Sẽ hoàng thất công pháp, lại quan tâm thập tam hoàng tử đường biển nghe đồn. Người này, sẽ không phải thật cùng thập tam hoàng tử có quan hệ a? Ngay tại người áo đen trong lòng phạm nói thầm thời điểm, Chu Hạo Thần hỏi tiếp. Ngươi khống chế dưỡng tế viện cùng thẩm phu nhân mục đích là cái gì? Cao thủ, khống chế dưỡng tế viện là vì tìm hiểu bí cảnh tình báo. Đây cũng không phải là ta muốn đi ra chủ ý, là cấp trên phân phó. Cấp trên là ai? Quỷ Nưu. Quỷ Nưu. Sơn Hải Kinh Quỷ Nưu. Diệt Tuyệt không biết bao nhiêu vạn năm Quỷ Nưu. Chu Hạo Thần khỏe miệng co giật một chút, xem chừng trong hắc y nhân trong miệng Quỷ Nưu, hẳn là một loại nào đó danh hiệu. Quỷ Nưu là ai? Quỷ Nưu chính là đầu a. Chu Hạo Thần. Ba tiếng vỗ tay vang lên. Người áo đen mặt bị quất đến vừa đỏ vừa sưng. Người áo đen đầy bụng bị quất, hắn chỗ nào nói sai? Quỷ Nưu chính là đầu a. Đã ngươi có người dẫn đầu, vậy ngươi khẳng định biết các ngươi tổ chức kêu cái gì a? Hiên Viên Huyết. Cái gì? Tổ chức của ngươi kêu cái gì? Chu Hạo Thần nghe được Hiên Viên Huyết ba chữ này thời điểm, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tùy tiện bắt được một người áo đen, lại là Hiên Viên Huyết thành viên, quá xảo hợp. Hiên Viên Huyết là một cái tổ chức bí mật, không thế nào nổi danh, cao thủ ngươi không biết rõ cũng rất bình thường. Cái này, cao thủ, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Ngươi cứ hỏi. Ngươi hỏi rõ, có thể hay không thả ta? Đêm nay là lần đầu tiên ta làm nhiệm vụ, nếu là không thông qua khảo hạch, sẽ bị tổ chức khai trừ. Chu Hạo Thần, không biết thế nào, kể từ khi biết trước mắt người áo đen là Hiên Viên Huyết người sau, hắn đã cảm thấy Hiên Viên Huyết tổ chức này bước cách lập tức liền không có. Ngươi bình thường tại sao cùng Quỷ Nưu liên hệ? Chu Hạo Thần hỏi. Dùng một khối kỳ quái ngọc thạch. Kỳ quái ngọc thạch? Thế nào cái kỳ quái pháp? Ừm, có chút cùng loại truyền tấn phù ngọc thạch, nhưng là công năng so truyền tấn phù lợi hại nhiều lắm. Không chỉ có thể một đối một đưa tin, còn có thể làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hơn nữa còn có thể không nhìn khoảng cách, trời nam biển bắc đều có thể liên hệ với nhau. Chu Hạo Thần, thế nào càng nghe càng giống như là chim cánh cụt nhóm đâu. Đem ngươi ngọc thạch lấy ra. Chu Hạo Thần quát chói tai một tiếng, phân phó nói rằng, người áo đen cũng là thật xứng hợp, trực tiếp lấy ra trong miệng hắn ngọc thạch. Nhưng vào lúc này, trên ngọc thạch mặt, ánh sáng chớp động, phát ra tít 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 thanh âm. Cái này tít 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 thanh âm, tựa như là khắc vào Chu Hạo Thần trong xương như thế. Quá quen thuộc. Cùng chim cánh cụt tiếp vào tin tức tiếng nhắc nhở, không thể nói là giống nhau như lúc, chỉ có thể nói là không khác chút nào. Liền xem như hóa thành cho tàn, Chu Hạo Thần đều có thể nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Ha ha, Chu Hạo Thần cười lạnh một tiếng, không cần phải nói, đây nhất định là chính mình đồng hương, đại ngu thái tổ thủ bút. Không phải ai sẽ nhàn rỗi nhàm chán, làm ra như thế cái huyền huyễn bản chim cánh cụt nhóm đâu. Chu Hạo Thần cúi đầu nhìn thoáng qua trên ngọc thạch mặt nổi lên tin tức. Quý Nưu, Giáp Thìn, dưỡng tế viện khống chế được chưa? Mau chóng đáp lời. Chu Hạo Thần nhìn người áo đen một cái, người áo đen lúc này nói rằng. Cao thủ, Giáp Thìn chính là ta. Nói chuyện chính là đầu của ta, Quý Nưu. Ta nếu là không đáp lời, Quý Nưu sẽ nghi ngờ. Chu Hạo Thần hàn mang trong mắt lóe lên, trực tiếp đem người áo đen dọa đến dập đầu cầu xin tha thứ. cao thủ, xin ngươi tin tưởng ta, như ta người nhát gan như vậy, chắc chắn sẽ không dùng tới não cân. Ngươi nói cái gì, ta liền hồi đáp cái gì, tuyệt không hài lòng. Người áo đen mặc dù nói như vậy, nhưng là đối lời hắn nói, Chu Hạo Thần một cái dấu ngắt câu cũng không tin. Khối ngọc thạch này, thế nào sử dụng? Ách, cao thủ, khối ngọc thạch này là cùng ta khóa lại, ngươi không sử dụng được. Nhất định phải là khí tức của ta mới có thể trở về lời nói. Dù là ngươi nói, cũng không cách nào luyện hóa khối ngọc thạch này. Luyện hóa khối ngọc thạch này là cần dùng đầu, cũng chính là quý nhu trong tay khối kia ngọc thạch phối hợp phía dưới mới có thể luyện hóa. Người áo đen cẩn thận nói, sợ trước mắt cao thủ động lệch ra đầu óc, muốn thay vào đó. Khí tức nghiệm chứng sao? Chu Hạo Thần cao mày, đối với điểm này hắn vẫn tin tưởng. Dù sao khí tức nghiệm chứng không phải liền là huyền huyễn phiên bản vân tay phân biệt cùng mặt người phân biệt sao? Đây là một cái đánh vào hiên viên huyết nội bộ tin tức tốt, hắn không muốn buông tha. Chu Hạo Thần xuất ra khống tâm cổ, đặt ở người áo đen trước mặt. Ăn nó đi. Có thể không ăn sao? Ngươi cứ nói đi. Ngươi nếu là muốn đi gặp Diêm Vương, đương nhiên có thể không ăn. Chu Hạo Thần cười lạnh. Người áo đen trên mặt lộ ra một bộ chịu chết bộ dáng, từ từ nhắm hai mắt, đem khống tâm cổ nuốt xuống. Nhuyễn nhuyễn nu nu. Không phải rất khó ngậm ăn. Ta giống như không có việc gì, người áo đen trong lòng cảm thấy may mắn. Nhưng lại không biết, trong thần hồn của hắn, ký sinh lấy khống tâm cổ. Có thể nói, thần hồn của hắn đã bị móc rỗng. Một khi khống tâm cổ rời đi trong cơ thể hắn, liền sẽ thần hồn vỡ vụn. Đáp lời a, liền nói đã thành công. Có khống tâm cổ, Chu Hạo Thần có thể thời điểm trưởng khống người áo đen ý chí, cũng không sợ hắn dùng tới não cân. Một khi người áo đen có dị động, Chu Hạo Thần liền có thể thông qua khống tâm cổ tiếp quản người áo đen ý chí. Người áo đen dựa theo Chu Hạo Thần nói tới, mong muốn đáp lời. Nhưng là một giây sau, kinh ngạc chuyện đã xảy ra. Hắn thế mà không cách nào sử dụng ngọc thạch. Ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta không có cách nào sử dụng ngọc thạch? Người áo đen nói năng lộn xộn, như thế cổ quái sự tình, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn luôn cuống. Nếu là không đáp lời, hắn chắc chắn sẽ bị phán định là nhiệm vụ thất bại. Chu Hạo Thần cũng chau mày, suy tư tình huống trước mắt. Khí tức phán định là bởi vì khống tâm cổ khí tức sao? Chu Hạo Thần trong lòng có suy đoán. Khống tâm cổ nắm trong tay người áo đen trong thần hồn, dẫn đến khí tức của hắn có vi diệu khác biệt. Trước kia chính là thuần túy người áo đen khí tức. Hiện tại người áo đen khí tức bên trong xen lẫn khống tâm cổ khí tức. Vẹn vẹn như thế nhỏ xíu khí tức biến hóa, thế mà bị ngọc thạch phát hiện, dẫn đến không cách nào thông qua khí hơi thở nghiệm chứng. Điều này thực ngoài Chu Hạo Thần đoán trước. Đã khống tâm cổ không được, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tự mình lên. Vừa dứt tiếng, Chu Hạo Thần bên ngoài bắt đầu xảy ra biến hóa, biến thành người áo đen dung mạo. Người áo đen thấy cảnh này, chấn kinh, miệng há thật to, đều có thể tắc hạ trứng ngỗng. Ta lúc nào có cái song bảo thai huynh đệ, nương tại sao không có nói cho ta? Chu Hạo Thần dùng chúng sinh tướng, biến thành người áo đen bộ dáng về sau, dùng ngọc thạch hồi phục tin tức. Giáp Thìn, đầu, thẩm phu nhân đã bị ta khống chế, nữ nhân này, thật nhuận. Chương 110. Vừa giúp chặt lai lịch tất tị, thẩm phu nhân tuổi tác không nhỏ, ngươi hạ được miệng. Chu Hạo Thần vừa định đáp lời, ngọc thạch bên trong liền có lao tài xế vì hắn cãi lại. Bính ngọ, lớn tuổi mới có bận vị, tất tị ngươi cái này tiểu thí hài biết cái gì? Huống chi đây là hoàng tử nữ nhân, khẳng định đặc biệt sẽ hầu hạ người. Quý Nhu, Giáp Thìn, đừng cả ngày nhớ thương ngươi điểm này quần rách hắn chuyện, chủ chuyện, không thể có bất kỳ lãnh đạo. Chủ, đây đã là Chu Hạo Thần lần thứ hai tại hiên viên huyết nhân khẩu bên trong nghe được chủ xưng hô thế này, hiển nhiên bọn hắn trong miệng chủ chính là hiên viên huyết thủ lĩnh. Giáp Thìn, đầu yên tâm, dưỡng tế viện bên này ta sẽ nhìn chằm chằm. Qua mấy ngày, ta liền để thẩm phu nhân đi cho thập tam hoàng tử hóng hóng gió, tìm hiểu tin tức. Chân chính Giáp Thìn nhìn xem Chu Hạo Thần trải bước dùng ngọc thạch cùng Quý Nhu bọn người nói chuyện tiếm, trợn mắt hốt mồm. Lần thứ nhất hắn tiếp xúc thứ này thời điểm, đập nói lắp ba, dùng vài ngày mới hiểu rõ toàn bộ công năng. Người trước mắt này thao túng, thế nào so với hắn cái này chính hiệu hiên viên huyết thành viên còn thuần thục hơn. Ngươi làm sao lại? Dùng rất khó sao? Loại chuyện này a, không phải có tay là được. Chu Hạo Thần ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, hắn bình tĩnh ngữ khí, phản phất tại nói một cái lơ lỏng chuyện bình thường, trực tiếp đem Giáp Thìn nửa câu nói sau chặn lại. Cái này, cao thủ, lời nhắn nhủ ta đều bàn giao, ngươi có thể thả ta? Thả ngươi? Chu Hạo Thần hỏi lại một tiếng, lập tức trong con ngươi lộ ra một kia lanh ý tâm niệm vừa động, lập tức có liên lạc khống tâm cổ. Vèo một tiếng, khống tâm cổ từ Giáp Thìn trong mi tâm chui ra, lưu lại một cái huyết động, hồn phi phách tán, khí tuyệt bỏ mình. Ngay sau đó, Chu Hạo Thần đầu ngón tay bắn ra, đánh ra một đạo bính hỏa chân lôi, đem Giáp Thìn hủy thị diệt tích. Rời đi rừng cây nhỏ, Chu Hạo Thần cũng không có đi dưỡng tế viện quấy rầy thẩm phu nhân, mà là đi công bộ nha môn, bái phòng Mặc Tứ Hải, hỏi thăm ngọc thạch chuyện. Trong tay hắn khối này nắm giữ gở giúp chặt công năng ngọc thạch, không hề nghi ngờ, khẳng định là xuất từ thái tổ chi thủ. Ban luận luyện khí, am hiểu nhất thuộc về đạo gia cùng Mặc gia. Đạo gia cùng Mặc gia, tại luyện khí nhất đạo bên trên, mỗi người mỗi vẻ. Bất quá cân nhắc tới thái tổ cùng Mặc gia ở giữa chặt chẽ quan hệ, khối ngọc thạch này người luyện chế, Chu Hạo Thần đầu tiên đối tượng hoài nghi chính là Mặc gia. Mặc Tứ Hải nhìn thấy Chu Hạo Thần đêm khuya bái phỏng, lấy làm kinh hãi. Điện hạ đêm khuya bái phỏng, có chuyện gì khẩn yếu sao? Chu Hạo Thần cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, hoàn toàn chính xác có một cái chuyện quan trọng, còn mời Mặc cự tử giữ bí mật. Nghe đến đó, Mặc Tứ Hải sắc mặt ngưng tụ. Thập Tam hoàng tử đối với hắn xưng hô dùng chính là Mạc cự tử, mà không phải Mạc thượng thư, cái này rất có để ý Mạc thượng thư, đây là trên quan trường xưng hô. Dùng Mạc thượng thư xưng hô thế này, giải thích rõ là hoàng tử cùng thần tử ở giữa đối thoại. Mạc cự tử lại khác biệt, cùng chức quan không quan hệ, tự nhiên cũng liền không phải hoàng tử cùng thần tử ở giữa đối thoại. Càng nhiều, vẫn là lấy Mạc gia bạn bè thân phận tới tìm hắn hỏi thăm. Điện hạ thỉnh giảng. Mạc cự tử, ngươi cũng đã biết, thái tổ thời kỳ có hay không luyện chế qua một loại nhiều người đưa tin pháp, có thể dùng cho nhiều người ở giữa khai thông. Mạc Tứ Hải nghe được vấn đề này, nhíu mày, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Điện hạ ngươi kiểu nói này, lão phu thật đúng là gặp qua ghi chép liên quan. Điện hạ chờ một chút, xin cho lão phu điều tra thêm tư liệu. Nói, Mạc Tứ Hải đứng dậy, đi đến trước kệ sách mặt, ánh mắt tại từng dãy thư tịch bên trong đảo qua. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào một bản có chút tuế nguyệt năm tháng thư tịch phía trên. Rút ra thư tịch, lật lên, một lát sau, Mạc Tứ Hải trên mặt lộ ra một tia giật mình biểu lộ. Điện hạ kiến thức rộng rãi, học thức bên bác, liền chuyện bí ẩn như vậy đều rõ rõ ràng ràng, lão hủ bội phục. Mạc Tứ Hải vẫn không trả lời, liền đối với Chu Hạo Thần thổi một trận mông ngựa. Mặc dù Mạc Tứ Hải không trả lời thẳng, nhưng đấu lộ ra ngoài tin tức, đã để Chu Hạo Thần hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, chính mình tìm đúng người. Vừa giúp chắc món pháp bảo này, quả nhiên là Mạc gia luyện chế. Mạc Tứ Hải tay nâng cổ tịch, ngồi xuống, uống một ngụm trà thơm, em hai nói chuyện năm đó. Điện hạ, việc này còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới ngàn năm trước đó. Thái tổ thời kỳ, thái tổ từng mệnh lệnh ngay lúc đó Mạc gia cự tử, luyện chế một cái đưa tin pháp khí. Dựa theo thái tổ yêu cầu, cái này đưa tin pháp khí cần có thể khai thông nhiều người, lại bất luận tiên nam địa bắc, cho dù là bí cảnh trong ngoài, đều có thể sử dụng. Bí cảnh trong ngoài đều có thể sử dụng. Chu Hạo Thần tâm tình một bẩm, vừa giúp chắc tác dụng, so với hắn dự liệu còn cường đại hơn. Đại ngu bên trong thường thấy nhất cự ly xa thông tin thủ đoạn chính là truyền tấn phủ. Nhưng là truyền tấn phủ có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên, chỉ có thể một đối một, không thể giống vừa giúp chắc dạng này, một đối nhiều. Tiếp theo, đưa tin khoảng cách có hạn, phổ biến tại ngàn dặm bên trong, không cách nào làm được trời nam biển bắc đều có thể liên lạc. Cuối cùng, liền đại ngu đều không thể bao trùm, lại càng không cần phải nói là bí cảnh. Bí cảnh sẽ ngăn cách truyền tấn phủ, mang ý nghĩa bí cảnh trong ngoài là không cách nào sử dụng truyền tấn phủ. Mạc Tứ Hải nói tiếp, kiện pháp khí này bị thái tổ mệnh danh là Thiên Lý Tín. Căn cứ thái tổ quy hoạch, Thiên Lý Tín chia làm thiên địa nhân ba cái khác biệt đẳng cấp nắm giữ khác biệt quyền hạn. Trong đó thiên cấp Thiên Lý Tín đẳng cấp tối cao, có năng lực cường đại nhất. Hạ cấp Thiên Lý Tín nhận chủ đều cần thượng cấp Thiên Lý Tín cho phép. Thiên địa nhân ba đẳng cấp. Chu Hạo Thần nhớ tới Giáp Thìn lời nói, hắn nói Thiên Lý Tín ngọc thạch nhìn xuống, cần Quý Ngưu phụ trợ. Xem ra hắn nói là nói thật. Trong tay hắn Thiên Lý Tín là nhân cấp, mà Quý Ngưu trong tay Thiên Lý Tín là địa cấp. Hiên Viên Huyết tổ chức kết cấu tại Quý Ngưu phía trên, hơn phân nửa chính là cầm thiên cấp Thiên Lý Tín chủ. Loại này cấp 3 kết cấu, có điểm giống là chủ nhóm, nhân viên quản lý cùng nhóm thành viên. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm suy tư thời điểm, Mạc Tứ Hải lời nói cũng không có dừng lại, mà là nói ra càng mãnh liệt hơn tin tức. Dựa theo lúc ấy cự tử lưu lại tin tức xem ra, thái tổ năm đó luyện chế Thiên Lý Tín, có thể là vì thành lập một cái tổ chức tình báo. Cái gì tổ chức tình báo? Mạc Tứ Hải lắc đầu, nói rằng, căn cứ lúc ấy cự tử lời nói, thái tổ muốn thành lập một cái tên là Huyết Tích Tử tổ chức tình báo, bất quá lọt vào cả triều văn võ phản đối, cuối cùng không giải quyết được gì. Thái tổ sau khi tọa hóa, Thiên Lý Tín món pháp bảo này cũng theo đó chôn cùng. Huyết Tích Tử. Nghe được ba chữ này, Chu Hạo Thần quẹt miệng, nhịn không được có quắc một chút. Thật sự là quá trung nhị, may mắn chính mình đồng hương không có làm thành. Chỉ có điều, Thiên Lý Tín lại là thái tổ vật bồi táng, cái này khiến Chu Hạo Thần không ngờ rằng, nếu như là thái tổ vật bồi táng, như vậy Thiên Lý Tín món pháp bảo này hẳn là tại thái tổ lăng tẩm bên trong, làm sao lại rơi vào Hiên Viên Huyết trong tay? Chẳng lẽ thái tổ lăng tẩm bị người trộm mộ? Nhưng là chưa từng nghe qua thái tổ lăng tẩm bị trộm a. Thiên hạ này vẫn là đại ngu thiên hạ, nếu là thật có người dám ở động thủ trên đầu thái thuế trộm thái tổ phân mộ, chính là truy sát tới chân trời góc biển, đại ngu hoàng thất cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Đã không phải trộm mộ, như vậy thì là quang minh chính đại lấy ra. Cái này cùng Chu Hạo Thần trước đó suy đoán an cấp lên, hơn phân nửa là đại ngu hoàng thất thủ bút. Mong muốn thần không biết quỷ không hay, lấy đi thái tổ vật bồi táng, khẳng định không thể gạt được thủ lăng tướng lĩnh khẳng định bị mua được, thậm chí chính là Hiên Viên Huyết thủ lĩnh Tâm Phúc. Hiện tại thủ lĩnh tướng lĩnh, không đúng, thủ lăng tướng lĩnh những năm này đổi mấy gốc dạng, Hiên Viên Huyết ít nhất là 10 năm trước liền xuất hiện, cụ thể lúc nào lấy đi Thiên Lý Tín, lúc nào thành lập Hiên Viên Huyết, cái này đều không tốt nói. Chu Hạo Thần cao mày, thông qua thủ lăng tướng lĩnh manh mối này điều tra, không tốt ra tay. Các đời thủ lăng tướng lĩnh đều có hiểm nghi, thậm chí có thể là thủ lăng tướng lĩnh xin phép nghỉ phụ tá trực ban thời điểm bị mua được cũng có khả năng. Tăng thêm phụ tá lời nói, số người này liền vô cùng khổng lồ. Hôm sau, đa số tu sĩ từ Diêu Quang Tháp bên trong rời khỏi. Liên quan tới bí cảnh tin tức ẩm tại dân gian trong phường thị lưu truyền ra đến. Tỷ như người nào đó tại Diêu Quang Tháp bên trong đạt được bảo đan, tỷ như người nào đó tại Diêu Quang Tháp bên trong đạt được trọng bảo. Tóm lại, các loại nghe đồn lưu truyền ra đến, nhường Ngọc Kinh Thành người tu hành ngao ngoe muốn động, tụ tập tại bí cảnh bên ngoài, rất có một bộ chỗ sung yếu quan tư thế. Bí cảnh ti đối với xử lý loại chuyện này đã sớm xe nhẹ đường quen, cũng không có một mặt phong cấm. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bí cảnh bên trong cơ duyên đầy đủ để cho người ta điên cuồng, đầy đủ để cho người ta không để ý triều đình lệnh cấm, cưỡng ép xung quan. Một khi xung quan, tất nhiên sẽ buộc phát đại chiến. Chính vì vậy, bí cảnh ti lựa chọn càng thêm lôi kéo thủ đoạn.
Tại bí cảnh lối vào, thiết trí thu phí điểm. Mong muốn tiến bí cảnh, đến giao tiền. Mong muốn bí cảnh có liên quan tin tức, đến thêm tiền. Mong muốn bí cảnh chiến lược, đến thêm rất nhiều tiền. Tóm lại, đám tán tu có hay không kiếm được, không rõ ràng. Bí cảnh ti khẳng định là kiếm đê. Bởi vì huyện Bình huyện bên trong, tụ tập đại lượng người tu hành, ngay tiếp theo huyện Bình huyện các ngành các nghề đều biến vô cùng tràn đầy. Dùng Lam Tinh mà nói, huyện Bình huyện bản quý GDP tăng vọt 100%. Hoàng cung, Tàng Kinh Các, toàn bộ đại ngu lớn nhất Tàng Kinh Các, danh xưng tàng thư ngàn vạn quyển. Trong Tàng Kinh Các điển tịch phong phú, ngoại trừ một số ít là tu luyện công pháp bên ngoài, phần lớn đều là tạp học, bao hàm toàn diện. Thái tử đi vào Tàng Kinh Các, đối thủ các tiểu thái giám phân phó nói rằng, đem lại tấn triều bí cảnh có liên quan điển tịch, tất cả đều lấy ra. Thủ các tiểu thái giám lập tức ngựa không dừng vó, đem cùng đại tấn bí cảnh có liên quan điển tịch, tất cả đều rời đi ra. Thái tử cúi đầu, chăm chú tìm đọc lên. Căn cứ hắn hôm qua tại bí cảnh bên trong kinh nghiệm, sơ bộ xác định, chỗ kia bí cảnh là đại tấn bí cảnh. Cùng Diêu Quang Tháp tồn tại, mang ý nghĩa có thể là trong truyền thuyết đại tấn bắt đầu bí cảnh. Bắt đầu bí cảnh, tại đại tấn triều thời điểm, cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, là đại tấn triều chuyên môn dùng để bồi dưỡng thiên tài bí cảnh. Rất nhanh, thái tử đã tìm được liên quan tới bắt đầu bí cảnh điển tịch, khóe miệng có chút dương lên, so á cờ còn khó hơn ép. Sau khi xem xong, thái tử thở dài một ngụm trọc khí. Bắt đầu bí cảnh bên trong, tổng cộng có 7 tòa bảo tháp, lấy bắt đầu thất tinh mệnh danh. Mỗi leo lên 3 tầng sau, liền có thể đạt được một lần ban thưởng. Hoàn chỉnh leo lên liền thành, sau một tòa bảo tháp mới có thể xuất hiện. Diêu Quang Tháp bên trong khảo nghiệm, tên là Vô Tận Ám Giới. Vô Tận Ám Giới sẽ tước đoạt thị giác cùng thân nghiệm, nhường vượt qua người, bằng vào võ đạo bản năng, đánh bại Vô Tận Ám Giới bên trong đồng nhân. Mong muốn vượt quan thành công, cần phải có kinh người võ đạo trực giác, loại này võ đạo thiên tiêu, trăm năm vừa gặp. A, mù lòa thế mà cũng có vượt quan thành công, có thể là bởi vì mù lòa trời sinh thích hướng hắc ám. Cái này, còn có cách nói này. Ừm. Nghe đồn Tấn Văn Đế đạt được tiên khí luân hồi ấn, sau tung tích không rõ, hư hư thực thực giấu ở bắt đầu bí cảnh bên trong. Tê, tiên khí. Thái tử nhìn đến đây, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Mặc dù viết bản này điện tịch chỉ là một cái bình thường người tu hành, phía trên ghi chép cũng đều là một chút đối phương nghe thấy, tính chân thực còn nghi vấn. Nhưng cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, đó cũng là tiên khí. Toàn bộ đại ngu hoàng triều cũng chỉ có Hiên Viên Kiếm một cái tiên khí. Ta nếu có được tới tiên khí luân hồi ấn, nhị đệ dựa vào cái gì cùng ta đấu? Chính là phụ hoàng cũng phải để ta 3 phần, há có thể giống trước đó như vậy, tại trên kim luân điện đem ta răn dạy phải cùng chó như thế. Thái tử đáy mắt hiện lên một vẻ mịt mờ u ám cùng tàn nhẫn. Tiên khí khó tìm, nếu như bắt đầu bí cảnh bên trong thật sự có luân hồi ấn lời nói, khẳng định là tầng thứ 9 ban thưởng. Nhị đệ dưới trướng Phương Đông Vân, thiên phú dị bẩm, không biết có thể hay không sống qua Vô Tận Ám Giới. Đáng hận, thủ hạ ta thế mà không có dạng này võ đạo thiên tiêu. Xem ra chỉ có thể mời thập tam đệ giúp ta một chút sức lực. Thập tam đệ trời sinh mắt mù, chỉ là bóng đêm vô tận, tất nhiên không làm khó được thập tam đệ. Xem hết điển tịch về sau, thái tử đứng dậy, ngựa khí ưu nhiên. Hắn cũng là muốn hủy những này điển tịch, chỉ tiếc hắn không có lá gan này. Trả về a. Thái tử phân phó một tiếng sau, chuẩn bị rời đi. Lúc này, thủ các tiểu thái giám bỗng nhiên nói rằng: "Điện hạ, tiểu nhân có chuyện quan trọng báo cáo." "Chuyện gì?" "Tại điện hạ ngươi trước đó, tông chính đại nhân liền nhìn qua những này điện tịch." Tiểu thái giám lời nói, nhường thái tử ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. "Linh Hoàng Thúc?" "Linh Hoàng Thúc tốc độ, thế mà còn nhanh hơn ta." "Hoàng Thúc ngoại trừ nhìn những này điện tịch bên ngoài, còn có hành động gì?" Thái tử hỏi. "Tông chính đại nhân cho tiểu nhân 500 lượng, nhường tiểu nhân nhìn chằm chằm, nếu là có ai cũng nhìn những này điện tịch, liền đi thông tri tông chính đại nhân." Thái tử nghe đến đó, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Rất thường gặp thủ đoạn. Thái tử một suy tư, liền xuất ra ngân phiếu cho tiểu thái giám. "Này 1.200, ngươi cầm, nếu là còn có người muốn nhìn cùng đại tấn bí cảnh có liên quan điện tịch, kéo dài một chút thời gian, đồng thời trước tiên thông báo ta." "Đa tạ thái tử điện hạ." Thủ các tiểu thái giám lộ ra định nọt nụ cười. Hôm nay thu bạc tương đương với hắn mấy chục năm đồng lộc. Tại thái tử rời đi về sau, không đến nửa canh giờ thời gian, nhị hoàng tử cũng tới Tàng Kinh Các. "Đâu?" "Thái tử trước đó đã tới, còn đưa ngươi một khối ngọc bội để ngươi âm thầm thông báo." "Ha ha, đại ca thật đúng là bỏ bao công sức a, chỉ có thể đùa nghịch thủ đoạn. Khối ngọc bội này ngươi cầm, Tàng Kinh Các nhất cử nhất động, giúp cô nhìn chằm chằm." "Đa tạ nhị hoàng tử điện hạ." Thủ các tiểu thái giám vui hớn hở cười, nhị hoàng tử so thái tử còn dễ dàng lắc lư a.